nàng là chúng ta Ngưu gia bồi dưỡng ra được bảng hiệu cây dụng tiền. Ngưu Kiện đúng thanh đúng khí nói. Được rồi, Bạch Dương hết trô nói rồi, cũng thật là nhà hắn, Ngưu gia thanh lâu sản nghiệp và vân vân có vẻ như rất nhiều, có như vậy một cái cây dụng tiền cũng không kỳ quái. Mấy người đi tới rượu cửa lầu thời điểm, Bạch Dương dừng bước lại, chỉ vào một phương hướng nói. Đó không phải là Thanh Hà cô nương sao? Thật giống gặp phải phiền toái. Trước rời đi Thanh Hà vào lúc này quay lưng Bạch Dương đám người ở trên đường phố, cách nhau mấy chục mét, cùng một thanh niên mặc áo lam không biết đang nói cái gì, thanh niên mặc áo lam kia có vẻ như rất kích động dáng vẻ, bị Thanh Hà hai cái hoàn ngăn cản. Thiếu gia không cần kỳ quái, Thanh Hà người dung mạo xinh đẹp, cầm kỹ xuất chúng, có một ít ái mộ người rất bình thường, không có phiền phức, bên người nàng hai cái hoàn đều là tiếp cận võ giả võ đồ, người bình thường không làm gì được nàng. Ngưu Kiện không sao cả nói rằng, chân tâm không nhìn ra Thanh Hà bên người hai cái hoàn lại là nhân vật lợi hại, Bạch Dương trong lòng mồ hôi một, cảm thấy thế giới này thật là nguy hiểm. Chỉ chốc lát sau, Thanh Hà ở hai cái hoàn hộ tống dưới rời đi, mà thanh niên mặc áo lam kia thì lại thất hồn lạc phách xoay người, đang hỏa chập trần dưới, bóng lưng của hắn có vẻ rất cô đơn. Tên kia không biết trời cao đất rộng, tự nhận là có mấy phần tài hoa liền đối với Thanh Hà cô nương dính chặt lấy, cũng không muốn nghĩ, chán nản hắn liền công danh cũng không có, làm sao có khả năng để Thanh Hà chân thành. Người như vậy trong Đức Dương chấn nhiều hơn đều. Ngưu Kiện hiển nhiên nhận thức thanh niên mặc áo lam kia, không nhịn được bĩu môi nói. Bạch Dương sửng sốt, chờ chút, một chán nản thư sinh, không có công danh, chân thành một cô gái, theo đuổi không được, bị đả kích, sau đó ngâu chuyển ra bảo hoặc là tìm cái chết được cái gì kỳ ngộ từ đây bước thẳng lên. Không quan tâm trong đầu não bụ tình tiết là không phải đáng tin, nói chung vào lúc này Bạch Dương có ý nghĩ, nói rằng. Đi, chúng ta theo sau. Thiếu gia ngươi muốn làm gì? Đuổi tới liền biết rồi. Mọi người không rõ vì sao, chỉ có thể đuổi tới. Cái kia ai, chờ một chút. Bạch Dương bước nhanh quá khứ, hướng về phía thanh niên mặc áo lam gọi. Đối phương dừng bước lại, xoay người, một mặt thất lạc, nhưng nhìn thấy Bạch Dương chờ người, vẫn là chỉnh sửa lại một chút quần áo, hướng về phía bọn họ chắp tay nói, mấy vị thiếu gia, không biết để làm gì. Người này rất gầy, vừa nhìn liền dinh dưỡng không đầy đủ, thân cao chỉ là so với Bạch Dương ải một điểm mà thôi, ngoại hình vẫn không lại. Có tiểu Bạch kiểm tiềm chất, đây là thanh niên mặc áo lam này cho Bạch Dương ấn tượng đầu tiên. Vị huynh đài này, không biết xưng hô như thế nào? Bạch Dương hỏi. Huynh đài không dám làm, thiếu gia gọi ta Trần Thanh Vân là tốt rồi. Đối phương vì vì không lưng nói. Như vậy, ta chỉ muốn hỏi một chút, Trần Huynh bây giờ kiếm sống bằng cách nào? Tiểu sinh lấy bán tự viết dùm thư mà sống, mặc dù tháng ngày trải qua kham khổ chút, nhưng cũng tự tại. Trần Thanh Vân một điểm cũng không có bởi vì mình chán nản mà hiện ra đến thật không tiện. Nói tới lẽ thẳng khí hùng. Đối phương như vậy dứt khoát trả lời đúng là để Bạch Dương sửng sốt một chút, trên địa cầu bên kia, nếu như hỏi người nghề nghiệp nói, đối phương nghề nghiệp không tốt phỏng chừng đều ấp úng không nói, vị này ngược lại tốt, hỏi cái gì nói cái gì. Một cân nhắc, Bạch Dương thầm nghĩ khó trách ngươi không thể đuổi tới đại mỹ nữ, ngươi không có tiền nhà, không địa vị nhà, cứ như vậy nhân ra theo ngươi làm sao mà qua nổi tháng ngày. Là như vậy, phía ta bên này có một ít người, không thông viết văn, đại tự không nhìn được một không. Ta chỉ muốn cho bọn họ tìm cái tiên sinh dạy bọn họ biết chữ đọc sách, không biết Thanh Vân Huynh có hay không có ý định. Như vậy cũng tốt, chỉ là không biết tiền lương. Trần Thanh Vân nhìn Bạch Dương không có một chút nào ngượng ngùng hỏi. Người đây cũng quá thẳng thắn, ta khó tiếp thụ. Cho bao nhiêu thích hợp? Bạch Dương không hiểu bên này giá hàng, hỏi Lam Sương. Bình thường học xã dạy học tiên sinh một hồi tiền lương cũng là 1.000 tiền. Không chờ Lam Sương lời nói xong, Bạch Dương liền nhìn về phía Trần Thanh Vân hỏi, 1.000 tiền làm sao? Như vậy liền nói rõ, không biết thiếu gia quý phủ ở nơi nào, học sinh ngày mai liền có thể quá khứ. Trần Thanh Vân rõ ràng vội vã không nhịn nổi, nhưng một mực lời nói ra chính là đại nghĩa như vậy lắm liệt, chiêu này Bạch Dương cảm thấy có thể học một ít. Thì ra là xa gia đại bốn. Bạch Dương nói, thầm nghĩ là nơi này không sai chứ. Đối phương rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng vẫn gật đầu nói, như vậy liền nói rõ, học sinh sáng sớm ngày mai quá khứ, xin cáo từ trước. Nhìn Trần Thanh Vân rời đi phương hướng. Lam Sương không nhịn được nói. Bạch thiếu, ngươi là muốn cho mang tới Mê Hà Lâm Sơn dân biết chứ không? Chúng ta Lam gia Ngưu gia đều có học xã, tiên sinh hơn trăm, hà tất ở bên ngoài tùy tiện tìm một người. Các ngươi không hiểu đúng rồi, nhà ta ở nơi nào các ngươi đúng là dẫn đường A. Bạch Dương cao thâm khó dò nói, xong nói sang chuyện khác. Lam Sương. Bạch Dương là không nói cho bọn hắn biết, kỳ thực mình là ở bị mất một nghịch thiên nhân vật chính quật khởi con đường. Được rồi. Hắn nhưng thật ra là muốn học tập bên này văn tự ngôn ngữ, chứ không biết Lam gia Ngưu gia thì có chuyên môn dạy người tiên sinh, vào lúc này ván đã đóng thuyền con vịt chết mạnh miệng không thay đổi. Đăng bởi. Chương 80, bị giá không? Xa ra rất lớn, đình đài lầu các sân luyện võ trường rất nhiều, đối với Bạch Dương tới nói đây chính là một tòa mê cung. Đặc biệt là thế giới này kiến trúc lại không giống địa cầu hoa hạ bên kia thời cổ như thế chú ý bên trong trục đối xứng, nếu là không có người mang theo hắn cũng không tìm tới phương hướng chính xác. Có điều bây giờ nơi này họ Bạch, nguyên lai cửa lớn lên xe phủ tấm biển đã đổi thành Bạch Phủ, cái kia hai chữ Bạch Dương vẫn không quen biết. Tiểu Miêu, hiện vào lúc nào? Hoa lệ phòng ngủ, tinh mỹ chạm trổ trên giường lớn, Bạch Dương ôm Tiểu Miêu hông của chi ở nàng ngực cùng cùng mơ mơ màng màng hỏi. Tối hôm qua Lam Sương Ngưu Kiện dẫn hắn tới đón quản tòa này cực lớn phủ đệ, và mấy trăm hào hộ vệ hoàng tiểu tư tôi tớ gặp mặt, tuyên bố mình chủ quyền, bận việc rất lâu, lại cùng Tiểu Miêu đại chiến 300 hiệp, cũng không biết làm sao ngủ. Thiếu gia, ta cũng không biết đây, khanh khách. Bị Bạch Dương hồ cha quấn lại có chút dương, Tiểu Miêu không nhịn được dây rủa cười khanh khách. Vậy thì ngủ tiếp một chút. Bạch Dương mới bất kể là lúc nào, ôm đại mỹ nữ muốn ngủ là ngủ này là bao nhiêu nam nhân giấc mơ, đã biết cuối cùng là thực hiện. Bên này một ngày kỳ thực cũng là có thì đoạn phân chia, đem một ngày chia làm 49 cái phần chia đều, mỗi một cái phần chia đều cùng địa cầu bên kia một canh giờ chênh lệch không lớn. Chỉ là Tiểu Miêu đến từ chính Mê Hà Lâm như vậy địa phương nhỏ, căn bản cũng không hiểu những thứ đó, mặt trời mọc thì là mặt trời lặn mà hơi thở mới là bọn hắn giọng chính. Họ Bạch, này đều lúc nào ngươi lại còn không rời giường. Ngoài phòng truyền đến một tiếng khét đều, tiếp theo chất gỗ cửa bị ầm một tiếng mở ra. Một vệt bóng người màu đỏ liền hấp tấp chạy Bạch Dương phòng ngủ đến rồi. A, người xấu. Như Hoa Hoa thấy Bạch Dương cùng Tiểu Miêu quang lưu lưu ôm cùng nhau, hét lên một tiếng xoay người dậm chân nói. Bạch Dương ngẩng đầu, không nhanh không chậm kéo qua chăn đem hai người che lên, nhìn một chút Như Hoa Hoa cùng với bên cạnh đứng mấy cái tay chân luôn cuốn hoàn, bó tay nói. Ta và vợ ta ngủ còn có sai rồi. Chính ngươi hấp tấp chạy vào còn nói ta người xấu, nào có đạo lý như vậy. Hai anh. Nói chung ngươi chính là người xấu, này đều lúc nào, nhanh mặc quần áo vào. Như Hoa Hoa cắn răng nói. Bạch Dương bất động, buồn bực nói, không phải, ta nói ngươi chuyện gì a? Không có chuyện gì đừng chậm trễ ta ngủ. Nói chung nhanh mặc quần áo tử tế lên chính là, bằng không. Bằng không ta một cây đuốc cho ngươi đem nhà điểm. Như Hoa Hoa bỏ lại một câu nói như vậy tức giận chạy. Thiếu gia. Như Hoa Hoa đi rồi, Tiểu Miêu lúc này mới xấu hổ đem đầu từ trong chăn nâng lên, quá ngượng ngùng rồi. Lại bị người nhìn thấy lăn ga trải giường hình ảnh. Đừng để ý đến hắn, chúng ta ngủ tiếp một chút. Bạch Dương ngáp một cái, muốn phải tiếp tục ngủ. Dầm, một chậu nước từ trên trời giáng xuống, đưa hắn cùng Tiểu Miêu rót cái thông suốt. Bạch huynh, có thể rời giường đi. Không biết lúc nào xuất hiện ở gian phòng Lam Hân cầm trong tay chậu ném đi nói rằng, sau đó không để ý tới Bạch Dương, chắp tay sau lưng đạp lên nhẹ nhàng bước tiến rời đi. Trêu ai ghẹo ai, này hai con mụ điên, nếu như lão tử đánh thắng được. Cái mông cho các nàng đánh sưng. Bạch Dương ngồi xuống cắn răng nghiến lợi nói, nội tâm là hỏng mất, này hai nữ, làm sao cứ như vậy không nhận tội người tiếp đãi đây. Còn xông loạn người khác phòng ngủ, thật coi mình là giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết ta. Thiếu gia, chúng ta không phải cố ý thả các nàng tiến vào. Bên cạnh mấy cái hoàn nhanh khóc, Như Hoa Hoa cùng Lam Hân các nàng đều không treo chọc nổi cũng không ngăn được. Chớ ngẩn ra đó, nấu nước đi, đến tắm. Không có tức giận nói. Rửa mặt xong. Bạch Dương cùng Tiểu Miêu đi tới tiền viện phòng tiếp khách, nhìn thấy Ngưu Hoa Hoa cùng Lam Hân hai bên trái phải ngồi chỗ ấy chính mình như thế ăn đồ ăn, không sắc mặt tốt nói. Hai người thiên kim tỷ rốt cuộc là muốn làm gì? Đừng quấn quýt lấy ta được không? Nếu như các ngươi yêu thích ta nơi nào, ta sửa còn không được à? Không biết xấu hổ. Tự yêu mình. Hai nữ thối Bạch Dương một cái. Sau đó, Lam Hân đứng lên, đi ra Bạch Dương trước người mấy mét có hơn địa phương, nhìn hắn cười chắp tay nói, thiếu gia. Sau đó ta chính là nhà ngươi tổng quản, có bất cứ chuyện gì bàn giao ta một tiếng là tốt rồi. Tiếp theo Ngưu Hoa Hoa lập tức nhảy dựng lên đi tới Lam Hân bên người học theo răm rắp nói, thiếu gia, sau đó ta chính là nhà ngươi hộ vệ thủ lĩnh, tất cả an toàn công việc giao cho ta. Bạch Dương há hốc mồm, này hai nữ dở trò quỷ gì? Không phải, ta nói các ngươi, tình huống thế nào? Chính là như vậy lạc, còn có rất nhiều sổ sách chờ ta đi thu dọn, liền không quấy rầy thiếu gia rồi, ta đi làm việc. Lam Hân hoàn toàn không chịu trách nhiệm ném câu nói tiếp theo xoay người đi rồi. Đúng rồi, ta cũng phải đi sắp xếp hộ vệ tuần phòng chuyện tình, đi rồi. Như Hoa Hoa cũng chạy. Bạch Dương cả người bối rối, không ngờ như thế này hai điên bà nương hấp tấp đem mình kêu liền vì chuyện này nhi. Không đúng, có âm mưu, nhà của ta để toàn bộ đi này hai nữ trong tay, sau đó ha có thể còn có đường sống. Nghiên ngẫm cực chỉ, Bạch Dương dùng mình một cái, nhưng mà để hắn bất đắc dĩ là... Ngoại trừ từ Mê Hà Lâm mang tới người ở ngoài, tất cả những người khác đều là Ngưu gia Lam gia an bài, Bạch Dương chân tâm không chiêu. Thiếu gia, có một tự xưng Trần Thanh Vân người đọc sách cầu kiến. Một hoàn vội vội vàng vàng chạy tới nói. Để hắn đi vào. Bạch Dương liền vội vàng nói, những chuyện khác đều là việc nhỏ, học tập bên này văn tự văn hóa mới được màn kịch quan trọng, chỉ có chính mình đầy đủ hiểu thế giới này, làm việc mới có thể triệt để thoải mái tay chân, không cần thiết giống như bây giờ làm điểm đánh giấm đều đến cẩn thận từng ly từng tí một. Rất nhanh Trần Thanh Vân liền đi tới phòng khách, vẫn là tối hôm qua trang phục, có điều bởi vì ban ngày, nhìn ra càng thanh trừ, Bạch Dương phát hiện cuộc sống của hắn có vẻ như trải qua rất kháng khổ, trường sam màu xanh lam rửa đến trắng bệch không nói, mặt trên còn có miếng vá, chẳng trách làm đáp ứng nhẹ nhõm như vậy. Xin chào Bạch thiếu gia. Trần Thanh Vân đứng rất thẳng, rõ ràng song phương là thuê quan hệ, nhưng Bạch Dương bất luận từ đối phương tư thái vẫn là ngôn ngữ, đều cảm giác được trên người đối phương loáng thoáng một luồng ngạo khí. Kỳ quái, này thư sinh nghèo có cái gì có thể kiêu ngạo? Bạch Dương mãn đầu nghi hoặc, có điều cũng không để ý, khách sáo nói. Trần huynh tới rồi, ăn rồi không? Vừa vặn, học sinh còn chưa dùng qua điểm tâm. Bạch Dương, ta chỉ là khách sáo ngươi một chút nghe không hiểu sao. Ngạch, vừa vặn ta cũng không ăn, đồng thời ăn chút. Cũng tốt. Trần Thanh Vân gật đầu. Ngươi cũng quá thẳng thắn, Bạch Dương cảm thấy Trần Thanh Vân mặt mũi ra có thể thuấn sát địa cầu bên kia 99% bán bảo hiểm. Để hạ nhân làm cơm, rất mau lên đây. Trên bàn cơm, Bạch Dương trợn mắt hốc mồm nhìn nguyên bản một thân ngông nên Trần Thanh Vân ăn như hùm như sói, cùng quỷ chết đói đầu thai như thế, bị đối phương cảm hóa, Bạch Dương đều ăn hơn hai bát. Đáng nhắc tới chính là, Bạch Dương cuối cùng là thoát khỏi qua đa thôn thời điểm chỉ ăn thịt sinh hoạt, bên này cũng là có mét loại vật này, chỉ là cùng địa cầu bên kia gạo không giống nhau, bên này gạo hạt tròn chí ít đại nhất lần, hơn nữa hiện ra nhàn nhạt màu xanh, luộc đi ra ngoài cơm kẻ phảng phất phỉ thúy, mùi thơm ngát đẹp đẽ. Bên này mét cũng không gọi mét, căn cứ phát âm phiên dịch gọi cốc. Trần huynh, không biết muốn chuẩn bị gì đó. Sau khi ăn xong, Bạch Dương hỏi Trần Thanh Vân. Bạch thiếu gia, ta nghĩ hỏi một chút, chờ sau đó muốn dạy thụ người không có chút nào biết chữ à? Đúng, nguyên bản bọn họ chỉ là một đám sơn dân. Ta hiểu được, cái này cần bắt đầu lại từ đầu, chỉ cần chuẩn bị hai bản cơ bản nhất khai sáng ngôn ngữ thư tịch mới được. Trần Thanh Vân nói rằng, theo thứ tự là cái gì? Ta lập tức khiến người ta đi chuẩn bị. Nói như vậy đồng thời, Bạch Dương trong lòng cũng ở buồn bực, chuẩn bị hai bản cơ bản khai sáng thư tịch, chẳng lẽ bên này cũng có học trước ban ngữ văn toán học phân chia? Đang bởi. Chương 81, tôn trọng văn tự, tôn trọng thư tịch. Người thủ hạ nhiều làm việc chính là nhanh, sau đó không lâu tất cả học tập thứ cần thiết đều chuẩn bị xong. Một đơn độc trong nhà, 100 tấm ghế dựa dọn xong, mỗi một chương ghế dựa sau đều ngồi một đến từ chính qua đa thôn to con sơn dân. Ở mỗi cái bàn trên, đều phân biệt bày đặt hai bản thư cùng với giấy và bút mực những này học tập dụng cụ. Bạch Dương an vị ở bên trên dưới bóng cây, bên người cũng có một bộ giống nhau đồ vật, bất cứ lúc nào chuẩn bị ăn trộm. Phòng chứng lúc này Trần Thanh Vân nội tâm là hỏng mất, vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ ra chính mình muốn dạy thụ người là một đám lưng hùm vai gấu trắng hán, liền đã biết cánh tay nhỏ chân nhỏ, phòng chứng không đủ bất luận cái nào học sinh một quyền. Hít sâu một cái, Trần Thanh Vân mắt nhìn một đám tướng mạo hung ác sơn dân nói ra câu nói đầu tiên. Người, tại sao muốn biết chữ? Vấn đề này những người miền núi nhất định là không có cách nào trả lời, Trần Thanh Vân có chút thất vọng, tiếp tục nói. Có thể khiến người ta minh để ý, minh tâm, sáng suốt, vì lẽ đó, người muốn. Trong sách ghi lại thế gian tất cả, thông qua học tập, chúng ta có thể nhận rõ thế giới này vạn sự vạn vật, trong sách có vô số tiên hiển triết lý, thông qua học tập, chúng ta có thể rõ ràng cái gì là thiện ác. Cái gì là lòng người, cái gì là đạo đức, trong sách ghi lại vô số chí lý, thông qua học tập, chúng ta có thể tăng trưởng trí tuệ, chống trải tầm mắt, phong phú nội tâm của chính mình, vì lẽ đó, chúng ta muốn. Nói thật hay có đạo lý, ta dĩ nhiên không có gì để nói, Bạch Dương ở bên cạnh suýt chút nữa đập lên tay đến. Đừng nói, Trần Thanh Vân cái kia một phen trí thành, chân tâm rất có sức cuốn hút, liền ngay cả Bạch Dương cái này không thế nào thích học tập người đều muốn lập tức cầm sách lên buồn. Vốn cho là những này chỉ biết là kén dao chém người chém dã thu sơn dân đối với căn bản không có hứng thú gì, không nghĩ tới bọn họ từng cái lại nghe được thật tình như thế, làm khó đây chính là ngu mọi người đối với kiến thức khát vọng. Nhìn thấy những người miền núi cái kia từng cái cực kỳ thật lòng mặt, Bạch Dương trong lòng không nhịn được kinh ngạc. Hay là hôm nay là các ngươi lần thứ nhất tiếp xúc thư tịch, tiếp xúc văn tự, ta trước tiên không giáo mọi người sách vở bên trong gì đó, ta đầu tiên muốn dạy mọi người là, bất luận các ngươi tại sao muốn biết chữ. Từ các ngươi tiếp xúc thư tịch văn tự thời khắc này lên, các ngươi nhất định phải làm được tôn trọng văn tự, tôn trọng thư tịch. Cho dù là đối mặt một đám hung thần ác sát sơn dân, Trần Thanh Vân lời nói này cũng nói e rằng so với nghiêm khắc, cũng không biết hắn là từ đâu tới dũng khí dùng như vậy giọng điệu nói chuyện. Trong sách ghi lại chúng ta tưởng tượng bên trong ngoài tưởng tượng tất cả, lên tới vô số năm trước chuyện món, xa tới chúng ta không cách nào đặt chân địa phương chuyện đã xảy ra, chúng ta biết đến, không biết, muốn biết, không muốn biết bên trong đều có, trong sách phong phú toàn diện, chỉ cần ngươi hữu tâm, là có thể ở trong sách được ngươi nghĩ có được tất cả. Thư tịch mênh mông bao la, hải nạp bách xuyên, mỗi người cũng có thể từ đó hấp thụ mình muốn, hắn là vô tư, vì lẽ đó, chúng ta cần tôn trọng thư tịch. Thế gian này, vô số vương triều đế quốc lâm lập, văn tự thiên biến vạn hóa, từng cái một tự, có thể tạo thành duy mỹ bức tranh, từng cái một tự, có thể tạo thành một vị mỹ nhân tuyệt thế, từng cái một tự, có thể tạo thành chúng sinh bách thái, lên tới có thể giúp người ngang dọc thiên địa tu luyện bí tịch, xuống tới chuyện vặt vãnh việc nhỏ, đều có thể bị từng cái văn tự phát họa ra đến. Văn tự là văn minh tượng trưng, chính là bởi vì có văn tự, tri thức, ngôn ngữ, văn hóa mới có thể có lấy truyền bá, có thể biểu đạt, có thể truyền thừa. Văn tự là thần thánh, bằng vào chúng ta nhất định phải vô điều kiện tôn trọng nó. Lời nói này, nói tới Trần Thanh Vân có chút thở hổn hển. Nhưng lúc này Trần Thanh Vân hình tượng, ở Bạch Dương trong ánh mắt dường như đang phát sáng, trên người đang tỏa ra một loại đối với thư tịch đối với văn tự cực kỳ trí thành ánh sáng. Hay là đối với Trần Thanh Vân tới nói, thư tịch văn tự cũng không chỉ là một loại công cụ, mà là một loại tín ngưỡng. Loại tín ngưỡng này hay là không cách nào trợ giúp hắn tăng cường chút nào tứ chi sức mạnh, nhưng cũng có thể làm cho một người nội tâm trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Người như vậy, dù cho ở khốn cùng chán nản, dù cho tính cách quái dị một ít, cũng đáng tôn trọng. Trở lên ta nói những này, chính là chúng ta tại sao muốn nguyên nhân, hay là các ngươi hiện tại không hiểu, nhưng sẽ có một ngày, các ngươi khỏe sẽ phát hiện, biết chữ, đem có thể cho các ngươi mang đến vô số chỗ tốt. Trần Thanh Vân lấy câu nói này làm tổng kết. Nói quá tốt rồi, quá dốc lòng, nhưng không có gì chứng dụng. Bạch Dương trong lòng cái kia gấp, ngươi thì không thể nhanh lên một chút. Nhiều một giây nhận thức thế giới này văn tự chính mình là hơn một giây thời gian đi tìm hiểu thế giới này. Mỗi người, đều phải nắm giữ ba môn ngôn ngữ. Đầu tiên là chúng ta bình thường nói địa phương ngôn ngữ, cái này không cần phải nói, dù sao nếu như nói đều sẽ không nói nói cũng không cách nào biết chữ. Thứ yếu, chúng ta làm Trần Vương Triều con dân, nhất định phải nắm giữ Trần Vương Triều tiếng phổ thông. Nếu như không nắm giữ tiếng phổ thông, các ngươi một khi đi ra nhất định phạm vi đến những nơi khác. Ở chúng ta Trần Vương Triều cái này lãnh thổ quốc gia bao la 100 dặm không giống âm, ngàn dặm không giống quốc gia ngôn ngữ, ngươi đem nửa bước khó đi, cuối cùng cần phải nắm giữ một môn ngôn ngữ là Thiên Nguyên ngôn ngữ. Ta nói Thiên Nguyên ngôn ngữ các ngươi hay là cũng không biết, loại ngôn ngữ này đến từ chính thế gian này cường đại nhất quốc gia Thiên Nguyên Đế quốc, đó là vô số cường giả tập hợp địa phương, Thiên Nguyên Đế quốc cường đại đến đủ để quét ngang thế gian, có thể nói vì lẽ đó trong lòng người hướng tới thánh địa. Thế gian không tận quốc gia người không ai không lấy học tập Thiên Nguyên ngôn ngữ làm vinh, học xong Thiên Nguyên ngôn ngữ, cho dù là ngươi đi ra Trần Vương Triều, cũng không cần lo. Lắng không có cách nào cùng người ngôn ngữ giao lưu. Nghe xong nửa ngày, Bạch Dương cuối cùng là rõ ràng, không ngờ như thế chính mình thật vất vả thích ứng, mà đến bây giờ còn nói tới gặp gành chắc trở, chỉ là bên này phương ngôn, quỷ mới biết cái này khổng lồ thế giới đến cùng có bao nhiêu loại ngôn ngữ. Cái kia cái gì Trần Vương Triều tiếng phổ thông đại khái tương đương với địa cầu hoa hạ tiếng phổ thông, Thiên Nguyên ngôn ngữ phỏng chừng cùng tiếng Anh gần như. Đã như thế, ông trời, Bạch Dương nhanh hỏng mất, muốn một lần nữa học tập hai môn hoàn toàn xa lạ ngôn ngữ thêm vào văn tự, năm nào tháng nào mới có thể học được. Nhưng này hắn meo lại là ắt không thể thiếu quá trình, muốn biết thế giới này nhất định phải thấu hiểu văn tự ngôn ngữ, tiến tới mới có thể thông qua văn tự ngữ ngôn tìm hiểu thế gian này văn minh văn hóa. Đây là một cái đặt tại Bạch Dương trước mặt siêu cấp vấn đề khó. Khó trách hắn nói muốn chuẩn bị hai bản khai sáng thư tịch đây, ta còn nói tại sao hai trong sách này văn tự không giống nhau, làm nửa ngày này căn bản chính là hai loại bất đồng văn tự. Bạch Dương nhìn bên trên hai bản khai sáng thư tịch phát sầu. Trời mới biết học được những văn tự này ngôn ngữ phải bao lâu, ta cũng không tin cái thế giới thần kỳ này sẽ không có đường tắt có thể đi. Bạch Dương nổi giận, 10 năm 8 năm chờ mình sơ hơi hiểu bên này văn tự văn hóa, đến thời điểm món ăn đều nguội. Bên người học tập dụng cụ cũng không cần, đứng dậy liền đi. Tìm tới đang luyện võ Lam Sương, Bạch Dương nói thẳng không kiên kỵ. Ta chỉ muốn hỏi một chút, có phương pháp gì không, có thể khiến người ta nhanh chóng học tập hoàn toàn mới gì đó. Lam Sương bị Bạch Dương không đầu không đuôi một câu nói làm cho có chút ngộng, rõ ràng sau khi cổ quái nhìn Bạch Dương nói. Đương nhiên là có đường tắt ta, ngươi không biết. Ta rất sao biết cái đấy gì, Bạch Dương suýt chút nữa chửi ầm lên, hỏi. Cụ thể đâu? Phương pháp rất nhiều. Chỉ ta chỉ thì có ba loại, số 1, tỉ như chúng ta người luyện võ, đến rồi võ giả cảnh giới, tinh lực tẩm bổ thân thể, đầu óc tỉnh táo tư duy nhanh nhẹn, càng là mạnh mẽ phương diện này thì càng đột xuất, học tập lên hoàn toàn mới gì đó dĩ nhiên là nhanh hơn. Những thứ khác đâu? Bạch Dương cảm thấy Lam Sương nói biện pháp thứ nhất có thể bỏ quên, chờ mình hoa mấy chục năm luyện võ đến bọn họ tình trạng này lại học tập ngôn ngữ và vân vân quái đản đi thôi, còn không biết khi đó mình rốt cuộc có thể hay không trở nên thông minh một chút đây. Thứ yếu chính là tìm thần đạo tu sĩ hỗ trợ mở tuệ, bọn họ tổng có một ít thần kỳ bản lĩnh có thể tráng đại nhân thần hồn tâm trí, đã như thế học tập đồ vật hầu như đã gặp qua là không quên được học một biết mười, có điều thần đạo tu sĩ quá mức mịt mờ, không chỗ có thể tìm ra. Nói rồi bằng chưa nói, Bạch Dương hỏi lại, còn có những phương pháp khác à? Còn có một cái biện pháp, chính là tìm được trong truyền thuyết khai tuệ quả, truyền thuyết ăn có thể lớn mạnh thần hồn tâm trí, khiến người ta thông minh gấp trăm lần, chỉ là vật kia cũng quá mức mịt mờ, muốn tìm ra cùng tìm tới trong truyền thuyết thần đạo tu sĩ gần như. Bạch Dương suýt chút nữa tan vỡ, đường tắt là có, nhưng vấn đề là tìm tới đường tắt phòng trừng cũng không so với từng chữ từng câu đi học tập tới dễ dàng. Quả nhiên, thế giới này sẽ không có chuyện dễ dàng như vậy. Còn có những thứ khác à? Bạch Dương có chút hỏng mất hỏi. Đang bởi. Chương 82, về thôn. Vẫn đi theo Bạch Dương bên người Tiểu Miêu lúc này lôi kéo Bạch Dương góc áo, một mặt quái lạ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Tiểu Miêu chờ chút ta. Bạch Dương cho là nàng có chuyện gì, vỗ vô đầu của nàng nói, sau đó vừa nhìn về phía Lam Sương chờ trả lời. Thiếu gia, ta biết cứ như vậy nhiều, vẫn là lời truyền miệng mà đến, những thứ khác ta thật không biết hiểu rõ. Lam Sương bất đắc dĩ lắc đầu nói. Bạch Dương suy nghĩ một chút, cũng đúng, nếu như Lam Sương còn biết những biện pháp khác, phòng trường sớm đã dùng ở trên người mình, tu vi võ đạo cũng không thể nào là bây giờ như vậy tầng thứ. Vậy ngươi giúp ta lưu ý một hồi những biện pháp khác, còn thần đạo tu sĩ khai tuệ quả và vân vân cũng hỗ trợ hỏi thăm một chút, nếu có đầu mối nói ngay lập tức cho ta biết. Bạch Dương cuối cùng chỉ có thể nói như vậy. Được rồi, chỉ là thần đạo tu sĩ cao cao tại thượng mịt mờ, khai tuệ quả loại bảo vật này một khi xuất hiện chính là một hồi một trường máu me. Lam Sương chạm đến là thôi, nhưng ý tứ Bạch Dương hiểu, còn kém công khai nói cho hắn biết, thần đạo tu sĩ cao cao tại thượng, dù cho tìm được người rồi ra điều ngươi là ai à. Cho tới khai tuệ quả, bảo vật như thế ngươi vẫn là đừng suy nghĩ, cho dù tìm tới cũng không phải là mình có thể có. Tận lực đi. Bạch Dương thở dài, phát hiện Tiểu Miêu lại kéo hắn một cái góc áo. Ta đi làm việc trước, thiếu gia cần ra ngoài bất cứ lúc nào gọi ta. Lam Sương làm bộ không thấy Tiểu Miêu động tác, xoay người đi ra. Mặc kệ nơi nào lúc nào, một người đàn ông nhìn chằm chằm người khác nữ nhân xem cũng là lớn kỵ. Làm sao vậy Tiểu Miêu? Lam Sương sau khi rời đi, Bạch Dương hỏi. Thiếu gia, người đi theo ta. Tiểu Miêu nhỏ giọng nói, thần thần bí bí, mang theo Bạch Dương trở lại phòng ngủ, đánh đổi hoàn, thuận tiện còn đóng cửa lại. Miêu Nhi a, ban ngày, tuy rằng ta rất thích cùng ngươi như vậy, nhưng tối hôm qua ta mệt mỏi quá. Bạch Dương nhìn Tiểu Miêu một mặt cổ quái nói. Ai nha, thiếu gia. Không phải cái đó rồi. Tiểu Miêu thấy Bạch Dương hiểu sai ý, một mặt đỏ bừng thật không tiện nói. Vậy ngươi đây là? Bạch Dương chỉ đóng cửa phòng ngủ không hiểu. Tiểu Miêu đi tới Bạch Dương bên người, ghé vào lỗ tai hắn lặng lẽ nói. Thiếu gia, ta nghe nói qua khai tuệ quả. Cái gì? Bạch Dương lập tức trợn to hai mắt, suýt chút nữa coi chính mình nghe lầm. Đúng Lam Sương bọn họ đại gia tộc như thế thiếu gia tới nói đều là mịt mờ gì đó. Tiểu Miêu thôn này cô lại nghe nói qua. Thiếu gia. Nhỏ giọng một chút. Tiểu Miêu làm cái cấm khẩu thủ thế. Hả, hiểu, hiểu, Tiểu Miêu ngươi nói tiếp. Bạch Dương mau mau gật đầu, trái tim tùng 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 nhảy lên, muốn chết, này kích thích tới quá đột nhiên quá kịch liệt. Thiếu gia, ta nhớ tới ở ta lúc nhỏ, cũng chính là lúc trước Tiểu Miêu cha cùng mẫu thân qua đời đoạn thời gian đó, gia gia toàn uống rượu đem mình uống say sau gia gia liền thường thường mơ mơ màng màng nhắc qua khai tuệ quả ba chữ, còn có một chút những thứ khác cái gì ta lúc đó còn nhỏ không chú ý. Vừa Lam thiếu gia nhắc lên khai tuệ quả, ta liền nghĩ tới chuyện này, không biết những này có thể không thể giúp được thiếu gia. Tiểu Miêu nhìn Bạch Dương rất mong đợi nói. Nàng là toàn thân toàn ý đơn thuần vì là Bạch Dương suy nghĩ, không mang theo bất kỳ cái gì khác nhân tố. Trưởng thôn gia gia hắn đã từng thường thường nhắc qua khai tuệ quả ba chữ. Bạch Dương theo bản năng lặp lại xác nhận hỏi. Hừm, đúng vậy thiếu gia, Tiểu Miêu sẽ không lừa gạt thiếu gia, chính xác 100%. Tiểu Miêu rất khẳng định gật đầu nói. Tiểu Miêu ngươi quá tốt rồi, quả thực chính là ta phúc âm, yêu ngươi chết mất. Tin tức xác định, Bạch Dương không nhịn được ôm Tiểu Miêu quay về cái kia miệng nhỏ liền gầm xuống. Song Bạch Dương nghĩ tới điều gì, vừa vỗ bàn tay một cái này đúng. Đam Chiêu ở trong phòng thẳng đảo quanh. Hắn meo, hãy nói đi, Mê Hà Lâm bên trong gặp phải con kia đại tinh tinh làm sao sẽ như vậy nhân tính hóa, phỏng chừng chính là ăn khai tuệ quả các loại đồ vật. Như vậy, Tiểu Miêu, chúng ta bây giờ trở về làng hỏi một chút ra ra, lập tức đi ngay. Bạch Dương không kịp đợi, tu luyện võ đạo để tinh lực tẩm bổ đại não tăng trưởng trí tuệ của chính mình Bạch Dương cảm thấy là vô nghĩa, thời gian quá dài còn chưa chắc chắn có trong tưởng tượng hiệu quả. Thần đạo tu sĩ tuy rằng thủ đoạn thiên kỳ bách quái nhưng rất khó tìm đến, tìm được rồi cũng rất nguy hiểm, ai biết bọn họ có thể hay không ở đầu mình bên trong loại virus, như vậy khai tuệ quả ngày như vậy sinh địa lớn lên bảo vật chính là Bạch Dương lựa chọn duy nhất. Hiện tại có một chút hy vọng, hắn có thể nào không ngay lập tức nắm lấy. Nói đi là đi, Bạch Dương lôi kéo Tiểu Miêu đi tới vẫn còn ở lẩm bẩm bức dạy học Trần Thanh Vân trong sân lớn tiếng nói. Triệu Thạch, để mọi người mang tới ra hòa thập, về thôn. Được rồi thiếu gia. Triệu Thạch trả lời một tiếng, lập tức đứng lên hướng về phía chung quanh sơn dân dặn dò, trung thành với Bạch Dương bọn họ, vào lúc này liền hướng tới tri thức học tập đều ném đi sang một bên bất kể. Bạch thiếu gia, ngươi đây là... Trần Thanh Vân có chút không vui đi tới hỏi, dù là ai đang bàn luận chính mình chuyên nghiệp hăng say thời điểm bị người đánh gãy đều sẽ khó chịu. Trần Huynh, không thời gian giải thích, như vậy, ngươi liền ở ta nơi này nhi ở lại, cất hào hát hảo, ta giúp xong trở về ngươi tiếp tục dạy bọn họ, liền quyết định như vậy. Ứng phó rồi Trần Thanh Vân một câu, Bạch Dương nhìn về phía Triệu Thạch bọn họ thúc giục, nhanh lên một chút. Bạch Dương cái này cũng là cũng lên, không nghĩ tới dễ dàng như thế liền được khai tuệ quả manh mối. Lúc này đối với hắn mà nói những thứ khác hết thảy đều không trọng yếu, nếu ai vào lúc này dám nhảy ra ngăn cản hắn cũng có lập tức đem đối phương giết chết. Thiếu gia, ngươi đây là... Bạch Dương đại trương kỳ cổ như vậy cử động, Lam Xương bọn người bị kinh động, lập tức lại đây hỏi dò. Không có chuyện gì, các ngươi nên làm gì, không cần phải để ý đến ta về thôn một chuyến. Bạch Dương vung vung tay nói. Về thôn. Vậy chúng ta cũng đi chuẩn bị. Lam Xương gật đầu một cái nói. Các ngươi chuẩn bị cái gì? Bạch Dương buồn bực. Cùng thiếu gia đồng thời trở lại a, chúng ta đến tại mọi thời khắc bảo vệ thiếu gia an toàn. Lam Xương tận chức tận trách nói. Không cần, ta về thôn chỉ là làm một chút chuyện nhỏ, rất nhanh sẽ trở về, lại nói, ở Mê Hà Lâm bên trong ta không có nguy hiểm gì. Bạch Dương lắc đầu một cái cự tuyệt nói. Dù cho Lam Xương như kiện phát lời thề muốn bảo vệ mình, nhưng nên có tâm phòng bị người. Khai tuệ quả loại này nghịch thiên đồ vật Bạch Dương cảm thấy vẫn là tận lực đừng để cho bọn họ biết đến tốt. Đừng xem những này người của gia tộc nói rất êm hay, phỏng chừng rất nhiều lúc vì nếu nói lợi ích của gia tộc cái gì lời thề phỏng chừng đều là chó má. Các ngươi đang nói cái gì? Lam Hân không biết từ nơi nào chạy đến hỏi. Không có gì. Bạch Dương lắc đầu. Thiếu gia phải về thôn đi. Lam Xương lập tức phá. Về Mê Hà Lâm. Vậy ta cũng phải chuẩn bị một chút, làm thiếu gia đội hộ vệ trường. Ta có chức trách bảo vệ tốt thiếu gia an nguy. Vào lúc này Ngưu Hoa Hoa cũng nhảy ra cực kỳ tích cực nói. Không chuyện của các ngươi. Bạch Dương lông mày âm thanh lạnh mấy độ nói rằng. Làm nam nhân, một ít không quá quan trọng việc nhỏ không cần thiết cùng nữ nhân tính toán, nhưng khai tuệ quả vật như vậy Bạch Dương sao có thể làm cho các nàng tham dự. Ngươi thật sự coi chính mình là ai. Còn không có thuộc đến cái tiếng mức. Ngươi hung cái gì hung, ai hiếm có, yêu thích để ý đến ngươi. Ngưu Hoa Hoa dậm chân. Có chút ủy khuất xoay người đi rồi. Lam Hân sửng sốt một chút, cường nở nụ cười dưới không nói gì cũng xoay người rời đi. Vào lúc này Triệu Thạch bọn họ cũng đã chuẩn bị xong, Bạch Dương đang muốn nói ra phát, song nhớ không nổi làm sao ra thôn trấn, xem nói với Lam Xương, ngươi tiễn ta môn đến bến tàu đi. Lam Xương mơ mơ màng màng chạy tới Đức Dương trấn, mới ở một buổi tối, Bạch Dương vậy thì hấp tấp lần thứ hai về qua đa thôn, hắn này tới lui lui có thể xoắn suýt chết mấy người. Dọc theo đường đi lòng như lửa đốt Bạch Dương thật vất vả ai đạo qua đa thôn, ngay lập tức lôi kéo Tiểu Miêu tìm được rồi lao thôn trưởng. Bạch Tiểu Ca, ngươi đây là... Đối với Bạch Dương hấp tấp trở về, càng làm ngoại trừ Tiểu Miêu ở bên trong những người khác đều đánh đuổi cách làm lao thôn trưởng rất không hiểu. Không ai, Bạch Dương nhìn lao thôn trưởng thận trọng nói. Trưởng thôn ra, ta trở về, là muốn hỏi thăm một chút liên quan với khai tuệ quả chuyện tình. Khai tuệ quả. Lao thôn trưởng nghe được ba chữ này, nhất thời biến sắc mặt. Đúng. Bạch Dương gật đầu. Bạch Tiểu Ca, lão phu không biết cái gì khai tuệ quả. Lao thôn trưởng hít sâu một cái lắc đầu nói. Phản ứng của ngươi đã bán đứng ngươi. Bạch Dương thầm nghĩ, nhưng đại khái đoán được Lao thôn trưởng là bởi vì nào đó một số chuyện không muốn để khai tuệ quả ba chữ này, chỉ được gạ cắt sủ kỳ chi lấy để ý nói. Trưởng thôn ra, khai tuệ quả đối với ta rất trọng yếu, nếu như ngươi biết nói, hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết. Ta là thật không biết. Lao thôn trưởng xoay người kiên quyết lắc đầu nói. Ra, ta nhớ tới khi còn bé ngươi uống say thường thường nhắc tới khai tuệ quả. Tiểu Miêu ở bên cạnh tuổi trò ra bên ngoài quải giúp Bạch Dương nói chuyện. Tiểu Miêu, ngươi. Lao thôn trưởng nhìn về phía Tiểu Miêu một mặt thương tiếc, song thở dài nói. Các ngươi đi ra ngoài trước đi, để ta suy nghĩ một chút. Có lẽ có người cảm thấy nơi này buồn ngủ đến rồi thì có người đưa gối, có chút máu chó, nhưng thật ra là có nói pháp, không ra kịch, sau đó giải thích. Sau đó một quyển đại thần sách mới, 90.000 năm nghĩa vụ tu chân, muốn nổi bật, đáng giá vừa nhìn, thư hoang có thể đi vây xem, chính là số lượng từ ít một chút cuối cùng thông lệ. Đăng bởi. Chương 83, chuẩn bị ít đồ. Từ lao thôn trưởng gian nhà đi ra, Bạch Dương cùng Tiểu Miêu ngồi ở cây thang trên chờ đợi. Mặc dù mới ly khai thời gian một ngày không tới, nhưng qua đa thôn biến hóa lại rất lớn. Trong thôn lục tục có rất nhiều xa lạ sơn dân thu hoạch lớn hàng hóa mà đến, đổi lấy vật mình muốn thỏa mãn đi. Ngoài thôn bờ sông, đã có mấy người đang gia tăng xây dựng bến tàu, những thứ kia là Đức Dương Trấn Ngưu gia cùng Lam gia người, tương lai qua đa thôn ở ngoài sắp trở thành Mê Hà Lâm Sơn dân giao dịch trung tâm. Tất cả những thứ này biến hóa đều là Bạch Dương mang tới, bất chi bất giác, hắn đã ảnh hưởng rất nhiều người vận mệnh. Các ngươi vào đi. Đầy đủ hơn một giờ dáng vẻ, sau lưng trong phòng truyền đến lao thôn trưởng có chút thanh âm mệt mỏi. Bạch Dương biểu hiện khẽ nhúc nhích, vỗ sợ Tiểu Miêu, hai người đứng dậy sóng vai đi vào. Đi tới trong phòng, tuy rằng thời gian mới quá khứ không lâu, nhưng Bạch Dương bén nhạy phát hiện, lao thôn trưởng nhìn qua thương giả hơn rất nhiều. Ra ra, Tiểu Miêu cũng phát hiện lao thôn trưởng biến hóa, đi tới lao thôn trưởng bên người không biết nói cái gì. Lao thôn trưởng từ ái nhìn Tiểu Miêu một chút, vừa nhìn về phía Bạch Dương nói. Ngồi xuống nói. Bạch Dương ngồi xuống, không lên tiếng, chờ lao thôn trưởng đoạn sau. Bạch Tiểu Ca, đã từng bởi vì khai tuệ quả chuyện tình, ta mất đi Tiểu Miêu cha mẹ của. Còn có qua đa thôn trên trăm vị thôn dân, đó là không tưởng đổ vật, ta chân tâm không hy vọng bởi vì thứ đó mà cho ngươi xuất hiện cái gì bất ngờ. Trưởng thôn ra ra, ta chỉ có thể nói, chiếm được là nhờ vận may của ta không được ta ra lệnh, sự do người làm thôi. Bạch Dương cười cợt trả lời. Lao thôn trưởng gật đầu, thở dài nói. Bây giờ ta liền Tiểu Miêu như vậy một người trí thân, nàng toàn bộ cả người đều lo lắng ở trên thân thể ngươi, ta cho ngươi biết liên quan với khai tuệ quả chuyện tình. Ngươi nếu là bởi vậy có cái gì sai lầm, ta làm sao xứng đáng Tiểu Miêu. Trưởng thôn ra ra yên tâm, ta không phải là không có phân tâm người, nếu như thực sự không cách nào được, ta sẽ chọn từ bỏ. Bạch Dương rất nghiêm túc nói, hắn so với bất luận người nào đều quý trọng cái mạng nhỏ của chính mình, đồ chơi kia cũng không phải cần phải đến không thể. Được rồi, liên quan với khai tuệ quả, ta biết cũng không nhiều, lúc trước lúc còn trẻ, ta ngẫu nhiên đi qua một lần so với Đức Dương trấn chỗ xa hơn. Ngẫu nhiên biết được Mê Hà Lâm cũng không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, cụ thể ta cũng không rõ ràng, khai tuệ quả sinh trưởng ở Mê Hà Lâm nơi sâu xa một người tên là Lãnh Nhật Tuyền địa phương, đây cũng chỉ là ban đầu ta lời truyền miệng mà đến, cụ thể làm sao còn chưa biết được. Nói tới chỗ này lão thôn trưởng dừng một chút thở dài nói. Ban đầu ở sau khi lấy được tin tức này, ta cũng từng dẫn người tìm kiếm qua một đoạn thời gian, không có kết quả cũng liền từ bỏ, sau đó Tiểu Miêu cha lớn lên, biết được chuyện này. Ở Tiểu Miêu sau khi sinh một quãng thời gian, mang theo trên dưới 100 vị thôn dân tiến vào Mê Hà Lâm nơi sâu xa tìm kiếm, từ đây một đi không trở về, vì lẽ đó nhiều năm như vậy ta vẫn luôn đang hối hận, lúc trước không nên nói cho bọn họ biết liên quan với khai tuệ quả chuyện tình, bây giờ nói cái gì cũng đã. Chậm, Bạch Tiểu Ca, thật sự, muốn tốt cho ngươi, cũng vì Tiểu Miêu suy nghĩ, ta khuyên ngươi cũng buông tha đi, ta luôn cảm thấy đó là vật bất tưởng. Lao thôn trưởng cuối cùng vẫn là đem chính mình biết tất cả nói. Tuy rằng lượng tin tức có hạn, nhưng đối với Bạch Dương tới nói, đây không thể nghi ngờ là một trọng đại manh mối. Người trưởng thôn kia ra ra, khai tuệ quả cụ thể dáng dấp ra sao? Bạch Dương cảm thấy có thể thử tìm kiếm, vẫn chưa từ bỏ, hỏi lần nữa. Ta chưa từng thấy, không cách nào miêu tả, nhưng nghĩ đến, như vậy đặc thù bảo vật, đầu tiên nhìn nhìn qua liền nhất định khác với tất cả mọi người đi. Lao thôn trưởng bất đắc dĩ nói nói. Ta hiểu được. Bạch Dương gật đầu. Biết rồi đồ chơi kia ngay ở Mê Hà Lâm là tốt rồi, đón lấy chính là nghĩ biện pháp tìm tới là được rồi, chỉ sợ hoàn toàn không có mục tiêu, muốn tìm cũng không có từ tìm lên. Bạch Tiểu Ca, ta xin khuyên một câu, thật sự không nên khinh dịch đến Mê Hà Lâm nơi sâu xa mạo hiểm, quá nguy hiểm. Lao thôn trưởng không nhịn được luôn mãi khuyên giải nói. Trưởng thôn ra ra yên tâm, ta biết đúng mực, sẽ không nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn. Bạch Dương cười nói. Như vậy là tốt rồi. Lao thôn trưởng thở dài. Rõ ràng không yên lòng. Hiện tại duy nhất tin tức có giá trị có hai cái, đầu tiên là Mê Hà Lâm nơi sâu xa thì có khai tuệ quả, thứ yếu đồ chơi kia trường ở một cái nóng lạnh luân phiên địa phương. Như vậy đón lấy chỉ cần tìm được như thế cái địa phương, đại khái liền khoảng cách khai tuệ quả không xa. Cho tới làm sao tìm được, cái này Bạch Dương rơi vào trầm tư. Khẳng định không thể hề hề chạy trong rừng chuyển loạn du. Trầm tư chốc lát, Bạch Dương ánh mắt sáng lên, có chủ ý. Nhìn thấy hắn dáng dấp như vậy, lão thôn trưởng không nhịn được hỏi. Bạch tiểu ca sau này chuẩn bị làm thế nào? Trưởng thôn ra ra, đây không phải là một chuyện đơn giản, ta phải trước tiên chuẩn bị ít đồ mới được. Bạch Dương đứng dậy nói rằng. Xong nhìn Tiểu Miêu nói, Tiểu Miêu, ngươi trước tiên ở trưởng thôn ra ra nơi này ở lại, ta chuẩn bị ít đồ sẽ trở lại, hẳn là sẽ không quá lâu. Được rồi thiếu gia. Tiểu Miêu gật đầu, thật biết điều đồng ý, vẫn chưa hỏi rõ Bạch Dương đi nơi nào chuẩn bị món đồ gì. Bạch Dương rời đi lão thôn trưởng gian nhà, trở lại mình cây phòng, lát mình biến mất ở thế giới này. Trở lại địa cầu bên này thuê lại biệt thự, Bạch Dương suy nghĩ một chút, mở máy vi tính ra bắt đầu đổ vật. Đầu tiên là kính viễn vọng, muốn xem đến đủ xa, hình ảnh muốn đầy đủ rõ ràng. Ồ, này cái gì vũ trụ kính viễn vọng cũng không tệ, tốt liền mục tinh trên vệ tinh ngọn núi đều có thể nhìn rõ ràng, nghĩ đến quan sát mê hà lâm vậy là đủ rồi. Dùng loại này bội số lớn rõ ràng kính viễn vọng xác định phương hướng sau, còn phải mượn một loại khác công cụ. Hắn lại mở ra một giới, bắt đầu máy không người lái hàng đập khí, đến thời điểm cần đồ chơi này dò đường. Trải qua một phen hiểu rõ, Bạch Dương phát hiện, một số vũ trụ kính viễn vọng cũng không thích hợp ngắm cảnh, rất nhiều yếu tố, thứ yếu máy không người lái hàng đập khí cũng có một trọng đại thiếu hụt, chính là Internet có thể đến khoảng cách đều có hạn, không cách nào thỏa mãn hắn nhu cầu. Cái này dễ làm, Internet gì đó đại thể đều vô căn cứ, đến tìm người chuyên nghiệp làm những thứ đồ này. Hơi hơi vừa nghĩ hắn liền biết tìm ai. Mang tới chìa khóa xe ra ngoài, phát động tao bao bủ gạ tì ong long long giết tới lao lang quân phẩm giữ độc quyền về. Điếm. Này, lang ca, chúng ta lại gặp mặt. Đi vào cửa hàng, Bạch Dương như quen thuộc chào hỏi. Lão lang có vẻ như đặc biệt không ưa Bạch Dương, vẫn ngồi ở phía sau quầy, phủi hắn một chút nói. Ngươi lại tới làm gì? Thứ ngươi muốn không phải chiếm được à? Kha kha, lúc này ta tới là muốn biết điểm thứ khác, ta suy nghĩ ngươi nơi này lẽ ra có thể tìm tới hảo hóa, Internet những món kia ta sợ lừa người. Bạch Dương không thèm để ý đối phương thái độ tự mình nói rằng, hắn xem như là nhìn ra rồi, cái tên này trời sinh tính cách như vậy, chính mình xoắn suýt cái này thuần túy không có ý nghĩa. Ngươi muốn cái gì? Lao lang cao mày nói. Kính viễn vọng, có thể tận lực nhìn ra xa kính viễn vọng, thấy hình ảnh tận lực đầy đủ rõ ràng, song còn muốn hàng đập khí, khoảng cách tận lực xa, có thể có bao xa làm bao xa, truyền hình ảnh có thể nhiều rõ ràng liền muốn nhiều rõ ràng, có thể làm được à? Bạch Dương nói tới rất trắng ra, nói xong mong đợi nhìn lão lang. Ngươi muốn những thứ đồ này làm gì? Lão lang có chút hoài nghi nhìn Bạch Dương hỏi, phảng phất Bạch Dương muốn dùng những thứ đồ này làm chuyện xấu như thế. Ta nghĩ dùng để ở nhà xem em gái ngươi quản được sao? Liền nói có thể hay không làm được đi. Bạch Dương lườm một cái nói. Lời ngươi nói những thứ đồ này, ta có thể làm ra, chỉ là giá cả có chút đắt. Lão lang mở miệng nói rất khẳng định, dù sao Bạch Dương lần này cần gì đó lại không giống súng ống như vậy là đồ cấm, cũng không có từ chối cùng Bạch Dương làm ăn. Chỉ phải bảo đảm đồ vật được, tiền là việc nhỏ. Bạch Dương không có vấn đề nói, vì được khai tuệ quả, hắn cũng coi như là liều mạng. Ta có thể thông qua con đường chuẩn bị cho ngươi đến chuyên nghiệp khúc xạ kính viễn vọng, chỉ cần ngươi đứng đầy đủ cao, khí trời điều kiện cho phép tình huống, nhìn rõ ràng hơn 1.000 km ở ngoài một chiếc xe hơi đều không phải là việc khó, máy không người lái cũng có thể làm ra, quân dụng sản phẩm, xa nhất có thể đến 200 km ở ngoài đem hình ảnh truyền trở về, từ mang tín hiệu máy xử lý hoàn nguyên V3 truyền hình ảnh, không cần thông qua vệ tinh truyền. Kính viễn vọng có thể lấy được. Mới, nhưng máy không người lái nhưng là đào thải phẩm, dù sao quản chế rất nghiêm, hai loại đồ vật, tình bạn giới, 5 triệu, không nói giới, sau 3 ngày giao cho trong tay ngươi. Lão lang cũng không có cho Bạch Dương nói ngành gì thuật ngữ, tận lực dùng Bạch Dương có thể nghe hiểu lại nói. Quả nhiên, hảo hóa không rẻ tiện nghi không hảo hóa, Internet khoác lác những kia phỏng chừng đều là rác rưởi. Trong lòng như vậy ám đạo đồng thời, Bạch Dương cau mày nói. 3 ngày quá lâu. Ta nghĩ tận lực mau bắt được tay. Lão lang lần thứ hai cau mày nhìn Bạch Dương một chút, suy nghĩ một chút nói. Lại thêm 50 vạn, bảo đảm trong vòng 15 tiếng đưa đến trong tay ngươi. Thành giao. Bạch Dương dù muốn hay không vỗ tay nói rằng. Liên quan với này hai loại đồ vật, Internet mỗi người nói một kiểu, hòn đá một hồi, nhìn ra đầu đau. Dù sao phương diện này cũng không chuyên nghiệp, lấy cái đối lập đáng tin, tình tiết cần, không nên quá tích cực, cuối cùng thông lệ cầu phiếu cùng thu gom. Đăng bởi. Chương 84, qua kích thi cờ hở. Tiền trả đi. Lão lang vẫn là tấm kia người chết mặt nhìn Bạch Dương nói. Quẹt thẻ. Móc bóc ra, Bạch Dương móc ra một tấm thẻ ngân hàng đùng một tiếng đập trên quầy. Lão lang sững sờ, nhìn Bạch Dương một mặt cổ quái nói. Ngươi đều là hơi một tí mấy triệu hơn 10 triệu tài chính lưu người, còn dùng này phá tạp phiến. Bạch Dương hiện tại dùng thẻ ngân hàng còn là ngân hàng 10 đồng tiền làm loại kia. Ngươi biết cái gì, ta đây gọi biết điều. Bạch Dương cái cổ cứng lên nói, hắn là sẽ không thừa nhận chính mình bận bịu trước bận bịu sau đem thăng cấp thẻ ngân hàng chuyện này quên, hơn nữa chính mình thường thường biến mất, phòng trừng ngân hàng phương diện người cũng không tìm được chính mình. Đúng rồi, những thứ đó làm sao thao tác? Đến thời điểm ngươi đến dạy ta. Xoạt xong thẻ, Bạch Dương nhớ tới này cha, nhìn lão lang nói. Không thời gian, đều mang vào sách hướng dẫn, bây giờ đồ vật chỉ cần không phải kẻ ngu si chiếu sách hướng dẫn tìm tòi mấy lần đều sẽ thao tác, nếu như thực sự không biết tự nghĩ biện pháp. Lão lang trở mặt không quen biết, căn bản sẽ không phản ứng Bạch Dương. Ngươi tàn nhẫn, ngươi đừng có chuyện nhờ ta thời điểm. Bạch Dương thu hồi thẻ ngân hàng bĩu môi nói, xoay người liền chuẩn bị đi. Ngươi ngốc hả? Đến thời điểm đồ vật cho ngươi đưa đến nơi nào? Lão lang ở phía sau bó tay nói. Địa điểm, ta có một nhà kho, đến thời điểm cho ta đưa chỗ ấy đi. Bạch Dương nói ra Dương Bưu hỗ trợ mướn cái kia nhà kho địa chỉ rồi rời đi. Trở lại trên xe, Bạch Dương vào đầu, còn có hơn 10 giờ, đón lấy chính mình làm gì? Về qua đa thôn bên kia chờ. Vừa vặn vào lúc này điện thoại di động kêu lên, cầm lên vừa nhìn, lại là Hùng Đại. Làm gì? Không có chuyện chớ quấy rầy ta. Ta khoảng thời gian này rất bận rộn. Bạch Dương ngay lập tức nói rằng, đám người kia có vẻ như nắm tiền lương của mình không việc làm, Bạch Dương có chút khó chịu. Ông chủ, xảy ra chuyện, không phải, sắp xảy ra chuyện, cũng không phải, chính đang có chuyện. Hùng Đại hạ thấp xuống âm thanh không đầu không đuôi cho Bạch Dương đến rồi một câu như vậy. Ngươi dở cho quỷ gì thành tựu? Bạch Dương nghe không hiểu. Ông chủ, ngươi lần trước không phải để chúng ta cho ngươi tạo thương pháo sao? Đồ vật lấy ra, để lại ở trong xưởng. Nhưng ai biết đột nhiên đến rồi một đám phòng cháy công an đột kích kiểm tra. Ngươi cho ta chờ một lúc, súng gì pháo, nói rõ trước tiên. Bạch Dương tay run một cái, điện thoại di động đều suýt chút nữa không bắt được, một trán mồ hôi lạnh bá liền xuống. Lão bản ngươi không nhớ rõ. Ngày đó ta gọi điện thoại cho ngươi nói chúng ta không chuyện làm, xong ngươi để chúng ta cho ngươi tạo hai thương pháo đi ra, chúng ta liền hợp lại đây là lão bản ngươi an bài xuống nhiệm vụ, hay dùng ngươi tiền còn lại mua nguyên liệu, dùng thêm bên trong công xưởng thiết bị chế tạo linh kiện. Lấy một nhóm gia hỏa đi ra, phần kích đã xử lý sạch sẽ, nhưng trước vẫn không liên lạc được ngươi tới nắm, hiện tại đồ vật để lại trong sừng đây, cái nhóm này công an phòng cháy nói sắt vách ở mở cái gì. Phong hội, vì để tránh cho xuất hiện cái gì chuyện ngoài ý muốn gây nên quốc tế chuyện cười, này không tiến hành quanh thân mấy cái thị khu đột kích kiểm tra mà, chúng ta cũng không dự liệu được à, bây giờ muốn rời đi đều không có biện pháp, lao bản N. Gây nhanh nghĩ một chút biện pháp, tìm người đưa bọn họ lấy đi, bằng không một khi bị tra được. Chúng ta có một toán một cũng phải ăn súng. Hùng Đại âm thanh ép tới rất thấp, bùm bùm cho Bạch Dương giải thích một chút ngọn nguồn. Rời ạ lao tử ta thiên. Bạch Dương trực tiếp cho sợ vãi tè rồi, một mặt trắng xám, cầu viết Hùng Đại, lao tử ngày đó chỉ là thuận miệng như vậy nói chuyện a, không ngờ như thế các ngươi mẹ kiếp là có nhiều tẻ nhạt mới có thể thật chứ. Không chỉ tưởng thật trả lấy ra thì thôi ngươi trả lại thả trong xưởng. Đây là ngại bị chết không đủ nhanh đúng không? Ngươi có kỹ thuật kia ngươi sao không lên trời đây? Lúc này Bạch Dương tuy rằng còn không biết bọn họ đến cùng tạo thứ đồ gì, nhưng dùng cái mông nghị cũng biết, một khi bị tra được, trừ phi tập thể chạy qua đa thôn bên kia không trở lại, bằng không hết thể xong đời. Hiện tại, ngươi cho ta vô luận như thế nào đều phải ổn định bọn họ nửa giờ, không, 20 phút, ta lập tức đi tới, nhớ kỹ, ít nhất 20 phút. Không tâm tình mắng cái nhóm này vô căn cứ ra hỏa, Bạch Dương đùng một tiếng cúp điện thoại, phát động bù gạ thì liền giết tới. Chuyện quá khẩn cấp, quản ngươi cái gì đèn đỏ đèn xanh hết thể không giảm tốc độ. Vào lúc này hắn cuối cùng là đem ngàn nhiều vạn xe thể thao tính năng phát huy được một phần, chỉ là đến tiếp sau không biết cũng bị mở bao nhiêu hóa đơn phạt. Kim loại gia công xưởng ở vùng ngoại thành, mặt đường không được, bù gạ thì chỗ nào có thể đi loại kia đường, có thể không lo được à, địa bàn ở khanh khanh hoa hoa mặt đường phát sinh cạch thử thanh âm, là một người nhìn thấy đều đau lòng đến thổ huyết. Hấp tấp giết tới nhà máy ở ngoài. Bạch Dương quả nhiên thấy ra công ngoài xưởng diện có hơn 10 dặm công an phòng cháy xe. Xuống xe đóng cửa, Bạch Dương hít sâu một cái đi tới. Trong lòng đang cầu khẩn, tuyệt đối đừng đã tra được à, chỉ cần vẫn không có tra được liền còn có hy vọng. Người là ai? Nơi này đang tiến hành liên hợp đại kiểm tra, nhân viên không quan hệ xin mời rời đi. Một đại cái mạo rất khách khí ngăn cản Bạch Dương nói, dù sao tận mắt đến Bạch Dương từ ngàn nhiều vạn chạy trên xe xuống, là một mọi người đến khách khí một chút. Xin chào. Ta là nhà này nhà xưởng người phụ trách, đặc biệt lại đây phối hợp kiểm tra, đến, gian khổ, đánh điếu thuốc. Bạch Dương móc ra trên người bán hộp thuốc lá đưa tới một cái. Đối phương không có nhận, nói rằng. Cảm tạ, công vụ ở giữa không hút thuốc lá, ngươi là nhà này nhà máy ông chủ. Có cái gì có thể chứng minh sao? Đối mặt với đối phương một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ, Bạch Dương trong lòng lo lắng nhưng cũng không có cách nào, các loại chứng minh không mang ở trên người à, chỉ có thể ứng tiền trước chân trùng xa xa lo lắng sợ hãi Hùng Đại nói. Hùng Đại, ngươi tới đây cho ta. Hùng Đại mau mau chạy tới nói. Ông chủ tới rồi, các vị lãnh đạo chính ở bên trong tuần tra đâu. Đừng xem Hùng Đại ngũ đại tam thô lưng hùm vai gấu, vào lúc này Bạch Dương bén nhạy phát hiện hắn mí mắt đang run lên. Ở quốc gia này, đặc biệt là sát vách chính đang mở phong hội, người lãnh đạo nước ngoài bạn bè và vân vân một đồng lớn, nếu như bị tìm tới thương pháo, phỏng chừng cái này trên địa cầu cũng đừng nghĩ sương sở. Cảnh sát, ta có thể tiến vào chưa? Bạch Dương nhìn về phía đại cái mạo nói. Vào đi thôi, thật không tiện, trước đó không biết ngươi là ông chủ. Đối phương gật đầu một cái nói. Cùng Hùng Đại đi qua đường cảnh giới, Bạch Dương trầm giọng hỏi. Tình huống thế nào? Ông chủ, nhanh nghĩ một chút biện pháp đi, đều đo lường hơn phân nửa, đồ vật để lại ở tận cùng bên trong nhà kho phía dưới một chỗ tầng hầm. Đám gia hỏa này cũng không biết là ăn sai rồi món đồ gì, kiểm tra đến được kêu là một cẩn thận, vạn nhất bị tìm được nói, hậu quả lão bản ngươi nên biết. Hùng Đại một chán mồ hôi lạnh nói. Nghe được hắn nói như vậy Bạch Dương trái lại không sợ, khinh bị nói. Ta tính toán các ngươi đám gia hỏa này thì không phải là vật gì tốt, vào lúc này làm sao sợ thành bộ dáng này. Ông chủ, đây không phải là vấn đề sợ hay không, những thứ đó nếu như một khi bị tra được, đặc biệt là ở quốc gia này, ác liệt trình độ không thể nào tưởng tượng được, lại bản lĩnh lớn bằng trời cũng không bay được. Hùng Đại vẻ mặt đưa đám nói. Phía trước dẫn đường, mang ta đi giấu đồ địa phương, đúng rồi, nhị lao là quốc gia này, không ngờ như thế ở những quốc gia khác ngươi còn có thể trời cao sao thế. Bạch Dương bĩu môi nói. Ông chủ, không phải chúng ta thổi, nếu như ở một ít cái chiến loạn quốc gia, mấy ca còn thật không có gì đáng sợ chứ, chúng ta lúc trước. Hùng Đại nói tới chỗ này nhất thời câm miệng. Thiết, ý tứ rất chặt, như vậy cũng không có dụ ra nói đến, Bạch Dương thầm nhủ trong lòng. Đang đi tới giấu đồ vật địa phương trên đường, Bạch Dương cố ý lưu ý một hồi, Hùng Đại mang theo hắn đi con đường, lại đều vừa vặn tránh được khắp nơi kiểm tra chấp pháp nhân viên, cái nhóm này công nhân cũng không phải ngồi không. Các loại trùng hợp cho bọn họ ngăn trở chấp pháp nhân viên. Đã như thế Bạch Dương đối với đám gia hỏa này đã qua của càng thêm tò mò. Đi tới cửa kho hàng khẩu, Hùng Đại nhìn thấy cách đó không xa một đám chấp pháp nhân viên chính đi hướng phương hướng này, nhất thời dọa nước tiểu, nói. Ông chủ, làm sao bây giờ a? Sợ mau, này không có ta sao? Mở cửa ra. Bạch Dương liếc mắt nhìn mấy chục mét ở ngoài người đi tới nói. Nhà kho sau khi mở ra, Bạch Dương lần thứ hai hỏi. Đồ vật ở nơi nào đâu? Ông chủ thấy không? Chính là chỗ đó, nhẹ nhàng lôi kéo là có thể kéo dài, phía dưới có cái phòng dưới đất, đồ vật để lại bên trong. Hùng Đại chỉ tay nhà kho chỗ sâu góc nói. Biết rồi, ngươi ở đây nhi bảo vệ. Bỏ lại một câu nói như vậy, Bạch Dương đi vào nhà kho, đi tới Hùng Đại chỉ điểm địa phương, kéo một cái trên đất kéo hoàn, vẫn đúng là xuất hiện một hướng phía dưới đường nối. Hắn nghèo, đám gia hỏa này lại còn làm mất thất, vừa nhìn liền biết không phải là cái gì an phận chủ. Thầm thì trong miệng đồng thời, Bạch Dương đến gần phòng dưới đất bên trong, lại có thanh khống đèn, dựa vào ánh đèn đánh giá, cái phòng dưới đất này không lớn, cũng là mười mấy bình phương mà thôi, đống mười mấy dương gỗ. Đây cũng quá kích thích điểm đi, cũng còn tốt lao tử tới đúng lúc, bằng không thật cho hết trứng cầu, vừa nhìn cũng biết là tên to xác, chẳng trách cái nhóm này tồn tử sợ thành cái dáng vẻ kia. Làm việc, vào lúc này tìm ai đều toi công, một khi bị tra được phòng trường tống nhất đạo ra hắn đều khiêng không được. Còn được bản thân để những thứ đồ này bốc hơi khỏi thế gian. Lần lượt lắc mình, cấp tốc đem mười mấy cái dương toàn bộ chuyển qua đa thôn cây trong phòng đi, nhất thời cây phòng đều suýt chút nữa bị ép vỡ, cũng không biết cụ thể là cái gì nặng như vậy. Xong hắn trở lại phòng dưới đất, nhìn khoảng không gian phòng trống rỗng điếu môi. Cha đi, vào lúc này cha cái len sợi. Tiếp theo hắn con ngươi đảo một vòng, đi ra phòng dưới đất trùng cửa Hùng Đại gọi. Ngươi cầu viết Hùng Đại giao động lão từ đây. Bên trong có cái cầu. Đang bởi. Chương 85, đồ vật đi đâu vậy? Cửa kho hàng khẩu, nhìn càng ngày càng gần một đám chấp pháp nhân viên, Hùng Đại suýt chút nữa không gấp đến độ tè ra quần, nhưng mà nghe được phía sau Bạch Dương nổi giận đùng đùng một cổ họng, cả người lập tức ngộp ép. Hắn không biết là nên cao hứng hay là nên kinh sợ. Ông chủ, người nói cái gì? Hùng Đại xoay người nhìn về phía Bạch Dương hỏi, vẻ mặt đó thật sự là quá tinh hải, ngôn ngữ không cách nào hình dung. Đại gia ngươi, bên trong liền viên con chuột thì cũng không có. Ngươi cho ta nói kim loại quý đâu? Bạch Dương hướng đi Hùng Đại trợn mắt nói, cố ý dừng lại một chút nói rằng, cho Hùng Đại một loại mình là nhìn thấy phía sau hắn một đám chấp pháp nhân viên mới đổi giọng ảo giác. Không thể, chúng ta rõ ràng thả bên trong. Hùng Đại cả người run lên nói rằng, tiếp theo cậu Hùng vậy thân thể dị thường nhanh nhẹn chạy hướng về phòng dưới đất vọt vào. Đã xảy ra chuyện gì? Hơn 10 người đi vào nhà kho, dẫn đầu một mang theo túi công văn Âu phục giày ra người trung niên hỏi. Này đoán chừng là cái quan, còn là quan lớn gì Bạch Dương không biết, dù sao nhân ra trên mặt không viết không phải. Sau lưng hắn còn có một chút đại cái mạo cùng Tiêu phòng viên theo, mỗi một người đều lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó dáng vẻ. Không có chuyện gì, lãnh đạo, ta là nhà này nhà xưởng pháp nhân, một ít để xuống đất thất kim loại quý mất rồi, này bất chính đang tìm nguyên nhân mà. Bạch Dương trợn tròn mắt nói mỏ. Có chuyện như vậy. Xem ra các ngươi nơi này chống trộm thiết biện pháp còn chờ tăng cao a. Người trung niên kia dở giọng nói rằng, kỳ thực căn bản liền không quan tâm những chuyện này. Lãnh đạo các ngươi trước tiên kiểm tra, nếu như có chỗ nào không đúng hoan nên đưa ra chỉnh đốn và cải cách ý kiến, đồ vật làm mất đi ta phải tìm các công nhân tra một chút là nguyên nhân gì, xin lỗi không tiếp được, xin lỗi a. Nhìn thấy cố gắng tự chấn định Hùng Đại đi ra phòng dưới đất, Bạch Dương phu diễn cú xoay người hướng đi Hùng Đại. Cái kia lãnh đạo cao mày, lắc đầu một cái đúng người phía sau nói rằng. Bắt đầu đi, không muốn buông tha bất kỳ ngóc ngách nào, động tác nhanh lên một chút, còn phải đi dưới một chỗ. Một đám người cấp tốc hành động, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào, thậm chí trước Bạch Dương đi vào phòng dưới đất đều có người đi tới. Cũng còn tốt ta tới kịp thời, bằng không bị bang này hãm hại hàng hãm hại đến chỉ có thể chạy dị giới ra đều không về được. Trong lòng âm thầm thở một hơi đồng thời, Bạch Dương chờ Hùng Đại thấp giọng chất vấn. Người nói đồ đâu? Không ngờ như thế các ngươi là ăn no không có chuyện làm lửa phỉnh ta đùa đi. Ông chủ ta không phải, đám kia kim loại quý, thật sự để lại ở phòng dưới đất giảm, cũng không biết tại sao sẽ không có. Ta mới vừa mới nhìn một chút, từ một ít dấu vết thượng khán ra rõ ràng rời đi thời gian không lâu, có thể mỗi người đi vào à, làm sao sẽ không có đâu. Hùng Đại dầu gì nói, một điểm đều không có hoài nghi Bạch Dương, vẻ mặt được kêu là một tinh hải, không rõ, kinh sợ, nghi hoặc. Ta không thời gian với các ngươi chơi. Bỏ lại một câu nói như vậy, Bạch Dương xoay người rời đi. Nơi này đã an toàn, yêu ai ai đi, đại gia không thời gian ở đây nét mực. Nhìn một chút chu vi ngóc ngách đều không buông tha chấp pháp nhân viên, Hùng Đại củ kết chốc lát, đi theo Bạch Dương bước chân của. Ông chủ chờ chút. Còn có chuyện gì? Bạch Dương xoay người hỏi. Ông chủ, bây giờ không phải là lúc nói chuyện, chờ bọn hắn đi rồi lại nói có thể không? Hùng Đại gần như khẩn cầu nói. Hắn cho rằng Bạch Dương cũng không biết những thứ đó mới có thể có vẻ như vậy không đáng kể, nhưng những thứ đó đến cùng có cỡ nào nghiêm trọng chỉ có hắn mới biết, bây giờ đồ vật mất rồi, quả thực đòi mạng rồi. Được rồi. Bạch Dương bất đắc dĩ nói. Đây là cần gì chứ, chính mình cũng muốn ba phải cứ như vậy lừa gạt quên đi, ngươi nhưng tìm cho mình không dễ chịu. Sau đó sẽ chờ chứ. Cái nhóm này cái gì liên hợp người chấp pháp có hơn trăm cái, toàn bộ hán khu bất luận cái nào ngóc ngách cũng không có buông tha. Từ Bạch Dương đi tới nơi này vẫn hơn một giờ sau mới rời đi. Song cũng không có chuyện gì, liền nói nơi này các hạng biện pháp đều hợp lệ. Hắn mèo có gì đó quái lạ, kiểm tra không giống kiểm tra, đúng là như đang tìm cái gì đồ vật, bên này vừa vặn va trên lưới thương. Đám người kia đi rồi, Bạch Dương nuốt cằm thầm nghĩ trong lòng. Vào lúc này Hùng Đại đem hết thảy nhà xưởng người đều triệu tập lại, ngay trước mặt Bạch Dương, hai mắt lấp lóe khiếp người ánh sáng cực kỳ nghiêm túc hỏi. Mọi người đều là huynh đệ, lời thừa thãi ta không nói. Chúng ta làm cho những thứ đó, đặt ở phòng dưới đất bên trong, có thể bây giờ không có, ai có thể cho ta một cái giải thích? Cho ông chủ một câu trả lời. Bàn giao cái len sợi, không gặp ta căn bản không để ý sao. Như ngươi vậy trên cương lỏ gìn là muốn ép ta hại ngươi a, cần gì chứ? Bạch Dương ở bên cạnh trợn tròn mắt. Hùng ca, những thứ đó phóng tới phòng dưới đất bên trong sau sẽ thấy không ai đi vào, các anh em tại mọi thời khắc đều có người trông coi. Đừng cho ta nói những thứ ngổn ngang kia. Ta chỉ muốn biết đồ vật đi đâu vậy. Có người muốn nói cái gì, bị Hùng Đại gầm lên giận dữ đánh gãy. Nhất thời, mấy chục người yên lặng như tờ. Hùng ca, các anh em lấy tính mạng đảm bảo, không có bất kỳ người nào động tới những thứ đó lợi hại tính ai cũng biết, nếu như Hùng ca không tin chúng ta có thể dùng cái mạng này để chứng minh chúng ta thuần khiết. Hùng ca, chúng ta lấy tính mạng đảm bảo không có ai động tới. Mấy chục người nhìn về phía Hùng Đại. Một mặt ngươi không tin chúng ta sẽ chết cho ngươi xem dáng vẻ. Hùng Đại không chiêu, nhanh khóc, nói. Có thể các ngươi ai mẹ kiếp nói cho ta biết đồ vật đi đâu vậy a? Như tình huống như vậy, Bạch Dương nội tâm vẫn cảm thấy rất có lỗi với Hùng Đại, sau đó tìm cơ hội đền bù một chút đi. Không có ai nghĩ tới Bạch Dương tài năng ở nửa phút không tới đem đồ vật làm không còn, việc này nhất định không có cách nào giải thích. Ông chủ, ta động ngươi lưu ở chỗ này của ta còn thừa lại gần 6 triệu tài chính. Từ đặc thù con đường mua một ít vật liệu, dùng trong xưởng thiết bị chế tạo 10 kiên khiêng thức ống phóng dốc két cùng ngũ chi súng máy cao xạ, ống phóng dốc két xứng 200 viên đạn hỏa tiễn, súng máy cao xạ viên đạn có 10 vạn phát, nguyên bản tất cả mọi thứ đều thả trước phòng dưới đất, nhưng bây giờ mất giáo. Ông trời của ta, thần của ta. Bạch Dương suýt chút nữa không hù chết, các người đám gia hỏa này này là muốn làm gì? Súng máy cao xạ, ống phóng dốc két đều làm đi ra, sao không tạo hai bom nguyên tử đây? Hùng đại ngươi cho ta chờ một lúc, đồ vật đi đâu rồi trước tiên không nói, ta chỉ muốn biết, các ngươi thật dùng này phá trong nhà máy thiết bị tạo ra được lời ngươi nói những thứ đó. Ta thiếu ngươi không nên gạt ta. Bạch Dương nhìn Hùng đại suýt chút nữa đem con mắt trừng bạo. Hùng đại nhìn rất tự tin nói. Đúng vậy ông chủ, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ngươi tưởng tượng bên trong ngoài tưởng tượng rất nhiều vũ khí, chúng ta những người này so với quen thuộc thân thể của chính mình còn muốn quen thuộc, có nguyên liệu, trong xưởng thiết bị vậy là đủ rồi. Xe tăng máy bay biết làm không? Bạch Dương mặc kệ nhiều như vậy, liền hỏi cái này. Ngạch, cái này thật không biết. Hùng đại bó tay nói. Ông chủ, đây không phải là trọng điểm được rồi. Không phải, ta liền buồn bực, nhiều như vậy viên đạn đạn hỏa tiễn các ngươi ở nơi này địa phương làm ra. Bạch Dương chỉ Chu Vi hỏi. Đó cũng không phải, đạn hỏa tiễn giảm đạn dược là chúng ta dùng nguyên liệu chính mình điều phối, thu được sắc ngoài không thể so những kia chế tạo kém, chỉ là đạn súng máy là mua. Nhiều như vậy chúng ta dù sao làm không được, vì thế, thêm vào nguyên liệu cùng với viên đạn những này, không chỉ xài hết lao bản ngươi còn lại ở chỗ này của ta gần 6 triệu khối, còn ở bên ngoài thiếu 20 triệu. Hùng đại giải thích đến cuối cùng chính mình cũng nói không được nữa, dù sao đồ vật không còn, nói chuyện tiền bạc không còn gì để nói a. Trước còn có chút hổ thẹn, không ngờ như thế bang này tôn tử bẫy ta hơn 20 triệu. Bạch Dương trong lòng bó tay nói, có điều những thứ đó nhưng là thật đã thật, cũng sẽ không cụ kết. Đều ở đây qua đà thôn bên kia bày đặt đây. Vậy các ngươi sau này chuẩn bị làm sao bây giờ? Bạch Dương hỏi. Đón lấy vô luận như thế nào cũng phải tìm đến những thứ đó, bằng không hậu quả khó mà lường được. Hùng đại một mặt hung tướng cắn răng nghiến lợi nói, lập tức sắc mặt một bước nhìn Bạch Dương nói, ông chủ, nếu như đồ vật có thể tìm trở về, chúng ta giao cho ngươi, tiền ngươi phó làm sao? Nếu như tìm không được. Hùng đại không nói, tìm không được một khi sự việc đã bại lộ tất cả mọi người muốn chơi xong. Như vậy, nợ người tiền ta trước tiên cho các ngươi trả lại, đồ vật tận lực tìm, nhất định phải tìm tới, không tìm được tất cả mọi người muốn xong đời cái này ta hiểu. Bạch Dương làm bộ nói, kỳ thực nhưng trong lòng nói các ngươi phỏng chừng đời sau cũng đừng nghĩ tìm được rồi. Hùng đại trong nháy mắt này đều bị Bạch Dương cảm động, thật tốt ông chủ à, quý trọng như vậy gì đó làm mất đi không chỉ không trách tội, trả lại bù lỗ thủng, là nên nói người ông chủ này đâu vẫn là tiếng người thật. Được rồi, đồ vật các ngươi tận lực tìm. Nếu như chuyện xảy ra nhớ tới mang ta chạy trốn, ta đi trước, tiền ta chờ một lúc chuyển cho ngươi. Bỏ lại một câu nói như vậy, Bạch Dương đứng dậy liền đi, bên này sự tình đều xong còn để lại đến làm bao. Hiện tại vận dụng tất cả thủ đoạn xới ba tấc đất cũng phải tìm đến những thứ đó. Hùng đại trầm giọng nói, dường như muốn ăn thịt người dường như. Ông trời, những thứ đó một khi bị người dùng để làm xảy ra chuyện gì Hùng đại không dám tưởng tượng hậu quả. Một thân buông lỏng Bạch Dương trở lại bù gạ thì trên. Mới vừa tọa hạ điện thoại di động lại văng lên, cầm lên vừa nhìn, lại là Tống Nhất Đạo, chuyển được sau nói. Tống một đao, rượu xưởng làm tốt rồi. Làm tốt cái chứng chứng, nào có nhanh như vậy, gọi điện thoại cho ngươi, chính là muốn nói cho ngươi biết một tiếng, nước ngoài có một cấp tội phạm truy nã thừa dịp phong hội trong lúc lăn lộn đến rồi chúng ta tỉnh, theo tin tức đáng tin, phỏng chừng liền ẩn giấu ở chúng ta quanh thân mấy cái này nội thành, nói chung chính ngươi ra ngoài muốn cẩn trọng một chút, đừng va trên lưỡi thương, cái khác không có chuyện gì, ta treo. Tống Nhất Đạo nói xong liền cúp điện thoại. Tiểu tử này thật là có tâm, lại chuyên môn gọi điện thoại tới nhắc nhở, ai không đúng, chẳng trách muốn làm cái gì liên hợp đại kiểm tra, phỏng chừng chính là đang tìm cái kia anh em, cái này đúng trên số, ta nói đây, cái nhóm này ăn nhiều không có chuyện làm ra hỏa làm sao sẽ chạy cái chỗ chết tiệt này đến, còn cha như vậy cẩn thận, dọa cha nhảy một cái. Cúp điện thoại Bạch Dương vô hót một cái gì đều hiểu. Thông lệ. Đăng bởi. Chương 86, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nhưng mà rõ ràng là hiểu, nhưng hắn meo cái kia cái gì cấp tội phạm truy nã trường dạng gì, là nam hay nữ ngươi đều không nói rõ ràng ta cẩn thận cái len sợi. Cũng không thể trên đường cái tùy tiện nhìn thấy một người liền hoài nghi nhân ra là cái gì tội phạm truy nã đi. Được, cái tên này luôn luôn vô căn cứ, đánh tới phòng trừng cũng hỏi cũng không được gì, cái này tỉnh mấy chục triệu người, ta cũng không tin vận khí ta tốt như vậy vừa vặn có thể gặp phải cái kia cái gì tội phạm truy nã. Đem điện thoại di động ném đi, Bạch Dương bất kể. Nhưng mà còn có hơn 10 giờ thứ mình muốn mới đến, đón lấy làm gì đây? Cũng không thể đi nhà kho làm các loại, trước tiên đi ăn cơm, xong lại nói. Nghĩ tới đây, hắn phát động xe lại đi Tống Nhất Đạo ra mở Hoàng Gia Ngự Yến đi, ăn thuận miệng. Vùng ngoại thành tình hình giao thông quá kém, bù gạ ti địa bàn quá thấp, vào lúc này không giống tới thời điểm như vậy vô cùng lo lắng, nghe được địa bàn phát sinh cạch thử thanh âm được kêu là một nhức nhối. Mẹ ơi, còn phải sửa xe, thiệt thòi lớn rồi. Từ Hoàng gia Ngự Yến ăn no nê đi ra, đem bủ gạ tì mở tới điện thoại di động đến một nhà bồn điếm, ném cho người ta bất kể, khi nào cho ta toàn bộ làm tốt khi nào gọi điện thoại đến. Có thể tưởng tượng đến đón lấy lại muốn đi nhà kho bên kia, tình hình giao thông đồng dạng không được, đón xe tới nhân gia cũng không chờ nguyện ý, thẳng thắn mua nữa một chiếc thay đi bộ, không thiếu tiền. Cũng đừng đổi địa phương, liền nhà này bồn điếm. Không tâm tư cùng những kia cái mỹ nữ tiêu thụ viên đầu mày cuối mắt, vốn là muốn mua một chiếc Việt giã Bạch Dương, cuối cùng chói mắt nhìn thấy một chiếc sáu cái bánh xe mẹ xe đét Ben tỷ cột, liền người này, nhìn liền hăng hái. Một phen bốn, sáu không thông có kẻ mặc cả, quẹt thẻ 2 triệu bắt, bảo hiểm biển số xe và vân vân toán ở bên trong bốn điếm quyết định, đến thời điểm tới bắt chính là. Người mà, chính mình sống được vui vẻ là được rồi, ai rất sao biết qua ngày hôm nay ngày mai là như thế nào, đợi cơ hội liền có thể kính tạo đi. Cũng coi như là thường thấy sinh tử Bạch Dương đem hết thảy đều nhìn rất thoáng. Mở ra sau cái bánh xe mẹ xe đét Ben tỷ cụt, trên đường so với kia cái ít cái gì cao cấp xe còn quay đầu lại suất cao hơn nữa, thình thịch đột giết tới một nhà cửa siêu thị, đi vào bia đồ uống các loại ăn vặt làm một đại túi, ném trên xe giết hướng về nhà kho bên kia chở lao lang đem đồ vật đưa tới. Nhà kho quá mức hẻo lánh, chu vi quỷ bạc cũng không có, Bạch Dương cũng không tiến vào, liền đem xe đình cửa, mở ra âm nhạc, bia ăn vặt chỉnh lên. Chậm rãi các loại, được kêu là một nhàn nhã. Bất chi bất giác thiên đen kịt lại, buồn ngủ đều ngủ vừa cảm giác Bạch Dương từ một đống đóng gói trong túi tìm tới điện thoại di động, vừa nhìn khoảng cách lao lang ước định thời gian còn kém không tới 3 canh giờ. Xuống xe thả cái nước, xong chuẩn bị lên xe lại mị một lúc. Cắp lâu, 9 ít. Còn chưa đi tiến vào buồng lái, bên trong xe đột nhiên chuyển đến như vậy một thanh âm. Khe nằm có quỷ. Bạch Dương cả người một cái giật mình, mồ hôi lạnh phạch một cái liền đi ra. Cả người nhất thời trở nên cực kỳ tỉnh táo. Tối lửa tắt đèn, vùng hoang dã đột nhiên xuất hiện một thanh âm là một mọi người đến sợ, Bạch Dương cũng không ngoại lệ. Si, chín ít không có trải qua của ngươi cho phép liền lên xe của ngươi ta cảm thấy vạn phần xin lỗi, có điều chỉ cần ngươi bé ngoan nghe lời ta sẽ không làm thương tổn của ngươi, xin lỗi, ngươi có thể nghe hiểu tiếng Anh à. Trong buồng lái lần thứ 2 truyền đến tiếng nói. Vào lúc này Bạch Dương nghe rõ ràng, không ngờ như thế mẹ kiếp là vài quả nhân. Bạch Dương giàu gì cũng là khoa chính quy tốt nghiệp, tiếng Anh có thể nghe hiểu, so với qua đa thôn bên kia ngôn ngữ nói tới đều có thứ tự. Vùng hoang dã, cảnh tối lửa tắt đèn, không tên xuất hiện oai quả nhân, những tin tức này liên hệ tới, Bạch Dương biết đại khái, thừa dịp chính mình mơ mơ màng màng nhường thời điểm chạy trên xe mình ra hỏa phòng trường chính là cái kia cái gì tội phạm truy nã. Nay đều có thể gặp phải, Bạch Dương chân tâm không biết hình dung như thế nào vận may của chính mình. Này anh em, như ngươi vậy cũng không tốt. Dựa vào buồng lái ánh đèn, Bạch Dương nhìn rõ ràng đối phương, mũi to mắt xanh, một con kim mao, vóc người khôi ngô tràn ngập giá tính, đây chính là đối phương cho Bạch Dương ấn tượng đầu tiên. Muốn nói có cái gì đặc biệt, Bạch Dương vẫn đúng là không cảm thấy, dù sao đối với vai quả nhân hắn có mặt manh chứng. Si, các ngươi quốc gia này quá phiền thoái, ta chạy này vùng hoang dã đến đói bụng một ngày, ngươi không ngại ta ăn chút đồ vật của ngươi đúng không? Sau đó ngươi có thể lên trước tới sao? Ta khuyên ngươi không muốn nỗ lực làm ra cái gì không hữu hảo cử động nha. Đối phương nhún nhún vai nhìn Bạch Dương nói rằng. Bạch Dương cảm thấy chỉ bằng đối phương ra mặt dày chính mình phỏng chừng có thể cùng hắn trở thành bằng hữu. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không dưới tình huống như vậy gặp phải. Không có chút nào chú ý, ngươi tùy tiện ăn, ngược lại ngươi cơ hội không nhiều lắm. Sau đó ngươi nên là cái kia cái gì tội phạm truy nã chứ. Bạch Dương nhún nhún vai nhìn đối phương nói, chỉ cần không phải quỷ lão tử sẽ không sợ, chó viết vai quả nhân, dám dọa cha ngươi. Lão tử không đánh chết ngươi, vừa vặn vào lúc này chính kẻ nhạt vô cùng, trước tiên đậu ngươi phái dưới thời gian. Ngươi lại biết ta. Ta còn tưởng rằng các ngươi quốc gia này tin tức phong tỏa rất chặt đâu. Đối phương nhíu nhíu mày nói rằng, nói chuyện đồng thời tự mình mở ra chân không bao trang đùi gà liền rót trang bia ăn. Ta nghe bằng hưu nói, tội phạm truy nã tiên sinh, ngươi khó thật không có vũ khí à. Bạch Dương không lên xe, dù bận vẫn ung dung cùng đối phương mỏ mâm nhạc. Ừ, các ngươi quốc gia này quá phiền toái. Vũ khí không mang vào đến, ta tạm thời vẫn không có cho tới vũ khí, đương nhiên, ngươi cũng không cần bởi vì ta không có vũ khí liền làm ra cái gì không hữu hảo cử động, giết người rất nhiều lúc cũng không nhất định muốn thương, nắm đấm càng tiện dụng nha. Đối phương một bên ăn như hùm như sói một bên trùng Bạch Dương sáng một cái tất cả đều là vết chai quả đấm của nói rằng. Được rồi tội phạm truy nã tiên sinh, đó là cái gì thúc đẩy ngươi chạy ta xe đi lên đây? Có thể hay không nói chuyện của ngươi cảm tưởng? Bạch Dương nghiêng đầu hỏi. Đối phương kinh ngạc nhìn Bạch Dương một chút nói. ngươi nhìn qua không có chút nào sợ bộ dáng của ta. Ta tại sao muốn sợ ngươi? Ngươi sẽ giết ta sao? Ha ha, ngươi là ta gặp được thú vị nhất người, vốn là chúng ta lẽ ra có thể trở thành bằng hữu, nhưng nếu ngươi biết thân phận của ta lại thấy được ta, ta không thể không rất đáng tiếc nói cho ngươi biết, ta sẽ giết ngươi, đây thực sự là một cái tiếc nuối sự tình, bất quá ta cảm thấy ngươi có thể nỗ lực chạy trốn, ngươi cảm thấy thế nào? Đối phương một mặt buông lỏng nói rằng, chạy trốn. Lậu lậu lậu, ngươi đều là người phải chết ta vì sao phải trốn chạy? Bạch Dương nhìn đối phương ngạc nhiên nói. Vai. Đối phương nghe không hiểu Bạch Dương ý tứ. Cái này chờ chút nói, ta rất hiếu kỳ ngươi vì sao lại thành vì quốc tế tội phạm truy nã đâu. Bạch Dương não đường về hiển nhiên không phải đối phương có thể hiểu được, chuyển đề tài quẹo đi nói rằng. Ta chỉ là ở Mỹ quốc giết mười mấy cảnh sát mà thôi, ngươi cũng biết, Mỹ quốc cảnh sát cũng không là đồ tốt, có điều chuyện lớn như vậy phỏng chừng bọn họ sẽ không báo cáo ra, đây chính là ta vì sao lại bị liệt vào cấp tội phạm truy nã nguyên nhân. Đối phương lại có thể đuổi tới Bạch Dương tiết tấu, tán gẫu vậy nói rằng. Hoa nha, khóc, vậy ngươi rất lợi hại nha, như vậy đều có thể trốn ra được. Bạch Dương cảm thấy rất kinh ngạc, người anh em này tuyệt bức người mới, ở nước Mỹ giết chết mười mấy cảnh sát còn có thể chạy hoa hạ đến, thủ đoạn có thể nói tuyệt vời. Đó là đương nhiên, ta ở vùng Trung Đông khu vực mưa bom báo đạn đều có thể tới lui tự nhiên, muốn chạy ra Mỹ quốc quả thực quá đơn giản. Đối phương rất đắc ý một cười nói. Bạch Dương phỏng chừng cái tên này là đang khoác lác. Không biết làm sao ra vẻ đáng thương mới chạy đến đây. Sau đó gãi đầu một cái, cảm thấy không có gì hay bừa, nhìn đối phương nói. Ta quyết định giết chết ngươi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng à? Vai. Đối phương một mặt mờ mịt nhìn Bạch Dương, liền này tế bị nộ nụ, nói muốn giết chết chính mình. Mở cái gì quốc tế chuyện cười. Nhưng mà sau một khắc cái tên này liền mở ép, trước một giây còn đứng ở xe ngoài cửa Bạch Dương biến mất không còn tăm hơi không gặp. OMG, phút, đây là trong truyền thuyết vu thuật sao? Người đâu? Này, người đang tìm ta à? Một cái chớp mắt, Bạch Dương lại xuất hiện ở hắn trong tầm mắt hướng về phía hắn cười. Phút. Cái kia anh em suýt chút nữa dọa nước tiểu, nhưng mà không hổ là cùng hung cực các tội phạm truy nã, ánh mắt lạnh lẽo, giống như là con sói đói lấy một khó chịu tư thế liền muốn từ buồng lái đánh về phía Bạch Dương. Bái. Bạch Dương cười nói. Ầm 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 ầm. Liên tiếp tiếng súng, cái kia anh em mới nhúc nhích một chút, thân thể liền run dường như run cầm cập dường như. Đầu đều mở bầu, mang theo vô tận không phân ly mở ra nhân thế. Phòng trưng hắn nằm mộng cũng muốn không tới, thiên tân vạn khổ chạy quốc gia này đến, lại tải ở như vậy một chính mình tùy ý là có thể giết chết trong tay, hắn meo quốc gia này người cũng giống người nước mẹ như thế mang súng tùy thân. Nhưng mà tối đau bi chính là mình một thân bản lĩnh ở buồng lái cái này thu hẹp chỗ trốn đều không cách nào trốn. Cách xa nhau không tới 5 mét ta đều đánh không trúng lời của người ta thẳng thắn đi chết đạt được. Bạch Dương thổi khẩu nòng súng khói xanh bĩu môi nói. Tiếp theo hắn một mặt xoắn suýt, cây cỏ, lão tử xe mới. Chương này đi ra ta linh cảm đến lại có người muốn văng bất quá ta hay là muốn chờ đợi ra mặt. Đăng bởi. Chương 87, đơn giản thô bạo. Bạch Dương cái kia xoắn suýt, mới bỏ ra gần 200 vạn mua không tới nửa ngày xe mới, chết rồi cá nhân ở phía trên căn bản là không có phát mở, ngược lại không phải là sợ, chủ yếu cách nên được rớt. Tốt xấu hắn cũng đã gặp mấy trăm người đúng chém tình cảnh, tối lửa tắt đèn giết chết cá biệt người cũng không sợ. Nhìn sắc trời một chút, lắc mình chạy qua đa thôn bên kia đi, bên này vẫn là mặt trời chói chang. Trong phòng bừa bộn bậy mười mấy cái dương, quá nặng, cây phòng đều ở đây chiến run rẩy lay động. Tiểu Miêu, thật vất vả vượt qua cản trở đi ra phòng ngủ, nhìn thấy Tiểu Miêu ở bên ngoài mở mịt nhìn khắp phòng gì đó, Bạch Dương có chút lúng túng chào hỏi. Thiếu gia, những thứ đồ này. Tiểu Miêu chỉ chu vi. Những thứ này là ta chuẩn bị đồ một phần triệu thạch bọn họ đâu. Bạch Dương phu diễn cũ. Nói sang chuyện khác hỏi. Bọn họ ở bên ngoài đâu? Tiểu Miêu thật biết điều không có hỏi tới cái gì, chỉ bên ngoài nói rằng. Tốt lắm, tiết kiệm ta đi tìm bọn họ. Nói chuyện, Bạch Dương đi ra cây phòng, quả nhiên thấy Triệu Thạch bọn họ một nhóm lớn người đang cây phòng dưới ngẩng đầu nhìn sững sờ cây phòng chỉ trò trò. Triệu Thạch, nhanh, theo ta đến ngoài thôn đi đào một cái hố to, bên trong hơn nửa hãm hại củi lửa, nhanh. Nhìn thấy bọn họ Bạch Dương lập tức phất tay nói. Được rồi thiếu gia. Triệu Thạch bọn họ rất trung thực theo Bạch Dương đi. Hơn 10 điều tráng hán mấy phút ngay ở ngoài thôn Bạch Dương chỉ định địa điểm ẩn nút bào ra một hơn 2 mét sâu rộng khoảng 5 mét hố to. Được rồi, hiện tại thả củi lửa. Bạch Dương tiếp tục chỉ huy. Cái này càng đơn giản, phút không tới hố to liền bị lấp đầy một nửa. Được rồi, các ngươi đi về trước, đợi lát nữa ta gọi các ngươi. Bạch Dương phất tay một cái nói. Triệu Thạch bọn họ không nói gì, xoay người rời đi, nội tâm dù cho có nhiều lắm nghi hoặc. Nhưng Bạch Dương không nói bọn họ cũng sẽ không hỏi. Nhìn chung quanh một chút, tiếp theo Bạch Dương lướt người đi lại trở về địa cầu bên này, chạy buồng lái nắm vậy cũng môi tội phạm truy nã một ngón tay, đem thi thể mang tới qua đa thôn bên này, ném trong hầm, châm lửa. Ngọn lửa hừng hực, đốt ta thân thể tàn phế A Phi. Nói chung chính là cái kia anh em bị thiêu thành cho tàn. Suy nghĩ một chút, Bạch Dương lại chạy cầu bên kia, nhận điện thoại di động đèn tin đem vỏ đạn tìm tới cũng mang tới bên này ném trong hầm. Xong hắn tắt một chút bùn đất hơi hơi che lấp một hồi, cuối cùng để Triệu Thạch bọn họ đến đem hãm hại chôn, triệt để hủy thi di tích. Quyết định. Bạch Dương vô vô tay tự nói. Hết cách rồi, tuy rằng địa cầu bên kia giết cá biệt tội phạm truy nã phỏng trừng còn có công lao, nhưng Bạch Dương không dám lĩnh, phiền phức một đồng lớn, làm bên này hủy thi diệt tích người cao đến đâu khoa học kỹ thuật cũng không tra được. Tiếp theo Bạch Dương tìm cái cớ lại chạy cầu tới bên này. Kiểm tra một chút bì tạp xa, Bạch Dương phát hiện mẹ xe đét ben tỉ cột buồng lái hai bên pha lê đều bị đánh xuyên qua, dù sao không phải chống đạn, song buồng lái còn có viên đạn tổn thương địa phương, còn có rất nhiều huyết kế hốc và vân vân có chút buồn nôn. Cái này không được, đến xử lý. Hắn xử lý phương thức rất bạo lực, trực tiếp tới một hủy thi diệt tích. Hắn meo, lão tử cũng là liều mạng. Thầm mắng một tiếng, Bạch Dương móc ra một gói thuốc lá cho mình đốt một điếu, sau đó đem chiếc này mới mua xe cho điểm. Ngồi xổm ở đường vừa nhìn xe bị đốt thành một đống sắt vụn, gãi đầu một cái trong lòng gọi thẳng thiệt thòi lớn rồi, cậu viết tội phạm truy nã ngươi tìm ai không tốt một mực tìm ta. Móc ra điện thoại chiếu ngày hôm nay mua xe tiêu thụ viên đánh tới. Này, các ngươi là 4S sao? Đúng, là ta. Ta ngày hôm nay đặt các ngươi chỗ ấy mua một chiếc xe, tự nhiên, cái này làm sao bây giờ? Cái gì? Các ngươi không chịu trách nhiệm. Bảo hiểm không hạ xuống các ngươi cũng không còn được. Ta, vậy coi như, các ngươi lại cho ta đưa một chiếc đúng chỗ đưa đến, mang tới soát tắc cơ, đến thời điểm trực tiếp quẹt thẻ. Đúng, Bạch Dương cúp điện thoại. Ta mẹ nó này tuyệt bức là điên rồi. Ngồi trốn hổm ven đường hút thuốc, Bạch Dương đều muốn cho mình một cái tát, phá sản cũng không phải như thế bại. Lao tử tổn thất lớn như vậy, các ngươi cái nhóm này chiếm chức vị mà không làm việc tố thao ra hỏa có thể kính bận việc đi thôi. Một ngày không tìm được tội phạm truy nã các ngươi một ngày đừng nghĩ sống yên ổn, ta khó chịu các ngươi cũng đừng dễ chịu, hừ hừ. Hắn này thuần túy là tìm cho mình an ủi. Rồi danh không có chuyện gì, nghĩ đến bên kia cây phòng đều sắp bị ép vỡ, hắn lại chạy qua đa thôn bên kia tìm tới Triệu Thạch chờ ngươi, để cho bọn họ đem mình cây trong phòng gì đó toàn bộ chuyển nhà kho để tốt. Không có mình cho phép ai cũng không cho phép lúc đích. Gian do một tiếng hắn bệnh thần kinh dường như lại chạy về đến ngồi trồn hổm ven đường, nay tới tới lui lui, kỳ thực hắn cũng không muốn, hết cách rồi, cùng lao lang ước định thời gian sắp đến rồi. Xa xa có đèn xe đánh tới, Bạch Dương đứng lên, kết quả cũng không phải lão lang mang theo đồ vật đến rồi, mà là hai chiếc 4S xe, trong đó có một chiếc chính mình trước mua loại kia mẹ xe đét ben 6 bánh tỷ cột. Bạch tiên sinh, để cho ngươi chờ lâu. Một âu phục dày da người trẻ tuổi vội vã đi tới đưa tay nói rằng, các ngươi xe này còn mẹ xe đét ben đây, chất lượng không được, ta mở nơi này đến liền gắn phao nước tiểu liền cho đốt đây là xe mới chứ. Quẹt thẻ, muốn lại xuất hiện chuyện như vậy các ngươi đến theo ta một chiếc. Bạch Dương miệng đầy mùi rượu hét lên. Ngạch, Bạch tiên sinh, xảy ra chuyện ngoài ý muốn chúng ta bồi không được, nếu có bảo hiểm. Kéo đến đi, không công phu mò mẫm, quẹt thẻ các ngươi rời đi, bảo hiểm đến thời điểm làm này chiếc xe mới a. Đem hai cái 4S người đổi đi, Bạch Dương nằm xe mới trên thưởng thức vẫn không có triệt để đốt sạch sẽ cũ xe yên hỏa. Cái kia Bạch tiên sinh thật rất sao có tiền, trong vòng một ngày bỏ ra 400 vạn mua xe. Vừa nhìn chính là não tàn nhị đại phá ra chi tử, cũng không biết uống bao nhiêu rượu, đoán chừng là chính mình không cẩn thận đem xe đốt, còn nói chất lượng không được. Đây chính là mẹ xe đét ben 6 bánh tỷ của tôi trao, cùng đại xe vận tải va đều không nhất định có thể va báo hỏng. Người khác nghĩ như thế nào Bạch Dương không biết. Nói chung đối với hắn mà nói tội phạm truy nã chuyện tình xem như là xong. Chờ trước chiếc kia nhanh cho triệt để đốt sạch sẽ thời điểm, lão lang đến rồi. Lão lang là một người tới, lái tới một chiếc loại cỡ lớn hồng thức xe tải. Người cuối cùng là đến rồi, chúng ta đến bông hoa đều cảm tạ. Bạch Dương đi xuống xe đến xe tải lớn một bên trùng lão lang nói. Lão lang cau mày nhìn một chút chu vi, mũi co rụt lại một hồi, nhìn Bạch Dương cau mày hỏi. Trước, nơi này xảy ra chuyện gì? Không có chuyện gì. Ta tân mua một mẹ xe đét ben tỉ cụt, đốt, xong ta lại khiến người ta đưa tới một chiếc mới, có tiền, ưa cao đi. Bạch Dương cái cổ vừa nhấc nói bậy. Lão lang khỏe miệng đánh động đậy, suy nghĩ một chút nói. Nếu có chuyện gì, để hùng đại bọn họ xử lý đi, bọn họ so với ngươi chuyên nghiệp. Ta không biết ngươi đang nói cái gì ngoạn ý, vật của ta muốn đâu. Bạch Dương tức giận nói, đồng thời trong lòng ngưng nhiên, những người này đến cùng trước kia là làm gì. Này sức quan sát quả thực đáng sợ. Lão lang không truy hỏi nữa, nói, đồ vật đều ở trên xe, để chỗ nào nhi? Đương nhiên là trong kho hàng, thì ít đồ ngươi mở lớn như vậy xe. Bạch Dương vẫn bên trên nhà kho nói, song không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Lão lang từ chối trả lời, xuống xe, mở ra quầy hàng môn, thả xuống xe phía sau cái mông cây thang, từ trong buồng xe trực tiếp khai xuất một tiểu xe nâng chuyển hàng hóa, tới tới lui lui vài chuyến, đem từng cái 1-2 mét lớn dương gỗ làm trong kho hàng Bạch Dương địa điểm chỉ định. Ta đi. Nhiều như vậy. Bạch Dương há hốc mồm. Sách hướng dẫn ở đây, đón lấy không ta chuyện gì. Lão lang ném cho Bạch Dương một quyển sách hướng dẫn, đem xe nâng chuyển hàng hóa lái lên xe vận tải, xong trực tiếp rời đi, lưu lại Bạch Dương ở trong gió đêm ngổn ngang. Hắn đây nương cũng quá không chịu trách nhiệm, cái gì phục vụ thái độ đây là. Bạch Dương không nói gì, lại nhìn một đống đồ vật thẳng vào đầu. Chính mình chỉ là muốn một kính viễn vọng cùng máy không người lái mà thôi, làm như thế một đống cái dương là có ý gì. Quên đi, làm bên kia mở ra xem sách hướng dẫn đặt được. Cuối cùng Bạch Dương bất kể, tiếp tục làm việc. Đêm này một đống đồ vật thừa dịp bóng đêm làm qua đa thôn bên kia nhà kho để tốt, xong trở về, chuẩn bị mở ra mới tỉ cục giết về thuê lại biệt thự, nhớ tới trước chính mình uống rượu, không có thể mở xe. Cái này dễ làm, gọi điện thoại để Dương Bưu tốc độ lại đây đại giá, dàn vặt một phen, cuối cùng là xong việc về tới nơi ở. Dùng hôm nào xin mời Dương Bưu ăn cơm đem đuổi đi, Bạch Dương trực tiếp nằm trên ghế xạ lồng trong lòng thở dài, lão tử bệnh thần kinh dường như tới tới lui lui dàn vặt, cuối cùng là an tâm. Cái kia cái gì khai tuệ quả, ta đến rồi. Thật xoắn suýt ta, vốn là hai chương này đích tình tiết kiệm năng lượng nước hết mấy vạn chữ, nhưng thạch đầu đơn giản trừ bạo phong cách thật sự được không? Đến điểm phiếu cùng thu gom an ủi một hồi thạch đầu cũ kết tâm linh chứ, ồ. Thạch đầu cầu ủng hộ phong cách lại thay đổi như vậy, che mặt. Đăng bởi. Chương 88, thâm nhập mê Hà Lâm. Qua đa thôn trong kho hàng, Bạch Dương đem người đều đuổi ra ngoài, chính mình nhấc theo một cái mảnh đao làm khiêu côn. Đi tới từ lão lang nơi đó làm tới một đống cái dương trước mặt. Trước tiên cậy ra một cái nhỏ nhất dương gỗ. Tuy rằng cái dương này tối nhưng là có dài 2 mét rộng 1 mét lớp 10 thước, cùng cái quan tài dường như. Sau khi mở ra, đem bên trong bọt biển lây mở, hắn liền thấy một đại pháo tự ra hỏa. Lớn như vậy một cái chính là lão lang trong miệng khúc xạ kính viễn vọng. Không biết còn tưởng rằng là đại pháo đâu. Nhìn bọt biển bên trong nằm dài đến 1 mét 2 to đến nửa mét kính viễn vọng Bạch Dương thẳng nết miệng. Ở kính viễn vọng bên cạnh, còn có co ruôi giá ba chân, cái này hắn hiểu, nhưng mà bên cạnh bày đặt một 19 tấc cứng nhắc máy vi tính là có ý gì? Không hiểu liền xem sách hướng dẫn, một phen cởi xuống hắn cuối cùng là hiểu rõ, kính viễn vọng không chỉ là vật lý phóng to xa xa cảnh vật đơn giản như vậy, mặt trên còn có thiết bị điện tử, thông qua lam nha có thể liên tiếp đến cứng nhắc trong máy vi tính, thông qua cứng nhắc máy vi tính hệ thống thao tác, có thể điều tiết góc độ cùng xa gần. Thậm chí còn có thể đem kính viễn vọng thấy cảnh vật thực thì lấy hình ảnh phương thức ở cứng nhắc trong máy vi tính hiện ra. Cái này được, còn tưởng rằng loại này chuyên nghiệp ngoạn ý sẽ rất phiền phức, nguyên lai đơn giản như vậy, bây giờ khoa học kỹ thuật quả thực không người nào, căn bản chính là cho người như ta chuẩn bị mà. Bạch Dương rất hài lòng. Khép lại cái dương này, tiếp theo hắn nhìn về phía còn lại cái dương lén lút tự đủ. Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, còn dư lại mấy cái dương lớn phải là máy không người lái. Ngược lại Bạch Dương không thể nào tưởng tượng được dạng gì máy không người lái lại muốn như thế mấy cái dương lớn mới có thể chứa đủ. Dùng lưỡi dao tử bùm bùm đem mấy cái dương đều mở ra, có vài thứ hắn nhận thức, có vài thứ hắn không quen biết. Không liên quan, xem sách hướng dẫn chính là. Trải qua một phen đầu óc choáng váng hiểu rõ, hắn đại khái hiểu toàn bộ máy không người lái kết cấu. Đây là một bộ trang bị, cũng không phải là Bạch Dương trong tưởng tượng loại kia một nho nhỏ hàng đập khí đơn giản như vậy. Thân máy bay là mở ra. Đơn độc thân máy bay thì có dài hơn 3 mét, cùng một chiếc xúc tiểu máy bay có chút tương tự, máy bay cánh đơn độc thả một cái dương bên trong, nếu như đem hai cái cánh trang lên toàn bộ thân máy bay trường rộng 3 mét khoảng 5 mét. Thân máy bay công năng rất mạnh mẽ, nắm giữ cao thanh camera chụp ảnh công năng, thậm chí còn có hồng ngoại tuyến quét hình cùng với sở nạ ra đa quét hình trang bị. Hóa ra là như thế cái châu bò ngọn ý, không ngờ như thế ta cho rằng chính là cái camera công năng đây, không hổ là quân dụng. Hiểu rõ sau Bạch Dương không thể không cảm thán quân dụng thiết bị chính là không giống nhau. Thứ yếu là tín hiệu tiếp thu trang bị, không cách nào vệ tinh lan truyền tín hiệu nhất định phải đồ chơi này, trực tiếp tiếp thu máy không người lái lan truyền tín hiệu, chính là loại kia quân sự kênh thấy vòng tới vòng lui cùng cái nắp nổi dường như ngọn ý. Sau đó là tín hiệu máy xử lý, đem nhận bị máy không người lái tặng lại tín hiệu tiến hành xử lý thiết bị, đồ chơi này thật phức tạp, mấy cái đại ngăn tủ, đồ vật bên trong Bạch Dương không hiểu. Hãy cùng trong phim ảnh thấy cái kia gì đó công ty lớn cơ bên trong phòng trang bị gần như. Cuối cùng là sao làm hệ thống, như máy vi tính như thế có thể điều khiển từ xa thao tác máy không người lái. Nói chung chính là châu bò rầm rầm, để Bạch Dương như vậy tiểu thị dân nhìn ra sửng sốt một chút. Nhìn một hai giờ sách hướng dẫn, hắn biết một chút chọn bộ máy không người lái thiết bị mắc cùng với thao tác, đại khái hiểu những thứ đồ này làm sao chơi, có điều muốn quen thuộc nói còn phải tự mình thao tác một phen. Thiết bị rất châu bò, camera chụp ảnh những công năng này là cơ bản, châu bò nhất chính là, sở nạ hệ thống có thể đem quét hình trong phạm vi gì đó tặng lại được xử lý khí bên trong hoàn nguyên thành không gian 3 chiều hình vẽ, cái này liền bò đến bay lên. Bạch Dương cảm thán, hắn thậm chí cảm thấy, chỉ cần mình nguyện ý, có thể đem toàn bộ Mê Hà Lâm đều quét một lần, vẽ hoàn chỉnh không gian 3 chiều địa đồ đi ra. Nhưng mà có một sự thật hắn không thể không đối mặt, bất kể là kính viễn vọng vẫn là máy không người lái thiết bị, cũng là muốn dùng điện, bên này không có điện lực cung cấp. Cái này đơn giản. Con ngươi đảo một vòng, Bạch Dương có chủ ý. Rời đi nhà kho, ở tiểu miêu hầu hạ dưới ăn một bữa thịt nướng, nghỉ ngơi mấy tiếng, lại trở về địa cầu bên này, địa cầu bên này cũng đã là sáng sớm 10 giờ. Mở ra 6 cái bánh xe mẹ xe đét ben tỷ cụm, hướng về internet đến dầu mạ tụt máy phát điện mua bán cửa hàng giết tới, một phen cò kẹ mặc cả, mua 3 cái 3.000 gói dầu mạ tụt máy phát điện cùng với một bộ tin tổ cùng một loại nhỏ máy biến thế, toàn bộ chuyển tỷ cục trên. Tổng cộng tiêu tốn không tới 10 vạn đồng. Trạm xăng dầu không đơn độc bán dầu, đem máy phát điện rót đầy dầu sau, cảm thấy không đủ, lại chạy những kia sửa xe địa phương đi mua mấy dũng dầu mạ tụt mang tới về nhà. Đem đồ vật làm qua đa thôn nhà kho để tốt, Bạch Dương cuối cùng tìm được rồi lao thôn trưởng. Trưởng thôn ra, đồ vật ta đều chuẩn bị xong. Bạch tiểu ca hay là muốn thâm nhập Mê Hà Lâm đi tìm cái kia mịt mờ gì đó à? Lao thôn trưởng một mặt dầu gì hỏi. Ta trước tiên hỏi thăm một chút, Mê Hà Lâm bên trong có thể đặt chân phạm vi, tận lực cao địa phương ở nơi nào? Bạch Dương lắc đầu một cái nói. Ngươi không thâm nhập Mê Hà Lâm. Làm khó Bạch tiểu ca từ bỏ tìm kiếm khai tuệ quả. Lao thôn trưởng mừng rỡ hỏi. Bạch Dương lần thứ hai lắc đầu nói. Khai tuệ quả vẫn là phải tìm, nhưng ta tìm chỗ thức không giống nhau. Trưởng thôn ra ngươi nói cho ta biết trước có thể đặt chân địa phương nơi nào cao nhất. Mê Hà Lâm bên trong, ta biết nơi sâu xa nhất một làng gọi là Già Mã Thôn. Khoảng cách Già Mã Thôn chỗ đó lại hướng về nơi sâu xa hơn 80 dặm địa phương có một lao ưng ai. Nơi đó là ta biết Mê Hà Lâm bên trong cao nhất địa phương, sâu hơn phỏng chừng Mê Hà Lâm bên trong không có ai đặt chân quá. Lao thôn trưởng không biết Bạch Dương muốn làm cái gì, suy nghĩ một chút cau mày nói rằng. Tốt lắm, phải đi lao ưng ai. Bạch Dương vừa vỗ bàn tay một cái nói. Đầy đủ cao địa phương, kính viễn vọng mới có thể không cản trở nhìn ra càng xa hơn, mới có thể tìm được cái kia cái gì lãnh nhiệt tuyển ở phương hướng nào, song hắn mới có thể sử dụng máy không người lái dò đường. Bạch tiểu ca, nghe ta một lời khuyên, từ bỏ đem, ta luôn cảm thấy khai tuệ quả là vật bất tưởng. Lao thôn trưởng lần thứ hai khuyên giải nói. Trưởng thôn ra yên tâm, ta có chừng mực, chờ sau đó ta liền mang theo triệu thạch bọn họ đi tới lao ưng ai. Phỏng chừng muốn đi ra ngoài một quãng thời gian, ta cam đoan với ngươi, nhất định sẽ an toàn trở về. Bạch Dương rất thận trọng nói, sau đó cùng lão thôn trưởng hàn huyên một phen rời đi. Tìm tới triệu thạch chờ 100 người, để cho bọn họ mặc vào tỷ tạ nì ủng hợp kim trang bị, mang tới thiết bị chuẩn bị đi tới lao ưng ai. Có điều suy nghĩ một chút, Bạch Dương cảm thấy những hùng đại đó bọn họ chế tạo tên to sắc phỏng chừng dùng đến trên, cũng cùng nhau mang tới. Một đám sơn dân khí lực không thể chê, tất cả mọi thứ mang tới còn có gần nửa người tay không. Một đám người đầu tiên là cưỡi mấy cái bè gỗ dọc theo đường sông thâm nhập Mê Hà Lâm đi thẳng tới cái kia cái gì Già Mã Thôn, tìm mấy cái Già Mã Thôn thợ săn làm hướng đạo, mang tới tất cả mọi thứ ở Già Mã Thôn hướng đạo chỉ điểm cho thâm nhập Mê Hà Lâm hướng về lao ưng ngay đi. Đoàn người thâm nhập Mê Hà Lâm, Bạch Dương đại thể ước lượng một chốc, làm xa xa có thể nhìn thấy lao ưng nhai thời điểm, nơi này đã cách qua đa thôn gần như 300 km, khoảng cách Đức Dương trấn phòng chừng có 500 km. Bạch Dương chân tâm không thể nào tưởng tượng được Mê Hà Lâm đến cùng lớn bao nhiêu. Có thể ở vị trí này, dùng Già Mã Thôn thợ săn thuyết pháp, vẫn chỉ là Mê Hà Lâm đối lập vòng ngoài địa điểm. Đăng bởi. Chương 89, Lao ưng ai. Bạch tiên sinh, phía trước chính là Lao ưng ai. Già Mã Thôn một người tên là Đa Lực thợ săn ở Bạch Dương mấy mét ở ngoài chỉ về đằng trước nói. Chỗ nào đâu? Bạch Dương há hốc mồm, phía trước cây rừng che trời, bao đều không nhìn thấy được rồi. Liền chỉ cảm thấy phía trước quang tuyến âm u rất nhiều. Liền phía trước một điểm. Đa Lực có chút sợ hãi liếc mắt nhìn Bạch Dương bên người mấy cái to con hộ vệ rụt cổ một cái đạo, chỉ lo Bạch Dương một khó chịu khiến người ta bắt hắn cho chém. Dẫn đường. Bạch Dương một bộ hắc sáp hội đại ca sắc mặt chỉ về phía trước nói. Đoàn người gánh hoặc dơ lên đồ vật về phía trước mấy chục mét, chuyển qua mấy viên đại thụ sau, phía trước xuất hiện một mảnh không lớn đất trống, mọi người dừng bước lại, hết cách rồi, phía trước không đường. Ở tại bọn hắn phía trước, là một bức thẳng tắp bất ngờ vách đá, mọc đầy rêu xanh. Bạch Dương ánh mắt theo vách đá đi lên nhìn, sau đó không nhìn thấy đỉnh, bắt đầu ngẩng đầu, kết quả cái cổ đều suýt chút nữa ngưỡng bẻ đi cũng không nhìn thấy vách đá. Đây chính là Lao Ưng Ai. Bạch Dương há hốc mồm hỏi. Bạch tiên sinh, đây chính là Lao Ưng Ai. Đa Lực rất khẳng định gật đầu nói. Vào đầu, Bạch Dương trong lòng không nói gì, hắn đây nương ở đâu là cái gì Lao Ưng Ai à, quả thực chính là quỷ kiến sầu. Không nhìn thấy đỉnh, không cách nào nhìn ra đến cùng cao bao nhiêu, nhưng Bạch Dương phỏng chừng không 1000 mét độ cao không bắt được đến. Thẳng tắp Lao Ưng Ai thật giống như bị một thanh thiên đao thiết đi ra ngoài như thế, độ cao là được rồi, có thể đồ chơi này làm sao đi tới. Đi ra ngoài mấy người, dọc theo hai bên đi tìm một chút, nhìn có hay không những nơi khác có thể lên đi. Bạch Dương rối rít nói. Chờ mấy cái thôn dân dọc theo hai bên sau khi rời đi, hắn nhìn về phía Đa Lực hỏi. Này cái gì Lao Ưng Ai, mặt trên có diều hâu. Đa Lực sửng sốt một chút, gãi đầu một cái nói. Bạch tiên sinh, Lao Ưng Ai mặt trên có hay không diều hâu không biết, sở dĩ gọi danh tự này, là bởi vì Mê Hà Lâm Sơn dân bên trong môn cảm thấy nên chỉ có diều hâu mới có thể trên phải đến. Được rồi, hóa ra là như vậy. Sau đó không lâu dọc theo hai bên đi ra thôn dân trở về báo cáo tình huống, bên trái mấy trăm mét ở ngoài là một dòng sông, không có đi lên đường, bên phải càng tuyệt hơn, trực tiếp là một hướng về xuống núi cốc, có vẻ như chỉ có nơi này có thể lên đi. Chẳng trách gọi Lao Ưng Ai, Bạch Dương không nói gì. Thiếu gia, chúng ta đón lấy làm sao bây giờ? Tiểu Miêu ở trụ tử bên người ngẩng đầu hỏi. Đừng hỏi tại sao Tiểu Miêu không đứng Bạch Dương bên người hỏi. Bởi vì này một chút Bạch Dương ngồi ở trụ tử trên bả vai, núi này cao rừng rậm cùng nhau đi tới cùng đường tăng lấy kinh nghiệm dường như, để Bạch Dương đi tới đây còn từ bỏ mạng của hắn. Đương nhiên là nghĩ biện pháp đi tới a. Bạch Dương chỉ tay Lão Ưng Ngai nói. Mọi người không nói lời nào, chuyện này làm sao đi tới. Lão Ưng Ngai không biết cao bao nhiêu, thẳng tắp chót vót, trên vách đá còn dài hơn đầy rêu xanh, quả thực chợt không lưu tay, liền leo lên cũng không tìm tới điểm dừng chân, đừng nói một đống lớn đổ. Liền ngay cả người cũng đừng nghĩ đi tới. Các ngươi sẽ không cảm thấy không lên nổi đi. Bạch Dương nhìn bọn họ hỏi. Mọi người gật đầu, biểu thị đồ chơi này chân tâm hết cách rồi, ngoại trừ biết bay. Ta nghĩ một chút biện pháp, trước hết để cho ta hạ xuống. Bạch Dương bĩu môi nói. Tuy rằng có vẻ như trước mắt có chút khó khăn, nhưng Bạch Dương cảm thấy nếu như điểm khó khăn này đều không cách nào giải quyết quả thực chính là cho người địa cầu mất mặt. Ở Triệu Thạch bọn họ bảo vệ cho, Bạch Dương đi tới vách đá một bên. Ngẩng đầu nhìn, quên đi, không có gì để mắt, căn bản không nhìn thấy đỉnh. Đưa tay đẩy ra rêu xanh, lộ ra phía dưới ướt nhẹp vách đá, dùng ngón tay gõ gõ, Bạch Dương nhìn về phía trong đám người một gánh kim loại trường mâu sơn dân nói. Ngươi tới, nhìn trong tay trường mâu có thể hay không đâm vào đi. Được rồi thiếu gia. Người kia gật đầu đi tới, trong tiếng hít thở, hai tay dùng sức đem trường mâu hướng về vách đá chọc vào quá khứ. Một tiếng vang trầm thấp, đốm lửa tung tóe đá vụn bay tán loạn. Kim loại trường mâu đâm tiến vào một thước đến sâu. Sau người kia nhìn về phía Bạch Dương. Bạch Dương đi tới, thử một chút, trường mâu hoảng hoảng du du, như vậy không được, nham thạch cứng rắn không có cách nào dùng biện pháp như thế leo lên. Các ngươi ở chỗ này chờ. Bỏ lại một câu nói như vậy, Bạch Dương đi tới phía sau một cây đại thụ sau lưng, lắc mình biến mất ở thế giới này. Trở lại địa cầu bên này, hắn mở ra tỉ cục đi ra ngoài, tìm tới một nhà ngũ kim điếm, mua hơn vạn cái mang móc số 5 bành trướng đinh ốc. Lại mua cờ lê, xong chạy công cụ điếm, mua hai cái dầu mạ tuột khởi động khoan cơ, tiếp theo lại chạy bên ngoài vận động phẩm điếm mua hai bộ leo núi trang, bền chắc nhất dây leo núi tử trực tiếp mua 5.000 mét, toàn bộ ném trên xe hấp tấp trở lại. Đem những này vật mua được chuyển bên kia trong rừng cây, đi ra đại thụ sau lưng nói. Các ngươi lại đây khuôn đồ. Đồ vật chuyển vách đá dưới đáy sau, mọi người vừa nhìn về phía Bạch Dương. Ngoại trừ già mã thôn mấy cái thợ săn ở ngoài. Qua đa thôn người đối Bạch Dương có thể thần kỳ thay đổi ra đồ vật đã không cảm thấy kinh ngạc. Đến hai cái cơ linh điểm. Bạch Dương nói. Triệu Thạch điểm hai người đi ra, đứng bên cạnh chờ Bạch Dương chỉ thị. Bạch Dương cầm lấy một dầu mạ tuột khởi động khoan cơ, tốt nhất số 5 chuyển thiên, lôi kéo dây thừng phát động, đi tới vách đá bên cạnh nói, nhìn rõ ràng à, chờ sau đó chúng ta phải dựa vào đồ chơi này lên rồi. Cái kia hai người dùng sức gật đầu. Sau đó Bạch Dương dùng khoan cơ ở trên vách đá thỉnh thịch bật khoan. Chuyển thiên thâm nhập vách đá khoảng 10 cm, đem khoan cơ quan rút ra đưa cho bên cạnh một người, trong đó người cầm từ một đống đồ vật bên trong lấy ra số 5 bành trướng đinh ốc cắm vào đi, cờ lê kèn kẹt vặn chặt. Xem hiểu không? Bạch Dương hỏi. Thiếu gia, xem hiểu. Cái kia hai người gật đầu. Rất tốt, các ngươi ai đến thử xem có thể hay không đem đồ chơi này nổ ra. Bạch Dương chỉ tay trên vách đá vặn chặt bành trướng đinh ốc. Thiếu gia, ta đến. Triệu Thạch việc đáng làm thì phải làm tới thử một lần, kết quả rõ ràng, không rút ra được, mặt sau lại tới nữa rồi mấy cái tự nhận là có sức lực, kết quả vẫn là như thế. Đùa giỡn, trừ phi ngươi đem này một tảng lớn thạch đầu từ trên vách đá kéo xuống đến. Đủ bền chắc, dùng phương thức như thế đi tới cũng không có vấn đề. Tiếp theo Bạch Dương lại cho cái kia hai người làm mẫu leo núi thiết bị mặc cùng cách dùng, đặc biệt là móc nối cùng dây thường dùng như thế nào, chờ bọn hắn đều sẽ liều chi sau chỉ tay vách đá nói. Hiện tại bắt đầu đem, dùng đồ chơi này khoan, lắp đặt móc nối, một chút đi tới, đến đỉnh thả xuống dây thường đến thời điểm liền đơn giản. Bạch Dương nói tới nhẹ, cao như vậy vách đá không biết khi nào mới có thể đến đỉnh đây. Được rồi thiếu gia. Cái kia hai người rất trung thực gật đầu, thậm chí có điểm kích động. Thiếu gia an bài sự tình có thể chiếm được làm xong. Sau đó Bạch Dương bọn họ liền ở phía dưới chờ a chờ, chờ a chờ. Đồ chơi này không vội vàng được, chỉ có thể ốc xên giường như một chút hướng lên trên. Buồn ngủ đều ngủ vừa cảm giác, thời gian trôi qua sắp tới 6 tiếng, một người trong đó đi lên sơn dân theo dây thừng tuột xuống. Đến đỉnh. Bạch Dương mau mau hỏi. Thiếu gia, sắp tới đội lên, nhưng mặt trên thật giống có đồ vật. Xuống người ta nói. Món đồ gì? Bạch Dương cau mày hỏi. Nghe thanh âm hình như là sơn ưng. Lão ưng ngay mặt trên thật là có diều hâu. Bạch Dương cảm thấy đặc biệt kinh ngạc. Thiếu gia, đón lấy làm sao bây giờ? Cái kia anh em hỏi Bạch Dương. Gặp nguy hiểm sao? Nếu có nguy hiểm nói giải quyết rồi nguy hiểm trở lên đi, nếu như không có nguy hiểm nói trực tiếp đi tới. Bạch Dương suy nghĩ một chút nói. Thiếu gia, sơn ưng rất lợi hại, một số lớn sơn ưng dương cánh có gần 10 mét, liền con cọp đều có thể bắt đi. Triệu Thạch không nhịn được ở bên cạnh nhắc nhở. Có lớn như vậy. So với kia chút nước ngoài nông trường loại nhỏ máy bay còn lớn hơn chứ. Bạch Dương líu lưỡi. Như vậy a, cái kia có thể hay không đem giết chết. Bạch Dương cân nhắc nói. Thiếu gia, nên có thể, sơn ưng móng nuốt không làm gì được chúng ta áo giáp, đến thời điểm dùng cung tên sắp nổi lên bắn chết chính là. Triệu Thạch ở bên cạnh suy nghĩ một chút nói. Như vậy được không? Dù sao ở trên vách đá. Bạch Dương cau mày nói. Thiếu gia ta lên đi. Bảo quản chỉ cần sơn ưng xuất hiện ta liền ngay lập tức giải quyết nó. Triệu Thạch rất tự tin nhìn Bạch Dương nói. Vậy cũng tốt, nhất định phải chú ý an toàn, dù sao không phải ở trên đất bằng. Bạch Dương suy nghĩ một chút nói, đối với Triệu Thạch cung tên năng lực Bạch Dương vẫn là rất yên tâm. Được rồi, thiếu gia chờ tin tức đi. Triệu Thạch gật gù, mang tới cung tên, mặc vào leo núi thiết bị, theo dây thừng bỏ lên. Có trong nhà trang máy điều hòa không khí thư hữu nên hiểu. Chính là ở bên ngoài trên tường khoan trang bành trướng đinh ốc phương thức, có điều những kia lắp đặt công nhân đều là dùng máy khoan điện tiếp tục thông lệ cầu phiếu cùng thu gom. Đăng bởi. Chương 90, phá sản ngoạn ý. Hiện thực hay xạ điêu anh hùng chuyện A, đáng tiếc không có cách nào tận mắt đến rồi, ai. Nhìn thấy Triệu Thạch theo dây leo núi vèo vèo leo lên, Bạch Dương thở dài thở ngắn. Thiếu gia ngươi nói cái gì? Tiểu Miêu nghi hoặc nhìn hắn hỏi. Đây là một cái tên thô lỗ đột kích ngược cao xoáy phú cưới vợ bạch phú Mỹ từ đây hướng đi nhân sinh đỉnh phong cố sự, sau đó có thời gian nói với ngươi. Bạch Dương biểu thị liên quan với xạ điêu anh hùng chuyện hắn một chốc giảng không xong. Ồ! Tiểu Miêu không hỏi nữa, ngược lại thiếu gia thường thường bính ra một ít kỳ kỳ quái quái gì đó. Gào gào gào! Một trận thanh âm non nớt ở bên chân vang lên, Bạch Dương cúi đầu vừa nhìn, một mao nhung nhung tiểu tử chính đang cắn mình ống quần. Này thứ đồ gì? Bạch Dương rất ghét bỏ một cước đem đá văng ra, lại ở chính mình trên chân đi tiểu, nếu không dẫm chết quên đi. Thiếu gia, đây là sói con nha. Tiểu Miêu mắt híp mắt nhắc nhở. Ta biết, bằng không ta một cước đã đem nó dẫm chết, chỉ là nó lúc nào mở mắt. Con lông dài, lúc này mới bao lâu điểm, đều sẽ tự mình chạy. Bạch Dương nhìn sói con nhún nhún vai nói. Sói con đã không phải là thịt bẹp một đoàn, trên người mọc ra một cm dài xám xịt bộ lông, con mắt đã mở, mới một thước nhiều một chút lớn. Bị Bạch Dương đá một cái bay ra ngoài sau, mấy mét ở ngoài lộn mèo lại thí điên chạy tới, hướng về phía Bạch Dương diêu vĩ ba gào gào kêu to. Sói con nhắm mắt sẽ chạy khắp nơi, thiếu gia, ngươi xem nó cùng ngươi thân cận đâu. Tiểu Miêu có vẻ rất vui vẻ nói. Lại lớn lên điểm phỏng chừng là có thể ăn, cũng không biết khảo nhũ sói có ăn ngon hay không. Bạch Dương thầm nhủ trong lòng, suy nghĩ một chút hỏi. Tiểu tử lớn rồi có thể cưỡi à? Ừ, nếu như trưởng thành một thất dài 4, 5 mét kim lang. Cưới nhất định rất phong cách. Nên có thể chứ. Tiểu Miêu không phải nói rất khẳng định. Bùm bùm ầm. Ở nơi này một chút, sau lưng trong rừng cây đột nhiên truyền đến một trận cảnh cây bẻ gây cùng vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Bảo vệ thiếu gia. Tiểu Miêu lạnh lùng nói, ngay lập tức rút ra trường kiếm đem Bạch Dương hộ ở phía sau. Sau đó một đám người phần phật đem Bạch Dương vây nốt, cảnh giác nhìn chu vi. Gào gào. Chó con tể vậy tiểu lang chạm Bạch Dương phía trước, nhai răng trợn mắt mãi thanh mãi khí hướng về phía xa xa gào gào kêu to. Yêu à, tiểu tử lại còn nghĩ bảo vệ lão tử, chỉ bằng điểm ấy sau đó ta sẽ không ăn ngươi. Bạch Dương rất kinh ngạc. Tuy nói tiểu tử có vẻ như ở đây sao không có gì chứng dụng, có điều chỉ bằng điểm ấy nên có thể làm sùng vật nuôi. Hai người đi qua xem tình huống thế nào. Không có phát sinh nguy hiểm gì, Bạch Dương chỉ vào động tĩnh truyền tới phương hướng nói. Nhưng mà tiếp theo lại là một trận bùm bùm thanh âm truyền đến. Chúng ta đi nhìn. Trụ tử điểm mấy cái thôn dân, rút ra giữ tận đại đao cuộn phim hướng về phương hướng âm thanh truyền tới lục lọi quá khứ. Ba sau 4 phút, trụ tử bọn họ không trở về, trên vách đá triệu thạch ngược lại là xuống. Thiếu gia, lão ưng nhai trên có 2 con sơn ưng, đã bị ta bắn giết. Triệu thạch xuống ngay lập tức liền nói. Nói như vậy trước âm thanh đoán chừng là triệu thạch săn giết sơn ưng ngã xuống tạo thành, Bạch Dương rất nhanh nghị thông suốt điểm ấy. Nhưng mà núi này cao rừng rậm cũng không thấy là thế nào rơi xuống, có chút hơi nuối tiếc nói. Thiếu gia, không có chuyện gì, là 2 con sơn ưng rớt xuống, hẳn là triệu ca săn giết. Xa xa trong rừng truyền đến trụ tử thanh âm. Mẹ trứng lao tử đều biết. Chỉ chốc lát sau trụ tử bọn họ trở về, đồng thời kéo về 2 con to lớn sơn ưng, màu xám đen lông chim, dữ tợn màu gỉ xét sắc lợi trảo, cùng giá tiểu phi cơ dường như, Bạch Dương cảm thấy nếu như còn sống nói nhất định phi thường thần tuấn. Làm sao lúc này 2 con sơn ưng ánh mắt của đều bị một mũi tên nhọn xuyên qua, chết đến mức không thể chết thêm. Bạch Dương đẩy ra đoàn người chạy tới xem, song ở tại bọn hắn không hiểu trong ánh mắt lấy điện thoại di động ra kèn kẹt từ chụp mấy bức lấy to lớn sơn ưng vì bức ảnh, thu cẩn thận điện thoại di động hướng về phía Triệu Thạch nói. Triệu ca ngươi có thể à, này đều có thể giết chết, đáng tiếc không thể tận mắt đã có điểm tiếc nuối cái kia cái gì, buổi tối chúng ta liền ăn đồ chơi này, không biết có ăn ngon hay không. Được rồi thiếu gia. Mặt trên đã sắp đến đỉnh, đón lấy làm sao bây giờ? Triệu Thạch gật đầu một cái nói. Đương nhiên là lên rồi, xong để người ở phía trên đem người phía dưới cùng đồ vật tất cả đều kéo lên đi. Bạch Dương xua tay cho biết vấn đề thế này còn cần hỏi. Sau đó chuyện kế tiếp liền cũng đúng như Bạch Dương nói như vậy đơn giản. Đầu tiên là 10, 20 cái sơn dân theo dây leo núi leo lên, xong bắt đầu treo đồ vật đi tới. Một đám sơn dân khí lực không thể chê, Bạch Dương liền mua 2 tổ dòng dọc ý nghĩ đều bất đi. Bạch Dương là cùng Tiểu Miêu đồng thời bị người kéo đi lên, vì thế sơn dân chuyên môn chém một thân cây lấy cái dương. Hắn meo càng đến mặt trên phong càng lớn, hoảng lai hoảng khứ suýt chút nữa không đem Bạch Dương hồn dọa cho không, có điều cuối cùng vẫn là an toàn đến đỉnh. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Đến đỉnh sau, Tiểu Miêu đau lòng nhìn mặt tái nhợt Bạch Dương ân cần nói. Bạch Dương co quắp cố định trên, bắp chân đều ở đây bảo quanh, vẻ mặt rất mất tự nhiên nói. Ta run chân, không có chuyện gì, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Hết cách rồi, tuy rằng Bạch Dương không có bệnh sợ độ cao, nhưng hắn meo cũng quá cao một chút, có ít nhất 1,500m độ cao. Đứng lên diện liền phía dưới nguyên bản che kín bầu trời đại thụ đều thấy không rõ lắm, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Tâm tình bình phục lại, Bạch Dương lúc này mới bắt đầu đánh giá chu vi. Nay vừa nhìn, ôi không sai nha, cùng trong tưởng tượng không giống nhau, phía trên này không có chút nào chật hẹp, trái lại có vẻ rất trống trải, cũng không như trong tưởng tượng chỗ cao đều có mãnh liệt khí lưu. Nói chung chính là rất hài lòng. So với tưởng tượng bên trong tốt lắm rồi. Bạch Dương đánh giá một phen ngạc nhiên nói, sau đó rời xa vách núi chạy một bên khác đến xem. Một bên khác cũng không phải trong tưởng tượng vách núi treo leo, mà là một rất dài sườn dốc, vẫn kéo dài tới cuối tầm mắt, từ bắt đầu, hướng phía dưới theo thứ tự là một ít hoang vu thạch đầu, tiếp theo bắt đầu cỏ dài, lại xuống trường thấp bé bụi cây, cây nhỏ, sau đó là đại thụ, nói chung vượt qua cái này cái gì lao ưng ai. Phía sau chân núi vẫn là mênh mông vô bờ rừng rậm. Không ngờ như thế này cái gì lao ưng nhai chính là cái góc vuông hình tam giác dáng vẻ. Bạch Dương rất sâu sắc tổng kết, vách núi bên kia là góc vuông hình tam giác độ cao, sườn dốc chính là một bên khác. Ô ô ô. Sói con ở Bạch Dương đánh giá một bên khác thời điểm đi tới chân hắn một bên ô ô gọi. Túi đầu vừa nhìn, Bạch Dương khỏe miệng co giật, hận không thể đem cái tên này một cước dẫm chết. Khe nằm, đây là sơn ưng con non chứ. Còn không có mở mắt. Nếu như nuôi sống phỏng trừng có thể cưỡi phi thiên, cái tên nhà ngươi lại cho ta cắn chết, lao tử. Bạch Dương cái kia không nói gì. Tổng cộng 3 con thịt bẹp không lông dài cũng không mở mắt sơn ưng con non, đều sắp đuổi tới sói con bản thân. Hiện tại toàn bộ huyết lâm lâm nằm Bạch Dương bên chân, chết hết, không cần phải nói đều là sói con kỳ tác, cũng không biết cái tên này từ nơi nào tìm tới sau cắn chết điêu tới. Mang theo hận không thể giẫm chết sói con tâm tình, Bạch Dương tìm được rồi sơn ưng ổ, nhưng mà bên trong trống rỗng cái gì cũng không có. Con mẹ nó, sẽ không cái kia mệnh, cái phá sản ngoạn ý. Bạch Dương trong lòng cái kia buồn, nhưng mà tại sao hành vi như vậy chính mình có chút quen thuộc đây. Suy nghĩ hồi lâu, Bạch Dương trong lòng cầm bụi cỏ, không ngờ như thế con mẹ nó phong cách cùng lao tử khá giống. Trong nháy mắt Bạch Dương vẻ mặt được kêu là một tinh hải, quả nhiên là ứng nghiệm câu nói kia, gần đèn thì dạng gần mực thì đen, không phải người một nhà ngạch. Thiếu gia, tất cả mọi người cùng đồ vật đều lấy tới. Triệu Thạch đi tới Bạch Dương bên cạnh nhắc nhở. Biết rồi, phía dưới bắt đầu làm chính là. Bạch Dương gật gù, đêm này cha quăng vừa đi về phía cái kia một đống cái dương. Đăng bởi. Chương 91, ai quy định? Dùng hết sói lời giải thích, này kính viễn vọng cách xa nhau hơn 1.000 km đều có thể nhìn rõ ràng một chiếc xe hơi. Bạch Dương không cảm thấy phạm vi này còn không tìm được cái kia cái gì lãnh nhiệt tuyển. Lãnh nhiệt tuyển, tên như ý nghĩa, hẳn là lại lạnh lại nóng địa phương. Từ nơi này là có thể phân tích ra địa phương như vậy phòng trừng không thích hợp thực vật sinh trưởng. Đã như thế, nằm ở Mê Hà Lâm bên trong lãnh nhiệt tuyển chẳng phải là tên trọc trên đầu con giận dường như, tỏ rõ mà. 1.000 km phạm vi nếu như tìm không được, vậy thì trở lại 1.000 km. Ngược lại nơi này tầm nhìn trống trải, hơn nữa bên này không khí chất lượng kẻ trộm được, vũ mai và vân vân ít tồn tại, không làm được nhìn rõ ràng trên vạn cây số ở ngoài gì đó cũng không có vấn đề gì. Thầm thì trong miệng, Bạch Dương thao tác cứng nhắc máy vi tính khống chế kính viễn vọng từng vòng tìm kiếm, trước tiên bài trừ 50 km trong vòng, trực tiếp từ 50 km bên ngoài bắt đầu tìm, sau đó từng bước tăng cường khoảng cách. Tuy rằng Mê Hà Lâm núi cao rừng rậm, trong rừng cây tình huống 99% đều bị thực vật che cản, nhưng vẫn là để Bạch Dương nhìn thấy không ít vật ly kỳ cổ quái. Ồ, loại trái này sống cũng cùng y dường như, cũng không biết có thể ăn được hay không ra sữa, yêu à, có hai hầu tử ban ngày ban mặt về vườn chiến, cây này quá rất sao kinh sợ, lao bị sống cũng cùng mặt quỷ như thế. Ta đi, đó không phải là đã gặp thanh như bốn thai sao? Chỉ là không có ngày đó thấy đầu kia đại. Thông qua kính viễn vọng tặng lại trở về hình ảnh, nhìn ra Bạch Dương nhất kinh nhất sạng. Tiểu Miêu ngay ở Bạch Dương bên cạnh xem, che miệng không nói lời nào, hai mắt khó nén vẻ khiếp sợ. Loại này không đầu không đuôi tìm kiếm là tối hao tổn thời gian, nhưng không có cách nào, chỉ có thể từ từ đi. Đại pháo dường như kính viễn vọng một vòng tìm kiếm, mỗi một quyển tăng cường 2 km khoảng cách, sau 2 giờ, quan sát khoảng cách cũng đã 500 km có hơn vẫn không có tìm tới lãnh nhiệt tuyển bán mau cái bóng. Mẹ nó! Ta cũng không tin người phi bầu trời. Người kiên trì là có hạn, thời gian dài không tìm được Bạch Dương cũng bắt đầu cắn răng nghiến lợi. Lại một canh giờ, khoảng cách gia tăng rồi 200 km, vẫn là không có tìm tới. Bạch Dương đem cứng nhắc máy vi tính đưa cho Tiểu Miêu nói. Miêu nhi a, ngươi cho ta cầm, chớ lộn xộn a. Được rồi thiếu gia. Tiểu Miêu rất cẩn thận tiếp nhận cầm bé ngoan gật đầu. Bạch Dương hít sâu một cái, đi tới hổ tử bên cạnh nói. Hổ tử, đem áo giáp thoát. Thiếu gia ngươi muốn làm gì? Hổ tử mặt sợ hãi hỏi. Cho ngươi cởi liền cởi. Bạch Dương trừng mắt. Hổ tử bất đắc dĩ, chỉ có thể nghe theo, bất quá hắn meo một mặt nhăn nhó Bạch Dương thật muốn một đao chém hắn. Tiếp theo Bạch Dương để cởi áo giáp hổ tử dừng lại đừng núp đích, hướng về phía thiết tháp vậy hắn chính là một trận đấm đá, hổ tử đánh giám không có, hắn trái lại mệt đến thở hồng hộc tay chân đau đớn. Đại gia, sảng, tiếp tục. Bạch Dương thở ra một hơi, một lần nữa hướng đi Tiểu Miêu bên kia trong miệng nói rằng. Lưu lại một mặt ngộng ép hổ tử. Đi tới Tiểu Miêu bên người tiếp nhận cứng nhắc máy vi tính cố định trên tiếp tục tìm kiếm. Từng viên một che kín bầu trời đại thụ, từng cây thần kỳ thực vật, từng con kỳ kỳ quái quái động vật, từng khối thạch đầu, từng cái đường sông, từng tòa núi cao, từng mảng hồ lớn. Theo khoảng cách càng ngày càng xa, Bạch Dương thấy được Mê Hà Lâm bên trong nhiều lắm thần kỳ đồ vật, từ cứng nhắc trong máy vi tính hệ thống căn cứ tiêu cự kế tính ra khoảng cách. Cũng đã 900 km phạm vi vẫn không có nhìn thấy một tia Mê Hà Lâm giới hạn. Quỷ mới biết Mê Hà Lâm đến cùng lớn bao nhiêu, thế giới này lớn bao nhiêu. Ồ, chờ đã. Một cái nào đó cái thời gian, Bạch Dương đều sắp mất cảm giác thời điểm, trong lòng thình lình cả kinh, lập tức ấn xuống cứng nhắc trong máy vi tính tạm dừng xây, sau đó một chút xíu trở về điều chỉnh kính viễn vọng góc độ, từ tặng lại đến cứng nhắc trong máy vi tính hình ảnh, Bạch Dương ở một mảnh trong rừng cây rậm rạp thấy được tảng lớn sương mù bốc lên. Giật mình trong lòng, điều chỉnh kính viễn vọng góc độ nhắm ngay chỗ đó, phóng to bội số, xuyên thấu qua sương mù, Bạch Dương mơ mơ hồ hồ thấy được chỗ đó có một mảnh hồ nhỏ, nhìn ra hồ nhỏ có 50 mét đường kính dáng vẻ. Nhưng mà đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là cái hồ này rất kỳ quái, một bên hồ nước hiện ra màu đỏ nhạt, còn đang sôi trào nổi bong bóng, mà một bên khác nhưng là màu lam nhạt, thật giống bay di động băng, nóng lạnh luân phiên, dâng lên tảng lớn xương trắng. Những này còn chưa phải là trọng điểm. Là trọng yếu hơn là, tại nơi cổ quái chính giữa hồ nước, có một khối đường kính khoảng 10 mét màu đen nham thạch, trên nham thạch sinh trưởng một viên dường như phỉ thúy vậy cây cối. Cây kia cao khoảng 10 mét, cành lá xum xuê óng ánh long lanh, lúc ẩn lúc hiện có thể nhìn thấy ở trên cây có một cái nắm đấm trong suốt trái cây. Mẹ nó, sương mù mông mông không thấy rõ. Bạch Dương trong lòng cái kia không nói gì. Tiếp theo hắn một bính cao ba thước, nhảy dựng lên cười ha ha, cùng tựa như điên vậy, sau đó ôm bên người tiểu miêu không đầu không đuôi liền gặm hai cái. Thả ra tiểu miêu, hai tay hướng thiên cười to nói. Ha 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 ha, lãnh nhiệt tuyển tìm được rồi, cái kia trái cây nhất định là khai tuệ quả không thể nghi ngờ, công phu không phụ lòng người a, lão tử cuối cùng là tìm được rồi. Thiếu gia, chúc mừng. Tiểu miêu mặt hồng hồng, cũng vì Bạch Dương cảm thấy hài lòng. Khai tuệ quả a, là ở chỗ đó, ta thấy được cây kia hư hư thực thực khai tuệ quả trên cây ăn quả chí ít kết hơn trăm cái trái cây, đây là chỉ có thể nhìn thấy phương hướng này mà thôi. Ai quy định thiên tài địa bảo nhất định thiếu phải nhường người đồ phá hoại? Ai quy định? Bạch Dương sờ một cái nắm đấm trong lòng khiếp sợ. Nếu như những kia đều là khai tuệ quả, nhiều như vậy a, làm sao mới có thể ăn xong? Tỉnh táo một chút, này còn khoảng cách hơn 1.000 km đây, không tới tay. Xem trước một chút tình huống chung quanh làm sao, như vậy thiên tài địa bảo bên cạnh nhất định có dị thú bảo vệ, có thể không thể qua loa. Mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại, Bạch Dương lần thứ hai ngồi dưới đất điều chỉnh kính viễn vọng góc độ quan sát lãnh nhiệt tuyển tình huống chung quanh. Này vừa nhìn Bạch Dương suýt chút nữa liền sợ vãi tẻ rồi. Đúng rồi, ai quy định? Thạch đầu chính là như thế cái không đi đường thường người. Đăng bởi. Chương 92, còn có cơ hội. Xuyên thấu qua khúc xạ kính viễn vọng thực thì phản ứng đến cứng nhắc trong máy vi tính hình ảnh biểu hiện, lãnh nhiệt tuyền nằm ở hai cái đỉnh núi trong lúc đó trên đất bằng, chu vi hầu như không có gì thực vật. Sương mù mờ mịt bên trong, Bạch Dương từ trên màn ảnh nhìn thấy, ở lãnh nhiệt tuyền bên trái trên đỉnh núi, chiếm cứ một con màu đen mãnh hổ. Toàn thân đen kịt, da lông dường như dùng phiêu nhu như thế có ánh sáng chạch. Được rồi, đầu kia màu đen mãnh hổ chân tâm rất lớn, ít nhất có hai tầng lâu cao như vậy, chiếm giữ ở nơi đó liền làm cho người ta một loại vương giả vô địch cảm giác. Khe nằm. Bạch Dương không tên hú lên quái dị, trong tay cứng nhắc máy vi tính đều suýt chút nữa ném đi ra ngoài. Không biết là bởi vì trùng hợp hay là bởi vì cái kia hắc hổ siêu cấp nhạy cảm, làm Bạch Dương quan sát nó thời điểm, nó vừa vặn ngẩng đầu nhìn hướng phương hướng này. Thậm chí đứng dậy thân thể thấp phục làm ra tấn công hình, há mồm không hề có một tiếng động rít gào. Loại kia hung lịch cảm giác để Bạch Dương trái tim máy động, phảng phất đối phương lúc nào cũng có thể sẽ từ trên màn ảnh đập ra đến xé nát chính mình như thế. A. Một bên thượng khán tiểu miêu đều che miệng kinh hô một tiếng, theo bản năng lùi lại mấy bước, hiển nhiên nàng cũng nhìn thấy mà bị dọa cho sợ rồi. Thiếu gia làm sao vậy? Triệu Thạch ngay đầu tiên chạy tới hỏi, cho rằng Bạch Dương bọn họ xảy ra vấn đề gì. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, các ngươi tiếp tục. Bạch Dương đập vỗ ngực nói, bình phục lại tâm tình, tiếp theo lại nhìn chằm chằm màn hình xem. Mẹ nó, cách hơn 1.000 km đây, ngươi cắn ta a, đây là nhanh thành tinh đi. Trong miệng lầm bầm, liền thấy trên màn ảnh đầu kia hắc hổ hất đầu một cái nhìn chung quanh, sau đó lại nằm ở trên đỉnh núi tiếp tục xem phía dưới lãnh nhiệt tuyển bên trong cây ăn quả. Vào lúc này Bạch Dương mới ý thức tới đối phương cũng không có cách xa nhau ngàn dặm nhìn thấy chính mình. Chỉ là cảm thấy bị nhòm ngó ánh mắt do đó trở nên cảnh giác mà thôi, này nhạy cảm năng lực chân tâm đáng sợ. Thật là có dị thú bảo vệ, lần này khó làm, lớn như vậy một đống đâu. Bạch Dương cau mày thầm nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía tiểu miêu nói. Tiểu miêu không có chuyện gì a, tên kia cắn không tới chúng ta. Hừm, thiếu gia, đầu kia hắc hổ thật là đáng sợ a. Tiểu miêu lòng vẫn còn sợ hãi vô vô cổ cổ nang nang độ ngực nói. Bạch Dương là thực tùy biết vị. Hung hăng dùng ánh mắt sờ soạng tiểu miêu một cái gật đầu một cái nói. Không có chuyện gì, xa đâu. Yên tâm lại Bạch Dương tiếp theo cúi đầu thao tác kính viễn vọng quan sát những phương hướng khác. Nhưng mà để hắn im lặng là, lãnh nhiệt tuyển chu vi cũng không chỉ cái kia một con hắc hổ bảo vệ, ở một bên khác trên đỉnh núi, hắn lại thấy được lần kia từ qua đa thôn tiến vào rừng rậm thì ngẫu nhiên gặp đầu kia đại tinh tinh. Vẫn đại quần lót đại tinh tinh thể trạng cũng chỉ so với phía đối diện hắc hổ tiểu như vậy ném đi ném mà thôi, ngồi ở trên đỉnh núi vò đầu bứt tai. Thỉnh thoảng nhe răng trợn mắt một phen. Có trước hắc hổ kinh nghiệm, đang quan sát đại tinh tinh thời điểm đối phương đột nhiên hướng về phía phương hướng này không hề có một tiếng động rít gào, Bạch Dương cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Này hai gia hỏa đều nhìn chằm chằm khai tuệ quả vẫn không có được ăn đi, làm khó là người này cũng không thể làm gì được người kia. Thế nhưng không đúng vậy, hai người bọn họ không có đánh lên cũng không có tới gần khai tuệ quả cây ăn quả, trong này nhất định có kỳ lạ. Có ý nghĩ như thế. Bạch Dương tiếp tục khống chế kính viễn vọng quan sát lãnh nhiệt tuyển chu vi, không có phát hiện cái gì à, mang đầu nghi hoặc. Vừa vặn vào lúc này trên màn ảnh một đám kim lang xuất hiện, có mấy chục tớt, từng cái thận trọng tiếp cận lãnh nhiệt tuyển, nhưng khi những này kim lang tiếp cận lãnh nhiệt tuyển thời điểm, hai bên trên đỉnh núi Hắc Hổ cùng Đại Tinh Tinh phảng phất không nhìn thấy như thế. Vậy thì kỳ quái, chẳng lẽ nó hai còn có thể trơ mắt nhìn khai tuệ quả bị Kim Lang ăn đi? Bạch Dương vò đầu không hiểu. Nhưng này thì, vô thanh vô tức, không rõ Bạch Dương cả người tóc gáy đều nổ bắt đi, một thân da gà tử mụ nhọn, đáy lòng một loại đến từ sinh mệnh bản năng cảm giác nguy hiểm đột nhiên bao phủ hắn, trái tim đều suýt chút nữa ngừng nhảy lên. Chỉ thấy trên màn ảnh lãnh nhiệt tuyển, mặt nước vô thanh vô tức tách ra, một dữ tợn đầu chậm rãi xuất hiện ở mặt nước, tiếp theo càng ngày càng cao, cái kia cái đầu hai con ngươi màu vàng lợt nhìn chằm chằm bầy sói. Sau đó sẽ không có sau đó, những kim lang đó toàn bộ cong đuôi chạy. Này mẹ nhà hắn là giao long à? Lãnh nhiệt tuyển bên trong, cái kia dữ tợn đầu lại chậm rãi chìm vào trong nước, đến nửa ngày Bạch Dương mới phản ứng được, trong miệng xỉ xỉ xách xách nói lầm bầm. Lúc này trong đầu của hắn một bộ hình ảnh ngắt quãng, cái kia từ trong nước xuất hiện đầu, nhìn qua như một viên đầu rắn, so với hắn mới mua 6 cái bánh xe mẹ xe đét ben tỷ cục còn lớn hơn, trên đầu hiện đầy từng cây dữ tợn gai nhọn, dù cho chỉ là cách màn hình nhìn thấy cũng làm cho người không rét mà run. Cái kia cái đầu chỉ là duỗi ra mặt nước hơn 10 mét, không có bất kỳ cái gì khác cử động, chỉ là nhìn chằm chằm bầy sói xem liền đem toàn bộ dọa lui, xong lại vô thanh vô tức lại rụt trở về. Toàn bộ quá trình đối với Bạch Dương tới nói, dù cho cách xa nhau hơn 1.000 km cũng phảng phất đã trải qua một lần địa ngục lữ hành. Thật sự là quá kinh khủng. Nay liền không có cách nào làm, một con mánh hổ cùng đại tinh tinh tồn tại chúng ta cũng đừng nghĩ tiếp cận lãnh nhiệt tuyển, mà ở trong nước còn có một cái đáng sợ hơn tên to xác. Chẳng trách Hắc Hổ cùng Đại Tinh Tinh không đi trích khai tuệ quả, đây là không dám à, chẳng trách năm đó Tiểu Miêu cha mẹ một đi không trở về, có mấy cái như vậy ra hỏa lại, đi nhiều hơn nữa đều vô dụng. Bạch Dương vô lực đem cứng nhắc máy vi tính thả bên cạnh, hai mắt không có tiêu cự ngửa đầu nhìn bầu trời tự lẩm bẩm. Không nói cái kia trong nước hư hư thực thực giao long đáng sợ ngoạn ý, chính là hai bên trên đỉnh núi Hắc Hổ cùng Đại Tinh Tinh, bọn họ này trên dưới 100 người cùng con kiến không khác nhau gì cả. Tỷ tạ nì ủn hợp kim áo giáp phỏng trừng ở trước mặt bọn họ cùng giấy như thế, một cái tát cho ngươi đập thành nát thiết. Không đúng. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Bạch Dương lại nhanh chóng nhặt lên cứng nhắc máy vi tính, khống chế kính viễn vọng quan sát lãnh nhiệt tuyển chu vi, một vòng hạ xuống, con mắt của hắn càng ngày càng sáng, cuối cùng vô hót một cái nở nụ cười. Còn có cơ hội, con cọp đại tinh tinh cùng đáng sợ mãng xà mà thôi, không có gì ghê gớm, cho rằng bảo vệ liền không có cơ hội à? Bạch Dương híp mắt tự nói. Lại tỉ mỉ quan sát một hồi lãnh nhiệt tuyển tình huống chung quanh, xác định không sai hậu tâm bên trong đã có một cái kế hoạch. Làm cái kế hoạch này ở trong lòng thành hình sau, Bạch Dương có 90% nắm, bọn họ đám người này tài năng ở không hề thương vong tình huống dưới bắt được khai tuệ quả. Lúc này sắc trời đã tối lại, tâm tình tốt lên Bạch Dương đứng dậy rối rít nói. Trước tiên đem hai con chết đi sơ nưng nhổ lông đi tạm khảo đến ăn, chúng ta ở chỗ này chấp nhận một buổi tối ngày mai xuất phát. Được rồi thiếu gia. Chuyện như vậy có những người khác đi làm, mà Bạch Dương nhưng là đi tới mặt khác một đống cái dương bên cạnh. Buổi tối vừa vặn, thao tác máy không người lái dò đường, sờ nạ ra đa quét hình vẽ 3 chiều địa đồ, hồng ngoại tuyến quan sát dọc đường con mồi cũng đánh dấu đi ra, quy hoạch đi tới con đường, tận lực tách ra nguy hiểm tiếp cận lãnh nhiệt tuyển lại nói. Tìm đến mấy cái sơn dân hỗ trợ lắp đặt đồ vật, chiếu sách hướng dẫn, mang hoạt gần 3 tiếng mới đưa một bộ máy không người lái thiết bị làm tốt. Xong 3 máy dầu mạ tụt máy phát điện khởi động. Dây cắp liên tiếp đến tin tổ, do loại nhỏ máy biến thế thay đổi cường độ dòng điện biến thành thiết bị có thể thừa nhận đại trước tiên cho máy không người lái nạp điện lại nói. Làm tốt những này đứng dậy đi ăn một bữa nướng xong một lúc sơn nướng thịt. Lấp đầy bụng, đợi mấy tiếng, máy không người lái nạp điện xong xuôi, khởi động ổ vệ giả tỉnh xích kèm, chiếu sách hướng dẫn thao tác phương pháp, máy không người lái ở một đám thôn dân chứng kiến kỳ tích như thế trong ánh mắt của ai ai níu níu lên không, hướng về lãnh nhiệt tuyển phương hướng xuất phát. Máy không người lái từ mang loại nhỏ sờ nạ ra đa có thể quét hình 30 km phạm vi, tặng lại được xử lý khí bên trong hoàn nguyên thành 3 triệu địa đồ, ở giữa hồng ngoại tuyến quét hình đến động vật điểm đỏ đánh dấu trên địa đồ. Bộ này máy không người lái là đào thải phẩm, cực hạn phi hành phạm vi là 200 km, khoảng cách đã đủ rồi, hoàn toàn có thể để cho những người miền núi gánh mặt đất thiết bị đi tới, tại mọi thời khắc quan sát 200 km bên ngoài tình huống, chỉ là năng lực bay liền chặng chỉ có 500 km. Tới lui lui nạp điện có hơi phiền thoái. Dầu mạ tụt máy phát điện trong tiếng nổ, Bạch Dương nhìn chằm chằm máy không người lái thao tác màn hình thầm thì trong miệng. Chương này sửa đổi mấy lần, cũng không có đạt đến mong muốn hiệu quả, đặc biệt đau bi cuối cùng thông lệ. Đăng bởi. Chương 93, chờ trời tối. Sáng sớm ngày thứ hai, lão ưng ngay trên. Bạch Dương từ tối hôm qua các thôn dân bổ tới một đầu dựng đơn giản trong phòng đi ra, chậm rãi xoay người, hô hút vài hơi không khí mới mẻ, tiếp theo là một trận rửa mặt bận việc. đại sáng sớm ăn đốn ngày hôm trước không ăn xong khảo sơn nướng thịt, lấp đầy bụng, chạy đến máy không người lái trang bị bên cạnh, điều ra tối hôm qua máy không người lái tàu tuần tra hội chế 3 chiều địa đồ, đao loạt đến cứng nhắc trong máy vi tính, một người đốn bên cạnh mua bán lại. Đi tới lãnh nhiệt tuyển con đường, đến tách ra chạy xiết dòng sông, vách núi, khe sâu, núi cao cùng với loại cỡ lớn động vật qua lại địa phương, bằng không quỷ mới biết trên đường sẽ xuất hiện tình huống thế nào. Bài trừ trở lên điều kiện sau, đi tới lãnh nhiệt tuyển con đường chân tâm không nhiều này không phí lời sao, cuối cùng Bạch Dương lựa chọn một cái con đường, ôm cứng nhắc máy vi tính đứng lên chỉ vào lãnh nhiệt tuyển phương hướng nói. Tên to xác thu dọn đồ đạc, chúng ta xuất phát. Được rồi thiếu gia. Một đám người mang hoạt hơn một giờ mới xem như là chỉnh trang xong. Cuối cùng Bạch Dương cũng không có dựa theo ngày hôm qua ý nghĩ một bên đi tới một bên lợi dụng máy không người lái điều tra phía trước tình huống, chủ yếu là đồ chơi này bảo bối vô cùng, vạn nhất làm hư trong thời gian ngắn hắn không có cách nào làm ra đệ nhị bộ. Bạch tiên sinh, thâm nhập hơn nữa mê Hà Lâm, chúng ta e sợ không có cách nào đuổi các ngươi cùng đi. Gia Mã thôn mấy cái thôn dân đi tới Bạch Dương cách đó không xa, đa lực có chút sợ hãi cách Triệu Thạch bọn họ xem nói với Bạch Dương. Không có chuyện gì, các ngươi đi về trước đi. Gian khổ các ngươi, nếu như các ngươi đi vào qua đa thôn, để lão thôn trưởng miễn phí đưa các ngươi một bộ loại này vũ khí đi, liền nói là ta nói. Bạch Dương cười nói, chỉ bên người Triệu Thạch trên người bọn họ mặc tỉ tạ nỉ ủng hợp kim áo giáp. Cái kia đa tạ Bạch tiên sinh. Đa lực chờ ngươi cảm ơn đái đức rời đi. Quý hoa dầu đi rồi, con đường sau đó liền muốn xem chúng ta rồi, tên to sắc lên tinh thần đến. Thiếu gia, cái gì là quý hoa dầu? Tiểu Miêu tò mò hỏi. Ngạch Tiểu Miêu à? Vấn đề này ta sau đó sẽ giải thích cho ngươi, cái này nói rất dài dòng ta tạm thời đừng nói a. Bạch Dương cái kia hãn. Kháng thiết bị mười mấy thôn dân đi ở giữa, những người khác ngoại vi bảo vệ, đoàn người dọc theo sườn dốc xuống, lần thứ hai tiến vào trong rừng rậm. Lão ưng ngai phảng phất là mê Hà Lâm một đường danh giới, tiến vào bên này rừng rậm sau, nguy hiểm hệ số rõ ràng tăng lên mấy cái cấp bậc, cũng còn tốt chính là Triệu Thạch bọn họ đều có phong phú rừng rậm sinh hoạt kinh nghiệm, hơn nữa trên người tẻm hoàn mỹ. Bằng không phiền phức hội không nhỏ. Phiền toái nhỏ các thôn dân chính mình liền có thể giải quyết, phiền toái lớn ở vẽ đi tới lộ tuyến thời điểm liền sớm tránh khỏi, đoàn người ở xưa nay bên trong đi tới rất là thuận lợi. 200 km bọn họ ở trong rừng rậm ngang qua gần 7 tiếng, đến rồi sắp tiếp cận địa đồ biên giới vị trí ngừng lại. Một lần nữa lắp đặt máy không người lái thiết bị, bùm bùm chém đứt một mảnh cây cối làm ra chống trải địa phương, Bạch Dương điều khiển máy không người lái lên không, lần thứ 2 đi tới dò đường, vẽ địa đồ xác định đi tới con đường. Thu dọn đồ đạc tiếp tục hướng phía trước. Cũng không biết bên này là không phải giữa hè thời tiết, nói chung một ban ngày thì trường tiếp cận 28 tiếng, này một ban ngày Bạch Dương đám người ở trong rừng rậm đầy đủ đi tới tiếp cận 500 km khoảng cách. Hết cách rồi, các thôn dân thể lực bạo tạc, rừng rậm sinh tồn kinh nghiệm phong phú, hơn nữa thiết bị công nghệ cao phụ trợ, chính là như thế không giảng đạo lý. Buổi tối giáng lâm, đoàn người tìm cái tới gần vách núi địa phương đóng trại. Bạch Dương lần thứ 2 dùng máy không người lái tàu tuần tra vẽ ngày thứ 2 địa đồ, xong thu thập xong đồ vật nghỉ ngơi. Trong lúc này, Bạch Dương chạy 2 lần địa cầu bên kia, một là cho cha mẹ thông lệ báo bình an, một cái nữa là sợ bên kia có chuyện gì. Bất quá hắn một người không phận sự có cái giám sự, ngoại trừ mẹ nhắc tới để hắn mau mau tìm cái tức phụ, liền hắn đánh quyển nước tương lại chạy về đến. Nói chung sinh hoạt chính là như vậy, một ít cái việc vặt không ngừng. Không có ai mỗi một ngày đều sống được hấp tấp khắp nơi kén dao chém người đặc sắc như vậy. Ngày thứ 2 gần như là ngày hôm trước lặp lại, đại nhật Tây Thủy thời điểm, bọn họ đã đi tới khoảng cách lãnh nhiệt tuyển 100 km ý bên ngoài địa phương. Toàn bộ đều dừng lại, không thể tiếp tục tiến lên. Bạch Dương cúi đầu nhìn cứng nhắc trong máy vi tính địa đồ cực kỳ nghiêm túc nói. Thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì? Triệu Thạch ngay lập tức lại đây hỏi. Phía trước ngoại trừ Thâm Sơn Đại Trạch chính là manh thu chiếm giữ địa phương. Hơn nữa càng tới gần lãnh nhiệt tuyển manh thu lại càng dày đặc, triệt để đã không có an toàn con đường, không có cách nào tiếp tục tiến lên. Bạch Dương một bộ đã sớm ngờ tới vẻ mặt nói. Ở tại bọn hắn phía trước, lấy lãnh nhiệt tuyển làm trung tâm, đường kính 200 km trong phạm vi, 3 chiều để đổ trên rõ ràng hiện ra địa hình địa vật, những kia dùng điểm đỏ đánh dấu manh thu chiếm giữ địa điểm có thể nói lít nha lít nhít, căn bản không có cách nào tìm kiếm an toàn lục khê đi phía trước, cũng không biết những manh thu kia có phải là bị khai tuệ quả hấp dẫn mà đến. Vậy làm sao bây giờ? Triệu Thạch hỏi. Ta đã sớm có biện pháp ứng đối, hiện tại, chúng ta trước tiên tìm một chỗ an toàn dàn xếp lại. Bạch Dương lấy tay chỉ trỏ trên bản đồ lãnh nhiệt tuyển vị trí, tiếp theo thu hồi cứng nhắc máy vi tính nói rằng. Được rồi thiếu gia. Nơi đóng quân dựng thật đã là lại một cái màn đêm buông xuống lúc. Mẹ nó, những thứ đồ này đoán chừng là không cần dùng, bạch hạt các thôn dân kháng xa như vậy làm tới nơi này. Dưới bóng đêm, Bạch Dương nhìn một đống đến bây giờ còn bao bọc ở trong dương gỗ, Hùng Đại bọn họ chế tạo súng máy cao xạ cùng kiên khiêng thức hỏa tiễn không nói gì. Mặc dù có dấu chấm tròn gọi là lo trước khỏi họa, nhưng rất nhiều lúc chuẩn bị đồ vật kỳ thực cũng không có dùng, đây chính là hiện thực. Triệu Thạch, Tiểu Miêu, ta lại muốn thứ chuẩn bị ít đồ làm chuẩn bị cuối cùng. Trong bóng đêm, Bạch Dương tìm được rồi Tiểu Miêu cùng Triệu Thạch nói rằng. Thiếu gia, chúng ta rõ ràng. Tiểu Miêu gật đầu. Bọn họ biết Bạch Dương đây là muốn lần thứ hai triển khai cái kia thần kỳ thay đổi ra đồ bản lãnh. Sau đó Bạch Dương tìm cái hẻo lánh chỗ an toàn lắc mình lì khai thế giới này. Đi tới địa cầu bên này, Bạch Dương ngay lập tức bấm Hùng Đại điện thoại của. Ông chủ, tìm ta có việc gì? Nhận cú điện thoại sau Hùng Đại trả lời. Nghe thanh âm của ngươi rất dáng vẻ mệt mỏi. Bạch Dương kinh ngạc nói. Ông chủ, những thứ đó, chúng ta còn không tìm được. Hùng Đại rất thận trọng trả lời, nghe thanh âm thật giống sinh không thể yêu dáng vẻ. Ngạch cái kia cái gì, những thứ đó trước tiên đừng, hiện tại cho ngươi cái nhiệm vụ, bất luận xài bao nhiêu tiền, ngươi cho ta làm đến những thứ đồ này. Mê Hà Lâm bên trong, Bạch Dương sau khi rời đi, Triệu Thạch bọn họ rất tự giác co rút lại phạm vi hoạt động, không có gặp phải nửa điểm phiền phức, bất quá bọn hắn một nhóm bên trong khó tin cậy nhất hổ tử cùng trụ tử là Triệu Thạch tự mình giám đốc. Bên này một buổi tối, Bạch Dương chưa có trở về, một ban ngày, hắn vẫn chưa trở về, một ngày đêm sau, Triệu Thạch bọn họ cũng bắt đầu sốt ruột, này mới nghe được Bạch Dương thanh âm. Mọi người mau tới đây cho ta khuôn đồ. Một đám người cấp tốc men theo âm thanh chạy tới. Liền thấy Bạch Dương đang ngồi một đống núi nhỏ tự gì đó trên. Thiếu gia, những thứ này là cái gì? Hổ tử nhìn một đống kỳ kỳ quái quái gì đó hỏi. Những thứ đồ này, là có thể để chúng ta an toàn bắt được khai tuệ quả bà bối. Bạch Dương thần thần bí bí vô vô dưới mông diện gì đó nói. Hắn không muốn nói, mọi người hết cách rồi, chỉ có thể túi đầu đem đồ vật chuyển về nơi đóng quân. Thiếu gia, chúng ta làm sao bây giờ? Đồ vật chuyển sau khi trở về, Triệu Thạch hỏi. Ngẩng đầu nhìn sắc trời. Lúc này mặt trời chói chang, Bạch Dương híp mắt nói. Chờ tối. Vậy thì chờ đi. Chờ là nhàm chán, bên này thời gian lại trường, một đám người chờ đến đau bi, cuối cùng là chờ được màn đêm buông xuống. Đến buổi tối, Bạch Dương tinh thần tỉnh táo, trước tiên ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, xuyên thấu qua lá cây nhìn thấy trên thiên khung không có một chút nào đám mây, mấy vầng trăng sáng vẫn ở chỗ cũ trên trời sáng loáng mang theo, rất tốt. Lại lấy ra một những người khác không thấy được loại nhỏ tốc độ gió máy kiểm tra. Hầu như không có gió gì, này thì tốt hơn. Đều lại đây, hiện tại bắt đầu làm việc. Đi tới tân dọn tới một đống kỳ kỳ quái quái gì đó trước mặt Bạch Dương lớn tiếng phân phó nói. Vì những thứ đồ này, Bạch Dương đầy đủ bỏ ra gần 30 triệu, suýt chút nữa móc rông chi phiếu của hắn, nếu như dựa vào những thứ đồ này vẫn chưa thể an toàn làm đạo khai tuệ quả, hắn cảm giác mình phòng trường chỉ có thể bạo lực cứng gián đoạn. Chỉ là như vậy vừa đến độ nguy hiểm quá lớn, không biết tình huống cũng nhiều lắm, không cần thiết không đáng dùng tính mạng mạo hiểm. Đăng bởi. Chương 94, bay qua. Thiếu gia, muốn làm sao làm? Hổ tử tập hợp Bạch Dương bên người, nhìn cái kia một đống kỳ kỳ quái quái gì đó không kịp chờ đợi hỏi. Đối với một người hiếu kỳ tâm đột phá phía chân trời người mà nói, đối mặt những thứ không biết sức hấp dẫn có thể so với ăn quả quả đại mỹ nữ. Ta cảm thấy ngươi có thể chạm xa một chút, bởi vì có vài thứ rất nguy hiểm, hơi không chú ý mọi người chúng ta cũng phải xong đời. Bạch Dương nhìn hổ tử mãn đầu vẻ u sầu. Chỉ lo cái tên này chơi cái gì yêu thiêu thân. Hổ tử, ngươi dẫn người đến nơi đóng quân chu vi cảnh giới. Triệu Thạch hiểu lắm Bạch Dương, Ma Lưu đem hổ tử đẩy ra. Sau đó tên kia một mặt sinh không thể yêu cẩn thận mỗi bước đi rời đi, cực kỳ kỳ vọng Bạch Dương có thể gọi lại hắn. Được rồi, trước tiên đem chung quanh đây đại thụ toàn bộ thanh lý đi, làm ra một trống trải đất trống đến. Bạch Dương chỉ vào chu vi nói. Cái này không cần Bạch Dương động thủ, hắn nhìn là được, một đám thôn dân xoay vòng đại đao cuộn phim mở làm. Bùm bùm, đại thụ luân phiên ngã xuống, động tĩnh khổng lồ đưa tới buổi tối rừng rậm nháo nhác khắp nơi. Sau đó thì sao thiếu gia? Sau 2 giờ, một đám thôn dân bạo lực ở trong rừng rậm dọn dẹp ra mấy cái sân bóng rổ lớn sân bãi, Triệu Thạch lần thứ 2 đi tới Bạch Dương bên người hỏi. Sau đó, đem cái kia lớn nhất cái dương nhấc lại đây, cẩn trọng một chút ta. Bạch Dương chỉ tay cái kia trồng đồ vật nói. Sau đó một đám thôn dân mồ hôi rầm rề đem Bạch Dương chỉ cái dương nhấc đến rồi đất chống trung tâm. Nhưng Bạch Dương không có ngay lập tức xách hòm, ngược lại là làm những vật khác. Lại để cho các thôn dân đưa đến một đống cái dương, ào ào mở ra, đem đồ vật bên trong lấy ra, hắn cầm một quyển sách hướng dẫn ở bên cạnh chỉ điểm lắp đặt. 2 giờ sau, đồ vật lắp đặt đến gần đủ rồi. Hổ tử không biết lúc nào ngó giáo giác lại đi tới Bạch Dương phía sau, nhìn lắp đặt đồ tốt vò đầu hỏi. Thiếu gia, cái kia là thuyền sao? Nhưng nhìn qua cố gắng như một gian phòng. đó là hôi cơ ngươi chớ lộn xộn đồ vật ta. Bạch Dương chẳng muốn giải thích, vào lúc này nào có thời gian phản ứng hắn. Sau đó chỉ huy các thôn dân đem cái kia sắp tiếp cận một gian phòng cái dương mở ra. Thiếu gia, này vậy là cái gì? Cái dương mở ra sau, Triệu Thạch cũng không nhịn được hỏi. Vật này liền lợi hại, thiếu gia ta phi đi lão mũi châu kính mới lấy được, hơn phân nửa tiền ở nơi này ngoạn ý lên quên đi, nói rồi các ngươi cũng không hiểu, đi, đem cái kia mười mấy cục sắt vụn chuyển tới. Bạch Dương nói một câu, song cảm thấy cùng bọn họ giải thích là đàn gậy thai châu, lại chỉ vào một bên khác gì đó nói. Các thôn dân lại đưa đến một đống đạn đạo dường như ngoạn ý. Thiếu gia, đây là cái gì? Tiểu Miêu cũng không nhịn được tò mò hỏi, lần này Bạch Dương làm ra kỳ kỳ quái quái gì đó nhiều lắm. Miêu Nhi a, đây là rót trang trạng thái lỏng hợi khí, quên đi, sau đó ta cùng nhau cho các ngươi giải thích đi. Bạch Dương cái kia buồn, bên này người xem bất kỳ địa cầu gì đó đều mới mẻ, chính mình tuy rằng cũng xem bên này đồ vật mới mẻ, có thể không nhịn được chính mình hội liên tưởng a, này liền không có cách nào so với. Sau đó phải Bạch Dương tự mình thao tác. Đi tới Dương lớn xách đi ra ngoài một đống lớn gấp gọn lại vải vóc bên cạnh, tìm được rồi một thổi phồng khẩu, dùng cái ống đem hợi khí bình tiến hành liên tiếp. Mở ra pháp môn, hợi khí xung đi vào, cái kia một đống bố liền phồng lên, càng lúc càng lớn. Thay đổi hơn 10 hợi khí bình sau khi, cái kia một đống bố liền bành trướng thành một dài đến 50 mét cự hình khí cầu, cùng cái tàu ngầm dường như, đã rời mặt đất bay lên. Thiếu gia, này! Vào lúc này một đám thôn dân kinh hãi đến nói không ra lời. Phi thuyền, đồ chơi này gọi phi thuyền, đợi lát nữa chúng ta đem phía dưới khoang lắp đặt đi tới, đến thời điểm chúng ta tọa đồ chơi này bay qua hiện đang tiếp tục. Đem khoang lắp đặt thật lại nói. Bạch Dương híp mắt nói. Việc này sống thời gian thì càng lâu, Bạch Dương đến tự mình thao tác, đối chiếu sách hướng dẫn, mang hoạt 4, 5 tiếng mới làm xong, mệt quá chừng. Đây là ở mua phi thuyền thời điểm xưởng người cẩn thận giảng giải một lần tình huống. Tiếp theo sau đó cho phi thuyền thổi phồng, thăng lực càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn, tìm mấy sợi dây thường xuyên trên một cây đại thụ ngươi còn có thể chạy vẫn là sao thế. Cuối cùng to lớn phi thuyền liền hoàn toàn hiện tại bang này sơn dân trong mắt. Từng người trợn to hai mắt cùng chứng kiến kỳ tích không có gì khác nhau. Được rồi, có đồ chơi này, làm khai tuệ quả còn không cùng chơi dường như, hiện tại, đem những thứ đó đều cho ta mang lên đi đi. Nhìn to lớn phi thuyền ở trước mặt mình thành hình, Bạch Dương cũng rất kích động, nhưng chưa quên chính sự, còn có một cặp đồ vật, những mới được đó bắt được khai tuệ quả then chốt. Các thôn dân túi đầu làm việc quân đồ, chấn động qua đi cũng là thoải mái, bọn họ đã quen Bạch Dương làm ra quái lạ đồ vật. Bạch Dương sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nếu không tại sao nói có mấy người trời sinh liền yêu thích tìm đường chết đây. Hổ tử ở giúp quân đồ thời điểm, thừa dịp không có ai chú ý hắn, lén lén lút lút mở ra một vẽ ra hắn xem không hiểu dấu chấm than cái dương, từ bên trong làm ra một bình thủy tinh, lén lén lút lút mua bán lại, cũng bố biết nói sao liền mở ra. Một luồng khói trắng bốc lên, còn tìm đường chết đi ngửi một cái, sau đó không có sau đó, trực đỉnh đỉnh nằm địa ra phịch một tiếng vang trầm. Bạch Dương xoay người nhìn lại, khe nằm. Suýt chút nữa dọa nước tiểu. Muốn chết, các ngươi đều tản ra, cách hổ tử nơi đó xa một chút. Suýt chút nữa dọa ra bay liệng tới Bạch Dương giống to, song hai bước chạy đến một thôn dân trước mặt, bùm bùm mở ra một cái dương, mang cái trước heo mặt nạ phòng độc, lúc này mới chạy hổ tử bên người đem đi trên đất còn bốc khói bình thủy tinh linh trên, lúc này mới toán thở phào nhẹ nhõm. Ngẩng đầu nhìn lên, đến gần thôn dân ít nhiều gì đều hút điểm khói trắng, từng cái uống say dường như co giật. Thiếu gia, đây là vật gì? Triệu Thạch kinh sợ hỏi. Đừng động đây là cái gì ngoạn ý, nói chúng ta không cho động gì đó chớ lộn xộn a, mọi người cẩn thận hơn, suýt chút nữa liền xảy ra chuyện lớn. Bạch Dương chờ khói trắng tan hết sau cởi mặt nạ phòng độc vui mừng không ngớt nói, song chưa hết giận còn đá té xỉu đi qua hổ tử hai chân, suýt chút nữa liền hại chết một đám người. Cái tên này tìm đường chết bản lĩnh không cứu, hiện tại cũng bắt đầu hãm hại đội hữu. Hả, cái kia hổ tử làm sao vậy? Bạch Dương im lặng nhìn thẳng tắp nằm trên đất hổ tử lắc đầu một cái nói. Cái tên này không có chuyện gì, có điều đoán chừng phải nằm một đoạn thời gian. Mẹ nó, ớt mê a, ngươi cũng dám dùng mũi đi ngửi, này không làm đại chết là cái gì. Đồ vật toàn bộ đều chuyển trên phi thuyền đi, song Bạch Dương lần thứ hai đi tới lắp đặt tốt máy không người lái thiết bị trước, thao tác máy không người lái hướng về lãnh nhiệt tuyển phương hướng đi, ở lãnh nhiệt tuyển đi tới xoay chuyển vài vòng, dùng sơ nạ cùng hồng ngoại tuyến xác nhận chưa cái gì bất ngờ, đem máy không người lái đi ngược lại. Song hắn chạy đến trên phi thuyền nói. Triệu Thạch. Ngươi lựa chọn tối cơ trí 10 người theo ta lên đến. Nhân viên đến đông đủ sau, Bạch Dương để cho bọn họ từng cái cởi áo giáp thả mặt đất, dạy bọn họ mặc dù để nhảy cùng với sử dụng phản phất, xác định bọn họ đều sẽ, chính mình chạy buồng lái này quen thuộc một lần phi thuyền thao tác cái này hắn bỏ ra mấy tiếng chuyên môn học được. Khai tuệ quả, ta tới rồi. Nhìn lãnh nhiệt tuyển phương hướng, Bạch Dương trong lòng rất kích động. Sau đó ở Triệu Thạch chờ ngươi trong lòng run sợ bên trong, phi thuyền loạn choạng bay lên, càng bay càng cao. Phi thuyền thứ này tải trọng số lượng lớn, hơn nữa thời gian bay trường, đặc điểm lớn nhất là phi hành thời điểm hầu như vô thanh vô tức, những này ưu điểm đối với Bạch Dương tới nói quả thực quá thích hợp, đặc biệt là ở tối lửa tắt đèn buổi tối. Bắn súng nhỏ không muốn, lặng lẽ tiếp cận. Khai tuệ quả có đại tinh tinh hắc con cọp còn có cấp đáng sợ cự mãng bảo vệ thì thế nào, các ngươi còn có thể phi vẫn là làm sao điện. Hơn nữa Bạch Dương còn chuyên môn chuẩn bị cho chúng bữa tiệc lớn đâu. Dùng câu nói để hình dung, Bạch Dương đây chính là đang bắt nạt người, khoa học kỹ thuật nghiền ép, quả thực nhân thần cộng phẫn. Được rồi, đại khái các ngươi đều đoán được nhưng ta vẫn là nên. Đăng bởi. Chương 95, ngã ngã. Dưới bóng đêm, phi thuyền ở 2000m trên không tiến lên, mặt đất căn bản không nghe được bất kỳ thanh âm gì, có thể nói vô thanh vô tức. Vùng lái này bên trong, Bạch Dương đem máy không người lái thiết bị hội chế 3 triệu địa đồ đạo vào hệ thống lái, thật lãnh nhiệt tuyển vị trí vì là chỗ cần đến, sau đó liền giao cho hệ thống lái tự động. Thiếu gia, chúng ta bay ở trên trời ôi chao. Ôm sói con tiểu miêu đứng bên cửa sổ rất kích động nói. Ta biết, có điều nghiêm khắc nói đến, chúng ta chỉ là mượn công cụ ở phi hành mà thôi. Bạch Dương cười nói, phi. Bọn họ cũng không có bản lĩnh này. Thiếu gia, chờ sau đó chúng ta phải làm sao mới có thể giúp thiếu gia bắt được khai tuệ quả. Triệu Thạch quan tâm là cái này, đi tới Bạch Dương bên người hỏi. Đừng nghiêm túc như vậy, nếu như thuận lợi, phỏng chừng chúng ta có thể rất dễ dàng bắt được khai tuệ quả. Bạch Dương nhìn vẻ mặt căng thẳng Triệu Thạch, vỗ vỗ cánh tay của hắn rất dễ dàng nói. Hết cách rồi, đối phương rất cao, vai có chút với không tới. Triệu Thạch gật gù, nhưng vẫn không có thanh tĩnh lại, lãnh nhiệt tuyển địa phương có đại lao hổ đại tinh tinh cùng đại mãng xà cái này hắn là biết đến. Hắn không cách nào nghĩ đến dùng phương thức gì có thể ung dung bắt được ba người kia tên to xác bảo vệ khai tuệ quả. Hiện tại các ngươi lại đây, chúng ta thương lượng một chút chi tiết nhỏ, chờ sau đó cũng không thể ra bất kỳ sai lầm nào, nếu như có chỗ nào làm không được, khai tuệ quả chúng ta liền đừng hy vọng. Bạch Dương vây tay để bọn họ đi tới, sau đó quay về bọn họ không ngừng mà nói nhỏ, trả lại cho hắn môn giảng giải mang lên phi thuyền một đống đồ cách dùng. Phi thuyền tốc độ cũng không nhanh, hơn 100 km bay hơn một giờ. Vô thanh vô tức đi tới lãnh nhiệt tuyển bầu trời, ở 3000m độ cao huyền ngừng lại. Mặt đất, lãnh nhiệt tuyển bên cạnh, dù cho phi thuyền vô thanh vô tức đi tới nơi này, Hắc lão hổ cùng đại tinh tinh vẫn ngay đầu tiên phát hiện, phân biệt ngẩng đầu mắt lộ ra hung quang xem hướng thiên không, tiết hầu phát sinh từng trận gầm nhẹ. Không chỉ như thế, liền ngay cả lãnh nhiệt tuyển bên trong cái kia siêu cấp đáng sợ mãng xà đều vô thanh vô tức thò đầu ra xem hướng về bầu trời. Nay cảnh giác cảm quả thật là đáng sợ, nếu như là từ mặt đất tới gần nói, phỏng chừng không có ngoại vì những manh thú kia cũng đừng nghĩ tới gần lãnh nhiệt tuyển 10 km trong phạm vi. Trên phi thuyền, Bạch Dương bưng một hồng ngoại tuyến kính viễn vọng nhìn phía dưới kinh hồn táng đảm tự nói. Tuy rằng phía dưới tối lửa tắt đèn căn bản thấy không rõ lắm, nhưng ba tên kia thể hình thật sự là quá lớn, căn cứ hồng ngoại tuyến nhiệt thành như là có thể nhìn thấy động tác của bọn họ. Chỉ là để Bạch Dương rất kỳ quái chính là, xa loại đều hẳn là động vật máu lạnh mới đúng, mà ở hồng ngoại tuyến trong ống giòm. Lãnh nhiệt tuyển giảm đại mãng xà nhưng là đỏ hồng hồng một mảnh, dường như muốn bốc cháy lên như thế. Thiếu gia, chúng ta bây giờ liền bắt đầu à? Triệu Thạch nuốt nước miếng một cái, thân thể có chút phát run hỏi. Không có cách nào không sốt sắng, phía dưới nhưng là có ba con siêu cấp đáng sợ tên to xác. Mà chờ chút bọn họ liền muốn hướng về ba người kia tên to xác chủ động khởi xướng công kích. Đương nhiên bắt đầu rồi, sớm một chút quyết định kết thúc công việc trở lại, này trong rừng rậm thì không phải là người ngu địa phương. Một điểm cảm giác an toàn cũng không có. Bạch Dương rất khẳng định gật đầu. Sau đó trên phi thuyền tất cả mọi người bắt đầu mặc trang bị, mỗi người một bộ loại kia thợ lặn lặn dưới nước trang bị đem thân thể bao vây đến chặt chẽ, thậm chí còn mang tới mặt nạ phòng độc trên lưng bình dưỡng khí. Liền ngay cả sói con đều bị bỏ vào một căng phòng chất thật lỗ hổng trong túi ni lông, đây là phòng ngừa chờ chút vạn nhất hút vào có độc khí thể đem mình cho hãm hại. Mặc xong xuôi, Bạch Dương xác nhận không có sai sót sau, hướng về phía những người khác gật đầu. Nhưng là thiếu gia, nếu như cứ như vậy đem đồ vật ném đi xuống, có thể hay không đập hư khai tuệ quả. Lúc này Triệu Thạch mang theo heo mặt nạ phòng độc cúng thanh đúng khí lo lắng nói. Yên tâm, sẽ không, theo kế hoạch làm việc là có thể, phía dưới tên to xác không thể để bất luận là đồ vật gì xúc phạm tới khai tuệ quả. Bạch Dương nói rất khẳng định. Cái kia liền không có gì nghi vấn. Phi thuyền khoang cửa mở ra, Triệu Thạch đứng cửa trước tiên là dựa theo Bạch Dương giáo, cầm hồng ngoại tuyến kính viễn vọng xác định phía dưới lãnh nhiệt tuyển vị trí. Lập tức xoay người, rất dễ dàng nâng lên một bên ngoài có dấu chấm than cái dương. đi tới cửa khoang, dù muốn hay không, đem hướng về phía dưới đập xuống. Giống. Trong bóng đêm, phía dưới lãnh nhiệt tuyển vị trí đột nhiên truyền đến một trận kinh khủng rít gào. Nghe được âm thanh này, trên phi thuyền tất cả mọi người theo bản năng cả người run lên, chỉ sợ bọn họ nằm ở mấy ngàn mét trên không, nghe được thanh âm kia cũng lạnh cả người. Tiếp tục. Bạch Dương nuốt nước miếng một cái nói. Tiếp tục cứ tiếp tục, một lại một cái dương không cần tiền tự đắc hướng về phía dưới đập xuống. Phía dưới, làm thứ một cái dương xuất hiện ở lãnh nhiệt tuyển bầu trời mấy chục mét thời điểm, lãnh nhiệt tuyển mặt nước ầm ầm phá tan, một cái kinh khủng mãng xà vi ba phóng lên trời, đùng một tiếng dễ dàng đem đánh nát. Ầm ầm ầm. Một trận bình thủy tinh phá toái thanh âm vang lên, tiếp theo gây mùi món ngon tuyệt vời tràn ngập, từng luồng khói trắng cấp tốc khuếch tán. Ầm ầm ầm. Một lại một cái dương từ không trung rơi xuống, bị cái kia siêu cấp roi sắt vậy mãng xà vi ba đánh nát. Nồng nặc kia khói trắng đang kéo dài tăng cường. Trung tâm đậm đến đưa tay không thấy được năm ngón, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Giống. Dử tợn mãng xà ngửa mặt lên trời rít gào, miệng mũi đại lượng hút vào nồng nặc khói trắng. Trên phi thuyền, dùng hồng ngoại tuyến kính viễn vọng tại mọi thời khắc quan sát Bạch Dương phát hiện, có khoảnh khắc như thế, cái kia to lớn mãng xà đầu theo bản năng lay động một hồi. Kha kha, hữu hiệu, hút vào nhiều như vậy đi ẹ tờ ỉn ẹ thở ta cũng không tin làm không ngã ngươi. Bạch Dương nết miệng cười tự nói, sau đó phân phó nói. Đều đồng thời hỗ trợ, đem tất cả cái dương đều đập xuống, cũng đừng chỉ tạp mãng xà một, hai bên con cọp cùng đại tinh tinh cũng đừng để cho bọn họ nhàn rỗi, còn có chung quanh đỉnh núi cùng rừng cây cũng tạp một ít, ta muốn cho lãnh nhiệt tuyển chu vi trở thành ba bước cũng cấm khu. Được rồi thiếu gia. Mang theo mặt nạ phòng độc cùng bình dưỡng khí chừng 10 cái thôn dân hướng về phía Bạch Dương bất luân bất loại làm cái ok thủ thế nói rằng. Tiếp theo một lại một cái dương lớn không cần tiền như thế đi xuống mới đập xuống. Bạch Dương kẻ này tàn nhẫn a. Vì có thể an toàn bắt được khai tuệ quả nghĩ ra như thế cái đổ phá hoại biện pháp. Đứng ở trên không phía dưới dị thú đủ không tới địa phương, nện xuống các loại hút vào tính ma say dược, chỉ cần đem phía dưới dị thú kiếm được, là có thể an toàn bắt được khai tuệ quả. Lao tử trên không trung, có bản lĩnh ngươi bay lên. Vì có thể kiếm được mấy cái đáng sợ dị thú, xấu bốc khói hắn để bảo đảm không có sơ hở nào, cái gì đi ẹ tờ ỉn ẹ tờ, nỉ chù ô sai, hạ lọ thản, ý dọ phở lù giản, ỉn phở lù họ dọ tản. Sẽ vọ phở lù rèn, phở lù họ rõ tản vân vân những này siêu cấp hút vào tính thuốc mê hắn chuẩn bị đầy đủ 10 tấn. Vào lúc này bùm bùm đập xuống, những này tính bốc hơi cực mạnh ăn thể tiếp cấp tốc khuếch tán, so với lãnh nhiệt tuyển hơi nước còn muốn nồng nặc gấp 10 lần, cấp tốc đem toàn bộ lãnh nhiệt tuyển cùng quanh thân bao phủ, bên trong ba con đáng sợ dị thú đương nhiên cũng ở trong đó. Có cái dương đập xuống bị ba con dị thú đập nát, có đập xuống đi trên đất rơi nát bét, nói chung mấy phút, lấy lãnh nhiệt tuyển làm trung tâm. Chu vi 3 km bên trong bị các loại các dạng hỗn hợp ma say khí thể bao phủ, suýt chút nữa đưa tay không thấy được 5 ngón trình độ. Nơi như thế này, đừng nói là người, phòng trường siêu nhân đến cũng là nằm xuống ngủ. Ha, ngã ngã, cái thứ nhất lại là đại tinh tinh, nhanh như vậy liền không chịu nổi, trong điện ảnh Kim Cương chỉ cần mấy bình ăn thể tiệp liền quyết định, cái tên nhà ngươi cũng là so với Kim Cương lớn hơn không bao nhiêu, nhiều như vậy ăn thể tiệp tràn ngập bốn phía, không đạo lý cũng không đi xuống. Yêu à. Thứ hai quả nhiên là hắc lão hổ, ngươi cho ta cùng à, bây giờ còn không phải ba bước ngã, cho ta nằm xuống ngủ đi ngươi. Đại mãng xà à, quả nhiên là đáng sợ nhất buột, như vậy cũng không ngã, có điều vòng vo cũng sắp rồi, ai ngã ngã, đầu đánh rơi mặt đất, rất tốt à, tiếp tục hút, cho ta dùng sức hút, ngủ được càng lâu càng tốt. Bạch Dương cầm cái hồng ngoại tuyến kính viễn vọng nhìn phía dưới được kêu là một mặt mày hớn hở. Xem đến phía dưới ba cái phiền toái lớn nhất dễ dàng như thế quyết định sau, hắn lập tức phân phó nói. Nhanh, xuống, dựa theo sự thương lượng xong trước, hái khai tuệ quả. Được rồi thiếu gia. Triệu Thạch cả người kích động trả lời, nói đều nói không lưu loát. Tưởng tượng một chút 10 tấn loại kia ngoạn ý khuếch tán sau hình ảnh đi, ngược lại thạch đầu cả người rét run. Thông lệ. Đăng bởi. Chương 96, mọi việc không thể làm tờ ân ở. Bạch Dương đi tới buồng lái này, khống chế phi thuyền giảm xuống 1,500m, nhưng vẫn lơ lửng ở cách xa mặt đất 1,500m độ cao, không dám lại xuống hàng. Sợ thấp hơn xuất hiện cái gì bất ngờ. Một cái dài đến 2.000 mét dây thừng ném xuống, một đầu khác cố định ở trên phi thuyền. Trên người mặc đồ lặn lưng đeo bình dưỡng khí Triệu Thạch đi tới cửa máy một bên, cố định lại thẻ chụp móc nối, mang theo một chắc nịch túi ni lông thả người nhảy một cái trượt xuống dưới. Tình cảnh này nhìn ra Bạch Dương trong lòng run sợ, đổi thành hắn, là tuyệt đối không có dũng khí như thế đi xuống. Không nói này đầy đủ 1,500m độ cao, chỉ cần là phía dưới ba cái tên to xác hắn cũng không dám. Dù cho ba tên kia đã bị cũng tình hồn dưới. Tâm lý liền không quá cửa ải kia. Triệu Thạch xuống, Bạch Dương cầm hồng ngoại tuyến kính viễn vọng quan sát hắn nhất cử nhất động, ngoại trừ chờ đợi ở ngoài cái gì đều không làm được. Tuy rằng Triệu Thạch là từ 1,500m độ cao theo dây thừng đi xuống, nhưng bởi vì hắn thể trọng nguyên nhân, căn bản cũng không có xuất hiện quá to lớn đông đưa. Hơn một phút đồng hồ sau Triệu Thạch đi tới các loại gây tê khí thể tràn ngập mặt đất. Dù sao cũng là đầy đủ 1,500m độ cao, không có cách nào chính xác hạ xuống khai tuệ quả bên cây trên. Bên cạnh hắn cách đó không xa chính là núi nhỏ dường như đại tinh tinh. Mở ra dây thừng sau, Triệu Thạch nhìn bên cạnh núi nhỏ như thế ngất xỉu đại tinh tinh, theo bản năng lùi lại mấy bước. Bình phục lại tâm tình, cũng không quản phía trên Bạch Dương bọn họ có phải hay không nhìn thấy, hướng về phía trên đánh cái thủ thế, mở ra dây thừng, thấy chết không sờn tiêu sái hạ sơn sườn núi hướng về lãnh nhiệt tuyển đi. Đồ lặn bao vây lấy hắn, lại mang mặt nạ phong độc, từ mang bình dưỡng khí tránh khỏi hút vào gây tê khí thể. Hắn lúc này mới có thể ở đây hành động như thường. Bằng không phỏng chừng hắn mới vừa hạ xuống rồi cùng cái kia mấy ca ngủ chung. Đi tới lãnh nhiệt tuyền bên cạnh, bên này mặt nước hiện ra màu lam nhạt, hắn theo bản năng dùng mình một cái, thầm nghĩ một tiếng lạnh quá, chân đạp trên mặt đất ra kéo kẹt thọt lét âm thanh, lúc này mới hiện mặt đất tràn đầy băng xương. Tại sao có thể có như vậy địa phương quỷ quái? Trong lòng thầm mắng một tiếng, Triệu Thạch đi vòng nửa vòng, tới gần mặt nước hiện ra màu đỏ nhạt bên này, lại phát hiện nhiệt đến khó chịu. Đại tự nhiên chính là thần kỳ như vậy, luôn có thể tạo nên mấy người không tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Do xét một vòng, Triệu Thạch hiện bên bờ khoảng cách lãnh nhiệt tuyển trung tâm khai tuệ quả sinh trưởng khối đá lớn kia có ít nhất 30-40 mét khoảng cách, căn bản không có cách nào quá khứ. Hắn không ngu ngốc, bên bờ đều nóng lạnh khó chịu, phỏng chừng chính mình xuống nước nói chỉ có một con đường chết. Ở bên bờ eo hẹp bồi hồi, muốn thế nào quá khứ đây? Thật sự là không có biện pháp tình huống. Triệu Thạch nhìn về phía cái kia đầu khoát lên trên bờ hôn mê đại mãng xà. Đại mãng xà đầu ở bên bờ, thân thể ở bên trong nước, có một đoạn thân thể khoảng cách lãnh nhiệt tuyển trung tâm tảng đá lớn không đủ 3 mét. Cứ làm như thế. Cắn răng một cái, Triệu Thạch quyết định đạp đại mãng xà thân thể quá khứ. Điều này cần rất lớn dũng khí cùng quyết đoán, dù cho biết rõ lúc này đại mãng xà vô hại tình huống. Nhìn đại mãng đầu rắn, Triệu Thạch phỏng chừng đối phương há mồm, mười chính mình đối phương đều có thể một cái nuốt vào, cái kia che kín lạnh lẽo lân phiến thân thể đều tiếp cận 3 mét thô. Thận trọng quá khứ. Mãng xà không nhúc nhích, hắn yên tâm lại, to gan đưa tay đụng một cái mãng xà trên đầu dự tợn gai nhọn, đối phương vẫn không phản ứng. Kha kha, ta lão Triệu cũng có ngày đó, đáng tiếc không có thiếu ra cái kia kỳ quái đồ vật, bằng không cũng từ đập một tấm là tốt rồi. Thầm nhủ trong lòng, Triệu Thạch không có quên chính sự, bò lên trên đại mãng xà thân thể, hướng đi lãnh nhiệt tuyển trung tâm, đi tới đầu thời điểm thả người nhảy một cái, vượt qua mấy mét khoảng cách rơi xuống trung tâm khối đá lớn kia trên. Đây chính là khai tuệ quả sao? Quá thần kỳ, thật là đẹp. Nhìn trước người viên này cao hơn 10 mét, bóng ánh long lanh phảng phất phỉ thúy vậy cây ăn quả, Triệu Thạch không nhịn được cảm thán. Hắn chưa quên chính sự, 2-3 lần leo lên cây, đem từng cái trái cây lấy xuống, thận trọng bỏ vào trước đó chuẩn bị xong trong túi, một lại một cái, minh mục trương đảm ngay ở trước mặt ba con không biết bảo vệ khai tuệ quả bao lâu dị thú diện hái trái cây. Quá trình này rất nhanh, Triệu Thạch mấy phút liền quyết định. Hắn không có toàn bộ trích xong, mà là để lại 1/10 khoảng trường, đây là Bạch Dương phân phó. Đem trang bị trái cây túi láo phong thật nhất trong tay, dưới cây, ngang qua mấy mét lại nhảy đến mãng xà trên người, tấn chạy đến bên bờ, đi tới trên đỉnh núi đem dây thừng cố định lại, sau đó lôi kéo. Nhanh, tới tay, đem Triệu Thạch kéo lên. Trên phi thuyền, Bạch Dương hỏa cấp hỏa liệu nói. Còn dư lại 9 cái to con thôn dân đồng thời dùng sức, đem phía dưới Triệu Thạch tấn đi lên rồi. Tuy rằng 1,500m độ cao cái này tác dụng lực rất lớn, nhưng không chịu nổi Bạch Dương chuẩn bị hai tổ dùng ít sức dòng dọc. Sau đó không lâu, Triệu Thạch an toàn trở về. Bạch Dương không có ngay lập tức đến xem khai tuệ quả, mà là liền hấp tấp chạy buồng lái này, khống chế phi thuyền lên không, lại lấy bọn họ hơn 100km ở ngoài nơi đóng quân làm chỗ cần đến tự động đi ngược lại, từ từ rời xa lãnh nhiệt tuyển đi ngược lại. Hô mang hoạt lâu như vậy, chuẩn bị nhiều như vậy, cuối cùng là bắt được khai tuệ quả, không dễ dàng à. Với hắn miêu đường tăng lấy kinh nghiệm dường như. Rời xa lãnh nhiệt tuyển sau, Bạch Dương cởi mặt nạ phòng độc những thứ đồ này thở phào nhẹ nhõm nói. Thiếu gia, đây là khai tuệ quả. Triệu Thạch đem một túi lớn khai tuệ quả đưa cho Bạch Dương nói. Cái này là màn kịch quan trọng, Bạch Dương trợn mắt lên quan sát túi bên trong khai tuệ quả, không nhịn được thán phục. Đồ chơi này cũng là to bằng nắm tay nhưng cũng dường như pha lê cầu như thế trong suốt, bên trong có xương trắng vậy đồ vật đang lan lộn, thần kỳ cực kỳ. Đây chính là ăn có thể mở đại não khai tuệ quả sao? Thiên nhiên tôi bảo kiệt tắc ca. Bạch Dương chưa hề mở ra túi, cách trong suốt túi ni lông quan sát, ai biết sau khi mở ra có thể hay không bởi vì khai tuệ quả khí tức khuyết tán mà đưa tới phiền phức không tất yếu. Triệu Thạch ở bên cạnh muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút vẫn là không nhịn được hỏi. Thiếu gia, có một chút ta không hiểu, rõ ràng thuộc hạ có thể đem khai tuệ quả hái sạch sẽ, nhưng vì cái gì thiếu gia không cho toàn bộ mang đi? Còn có, cái kia ba con dị thú cố nhiên đáng sợ, nhưng đã không có sức phản kháng, chúng ta rõ ràng có thể đem giết chết. Bạch Dương sững sờ, lập tức ngẩng đầu cười nói. Triệu ca, ngươi phải hiểu được một cái đạo lý, mọi việc không thể làm tận, bằng không duyên phận thế tất sớm tận, làm người làm việc lưu một đường, không cần thiết quá tham, người sợ nhất không khống chế được trong lòng mình, ta để ngươi làm như vậy đối với chúng ta chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Thiếu gia nói ta nghe không hiểu lắm. Triệu Thạch cau mày, lắc đầu một cái nói. Bạch Dương cười kiên nhẫn giải thích. Triệu ca ngươi xem, khai tuệ quả có nhiều như vậy đúng không? Triệu Thạch nhìn về phía túi bên trong khai tuệ quả, không rõ vì sao gật gù. Vậy được rồi à, nơi này đầy đủ mấy trăm, chúng ta cũng sẽ không kém cái kia mười mấy, tại sao còn muốn đem sự tình làm tuyệt đem tất cả đều mang đi? Ngạch! Vấn đề này Triệu Thạch không cách nào trả lời. Cho nên nói hoàn toàn không có cần thiết, đương nhiên, nếu như chỉ có một liền coi là chuyện khác. Bạch Dương cười nói. Nhưng là... Triệu Thạch gãi đầu một cái, vẫn có chút không nghĩ ra. Triệu ca, ngươi hiểu như vậy, nếu như chúng ta đem khai tuệ quả toàn bộ mang đi, để cái kia ba con dị thú đã không có hy vọng, bọn họ hội cuồng, không biết sẽ chọc cho ra dạng gì không biết nguy cơ, tuy rằng đây chỉ là một loại giả thiết, nhưng chúng ta cũng không có thể mạo hiểm, đúng không? Thiếu gia nói rất đúng, nhưng là, chúng ta hoàn toàn có thể mang chúng nó giết ta. Triệu Thạch còn chưa phải lý giải. Nhưng là Triệu ca, loại kia đang sợ dị thú, thật có thể giết chết sao? Cái nguy hiểm này không thể mạo, một cái nữa, cho dù có thể giết chết, có thể như vậy nhất định sẽ gặp phải những vấn đề mới, chúng nó ba cái tồn tại, theo một ý nghĩa nào đó nhất định là thăng bằng Mê Hà Lâm một số sinh thái cân bằng, nếu như chúng ta đem giết, phá hủy sự cân bằng này, vạn nhất liên lụy đến Mê Hà Lâm mấy trăm ngàn sơn dân sinh tồn trách nhiệm này ai gánh chịu nổi. Bạch Dương câu nói này Triệu Thạch nghe được như hiểu mà không hiểu. Thiếu gia, ta đại khái hiểu, nhưng không phải hiểu lắm, có điều thiếu gia nhất định là đúng. Cuối cùng Triệu Thạch quyết định không xoắn suýt cái vấn đề này. Thành thật mà nói, viết loại này tình tiết thời điểm Thạch đầu cung cấp xoắn suýt quên đi, nhiều lời vô ích, thông lệ cầu điểm phiếu cùng thu gom. Đăng bởi. Chương 97, có thể hay không không thủ.